Chương 592, Đông Nhi, đêm nay ngươi thị tẩm. Chương 592, Đông Nhi, đêm nay ngươi thị tẩm. Cao Đông Nhi ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, Dương Phong biết được. Dương Phong nắm Cao Đông Nhi tay, "Đông Nhi, bản vương quá bận rộn quân vụ cùng chính vụ, cũng là vắng vẻ ngươi, ngươi đối bản vương có thể có lời oán giận." Đây chính là một thoại hoa thoại nói, một cái nô tỳ làm sao có thể dám đối với mình chủ tử có lời oán giận. Huống chi, cũng không phải chuyện khác, chỉ là không có sủng hạnh nàng mà thôi. Cao Đông Nhi vội vàng nói, "Điện hạ nói quá lời, nô tỳ sao dám?" Điện hạ khai cương quét thổ, kinh doanh Yến Châu, chính là kế lâu dài, nô tỳ tự nhiên không dám đánh nhiễu điện hạ. Dương Phong tay phải nâng Cao Đông Nhi sáng bóng cái cằm, cười hỏi, "Hiện tại, bản vương cho ngươi một cái cơ hội, có thể quấy rầy bản vương, ngươi có bằng lòng hay không?" Cao Đông Nhi đại hỉ cực kỳ, ánh mắt càng là nhu tình như nước, sở sở động lòng người, nô tỳ nguyện ý. Dương Phong hai tay khoác lên Cao Đông Nhi trên vai ngọc, chỉ cảm thấy da thịt như nước, xúc cảm đặc biệt tốt. Xuống chút nữa nhẹ nhàng di động tới, càng là một loại chân nhắn như ngọc cảm giác, để Dương Phong có chút yêu thích không buông tay. Dương Phong nữ nhân, da thịt đều rất tốt, đều là vừa trắng vừa mềm loại kia, có thể mỗi người mang cho Dương Phong xúc cảm đều là không giống với. Vì sao hoàng đế muốn có được Tam cung lục viện, mặc dù tất cả phi tử đều là mỹ nhân, nhưng không có bất kỳ cái gì hai người mang cho hoàng đế cảm thụ là giống nhau, cho dù là song bào thai. Cao Đông Nhi lần thứ nhất bị nam nhân đụng chạm đến da thịt, tâm tình khẩn trương lại kích động, còn có chút sợ sệt, tiểu khu có chút run rẩy, chậm rãi nhắm mắt lại. Dương Phong đem bờ môi tiến tới, hôn vào Cao Đông Nhi trên môi đỏ. Cao Đông Nhi tiểu khu đống nhiên run rẩy một chút, lập tức liền mở mắt. Cao Đông Nhi tiểu khu run rẩy một hồi, rất nhanh liền thích ứng Dương Phong hôn cùng vuốt ve, càng là duỗi ra hai tay, vòng lấy Dương Phong cổ, lạng quạng nên hợp với Dương Phong hôn. Thẳng đến, trên giường truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang, Dương Phong mới đưa cơ hồ đã tê liệt Cao Đông Nhi bừng ra, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói ra, "Đông Nhi, đêm nay ngươi thị tẩm." Cao Đông Nhi đại hỉ cực kỳ, không để ý tới ngượng ngùng, vội vàng nhẹ gật đầu, "Nô tỳ đa tạ điện hạ." Đêm nay bản vương phải ngủ nàng, Đông Nhi còn muốn cảm tạ bản vương, đều là đáng chết hoàng quyền gây họa. Nhưng mà, bản vương ưa thích. Tạm thời buông tha Cao Đông Nhi, Dương Phong hướng bên giường đi đến. Cao Đông Nhi thì là tranh thủ thời gian cầm áo ngoài mặc vào, trong lòng cao hứng cực kỳ, tâm nguyện rốt cục muốn được thưởng. Tám cái cung nữ, Cao Đông Nhi thành công trở thành cái thứ hai thị tẩm Dương Phong, nhưng so Vân Mị Nhi trọn vẹn đã chậm tám cái nửa tháng. Dương Phong đi vào bên giường, Độc Cô Nhiễm Nguyệt vừa mới tỉnh lại. Điện hạ Độc Cô Nhiễm Nguyệt nhìn thấy Dương Phong, lập tức liền dãy rủa lấy muốn ngồi dậy. Dương Phong lập tức đem nàng đè lại, "Không nên động, ngươi vừa mới hạ sốt, thân thể còn rất yếu ớt, hôm nay ngay tại Đông Nhi nơi này nghỉ ngơi đi. Cha mẹ ngươi nơi đó, tối hôm qua bản vương đã phái người thông chi qua, ngươi không cần lo lắng." Độc Cô Nhiễm Nguyệt ước gì tại Yến quận vương phủ bên trong dừng lại lâu đâu, nghe vậy liền gật đầu, "Nguyệt Nhi đa tạ điện hạ." Cao Đông Nhi rất ngoan ngoãn, sau khi mặc quần áo tử tế, lập tức liền đi ra ngoài, để bếp sau cho Độc Cô Nhiễm Nguyệt làm ăn chút gì. Đi ra ngoài không lâu, Cao Đông Nhi lại đụng phải Cố Bác Nguyệt. Cố Bác Nguyệt là bát nữ bên trong, tính cách nhất là phản nghịch một cái. Tính cách phản nghịch cũng không phải nói không biết tốt xấu, mà là rất có chủ kiến, rất có tư tưởng, không thích bị người chi phối. Cố Bác Nguyệt gặp Cao Đông Nhi đi đường lại là loại kia nhẹ nhảy, nhịn không được liền đùa nàng một câu, "Làm sao, Đông Nhi, gặp được chuyện tốt gì, có phải hay không điện hạ đêm nay muốn sủng hạnh ngươi?" Trừ Vân Mị Nhi bên ngoài, thất nữ ở giữa thường xuyên dùng việc này nói đùa. Cao Đông Nhi hì hì cười một tiếng, "Bác Nguyệt, thật đúng là để cho ngươi nói chuẩn, điện hạ đêm nay để cho ta thị tẩm." A Cố Bác Nguyệt biết Cao Đông Nhi xưa nay không nói dối, không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng đem nàng giữ chặt, "Tốt Đông Nhi, mau nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Hì hì, ta cũng không biết, dù sao vừa rồi điện hạ nói với ta, đêm nay để cho ta thị tẩm. Ta còn phải về phía sau chủ, để cho người ta cho Độc Cô nương làm điểm tâm đâu, không hàn huyên với ngươi." Cao Đông Nhi mặc dù trung thực, nhưng cũng thông minh, tránh nặng tìm nhẹ trở về hai câu, sau đó liền chạy mất rồi. Chủ động câu dẫn Dương Phong sự tình, Cao Đông Nhi chuẩn bị nát dưới đáy lòng, ai cũng không nói cho, bao quát nàng Đường tỷ Cao Số Phượng ở bên trong. Nhìn qua Cao Đông Nhi bóng lưng, Cố Bác Nguyệt hâm mộ cực kỳ a, không nghĩ tới đơn giản nhất thanh thuần Cao Đông Nhi, thành các nàng bát nữ bên trong cái thứ hai phụng dưỡng Dương Phong nữ nhân. Xem ra, ta cũng phải bước nhanh. Cố Bác Nguyệt tự lẩm bẩm một câu, có chút suy nghĩ một chút, liền cũng đi Cao Đông Nhi nơi ở. Cố Bác Nguyệt giác quan thứ 6 là chính xác, quả nhiên tại Cao Đông Nhi trong phòng ngủ gặp được Dương Phong. "Nô tỳ tham kiến điện hạ." Dương Phong nhìn Cố Bác Nguyệt một chút, nhẹ gật đầu, "Miễn lễ." Căn cứ Vân Mị Nhi điều tra, Cố Bác Nguyệt là cái thứ nhất bị bài trừ dạy tư phường bên ngoài, Cao Đông Nhi là cái thứ hai. Cái thứ ba bị bài trừ là Lâm Lăng Nhi. Còn lại tứ nữ, Thượng Quan Huyền Nhi, Lỗ Thu Nương, Tần Thi Thi cùng Tân Ngọc Hoàn, Vân Mị Nhi còn tại trong điều tra, tạm thời không có kết quả. Nhưng mà, Lỗ Thu Nương đã có bước đầu hiểm nghi. Nhưng chuyện này đã không trọng yếu, bởi vì Dương Phong cái này tám cái nửa tháng biểu hiện thật sự là quá đặc sắc, Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu rất là hài lòng. Cho nên, trong khoảng thời gian này đến nay, Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu trên cơ bản không cùng cái kia hai cái dạy tư phường cung nữ liên lạc qua. "Nô tỳ đã tạ điện hạ." Dương Phong đứng dậy, hỏi, "Bác Nguyệt, sao ngươi lại tới đây?" Cố Bác Nguyệt lập tức trả lời nói, "Nô tỳ lo lắng Độc Cô nương thân thể, cho nên trước kia liền đến thăm viếng một chút." Vừa mới nói xong, từ ngoài cửa lại tiến đến mấy người, chính là Lâm Lăng Nhi lục nữ, các nàng cũng cùng Cố Bác Nguyệt một dạng, tới thăm viếng Độc Cô Nhiễm Nguyệt. Độc Cô Nhiễm Nguyệt cùng Thạch Thanh Quân, cùng chưa từng thấy qua Vương Kha Nhi tranh chấp phi vị trí, tiến quận vương phủ các nữ nhân đều nhìn náo như đâu, yên lặng chờ kết quả như thế nào. Nhưng ba người nữ nhân này địa vị cũng rất cao, Cố Bác Nguyệt bọn người tự nhiên là có thể cực lực định bợ, liền cực lực định bợ, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu thôi. Tất cả đều chào đằng sau, Dương Phong vừa cười vừa nói, các ngươi ngược lại là đều có lòng, rất tốt. Vừa dứt lời, lại có mấy cái tiền đến, dĩ nhiên chính là Tư Đồ Thiến, Tiêu Nguyệt cầm đám người. Độc Cô Nhiễm Nguyệt nhìn ở trong mắt, đối với Dương Phong sùng bái lại nhiều mấy phần. Dương Phong chẳng những lên ngựa có thể đánh cầm, xuống ngựa có thể thống trị địa phương, ngay cả hậu viện đều như thế hài hòa, thật sự là tuyệt thế nam nhân tốt. Độc Cô Nhiễm Nguyệt lại nghĩ tới cha nàng Độc Cô Lĩnh, ngay cả năm cái di nương đều quản không tốt, huyên áo trong nhà cả ngày ô yên chú khí. Nếu không phải là Độc Cô Nhiễm Nguyệt mẹ để lấy, chỉ sợ trong nhà đã sớm loạn cùng nông ổ một dạng. Nông ổ thật rất loạn sao? Độc Cô Nhiễm Nguyệt biểu thị chưa thấy qua, nhưng người khác giống như đều là nói như vậy. Chương 593, ngoài ý muốn Phong Vương. Chương 593, ngoài ý muốn Phong Vương. Hôm nay là Độc Cô Hoàng hậu đại thọ. Độc Cô Hoàng hậu so Dương Hiển lớn 2 tuổi, năm nay đã 61 tuổi, tuổi mụ 62. Đại sở quốc có câu chuyện xưa, nữ đại nhất, ôm kim kê, nữ đại học năm 2, kim đầy bình, nữ hơn 3, ôm ngạch bảng, nữ đại học năm 4, phúc thọ đến, nữ năm thứ 5 đại học, thi đấu lao mẫu, nữ lớn 6, nhạc bất đủ, nữ đại thất, cười hì hì, nữ lớn 8, chuẩn làm giàu, nữ lớn 9, mọi thứ có, nữ lớn 10, mọi thứ giá trị. Bình thường hôn nhân, trên cơ bản chính là 3 loại đầu, nhiều nhất là trước 4 chủng. Phía sau mấy loại, tại đại sở quốc cũng đều là có. Nói trắng ra là chính là dân gian con dâu nuôi từ bé. Có chút bách tính gia đình, bởi vì sinh hoạt vấn đề, sẽ sớm đem nữ nhi của mình gả đi. Có chút nhà trai, nam hải còn nhỏ, trước hết đặt sính lễ, đem nữ hải tử lấy về nhà nuôi, các loại nhà mình nhi tử đến 14-15 tuổi, lại để cho bọn hắn viên phòng. Loại này hôn nhân, bình thường đều sẽ không hạnh phúc, bởi vì nữ nhân so nam nhân lớn quá nhiều. Đừng nói nữ lớn 10 mọi thứ đáng giá, liền nói nữ năm thứ 5 đại học thi đấu lắm mẫu. Nam tử 15 tuổi lúc, nữ tử 20 tuổi, chính vào thời điểm tốt, tự nhiên là nam nữ hoan ái, như keo như sơn. Qua 10 năm, nam tử 25, nữ tử liền đã 30 tuổi. Cổ đại không có tan trang phẩm, bình thường nhà nữ tử không hiểu bảo dưỡng, càng là cả ngày mệt nhọc, 30 tuổi đã 10 phần trông có vẻ già, nam tử tự nhiên là đối với nàng đã mất đi tình thú. Có thể nuôi lên con dâu nuôi từ bé gia đình, gia cảnh cũng còn tính không sai, cho nên nam tử bình thường đều sẽ nạp tiếp. Lão nữ nhân kia đâu, tự nhiên là chỉ có thể bi thương lui khỏi vị trí phía sau màn, thậm chí còn có thể địa vị khó giữ được. Cho nên, con dâu nuôi từ bé bình thường cũng có tối đa nhất 10 năm ngày tốt lành. Gặp được nữ lớn 10, đoán chừng cũng chính là 4-5 năm tốt quan cảnh. Dương Hiển vợ chồng xưa nay tiết kiệm, Long Bảo cùng Phượng Bảo đều là bổ lại bổ, nhưng hôm nay Độc Cô Hoàng hậu lại mặc vào một thân mới tinh Phượng Bảo, cả người cũng lộ ra trẻ không sai biệt lắm 10 tuổi. Vì phối hợp Độc Cô Hoàng hậu mừng thọ, Dương Hiển hôm nay cũng cố ý xuyên qua món kia mới tinh Long Bảo. Kỳ thật, Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu mới tinh Long Bảo cùng Phượng Bảo đều chỉ có một thân, chính là chuyên môn tại trang trọng trường hợp mới mặc. Xưa nay thời điểm, Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu đều là mặc cái loại này may may vá vá Long Bảo cùng Phượng Bảo. Từ sáng sớm mãi cho đến giữa trưa, Độc Cô Hoàng hậu nụ cười trên mặt vẫn không có ngừng qua. Không phải đứa con trai này tới nói vài lời lời chúc phúc, chính là tôn tử kia đến một câu phúc như Đông Hải thọ bị Nam Sơn Độc Cô Hoàng hậu không vui mới là lạ chứ. Nhất là Dương Phong tặng một kiện lễ vật, dùng 999 cái thọ chữ hợp thành một cái to lớn thọ chữ, tuyệt đối là phi thường dụng tâm. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là cái này 999 cái nhỏ thọ chữ, không có bất kỳ cái gì hai cái cách viết là hoàn toàn giống nhau, tuyệt đối có thể lưu truyền thiên cổ. Cùng Dương Phong cái này thọ lễ so sánh, những người còn lại đưa ra thọ lễ tự nhiên là rơi xuống tầm thường. Nhưng cái này cũng không quan trọng, dù sao cũng là bọn tử tôn một mảnh hiếu tâm, Độc Cô Hoàng hậu đương nhiên sẽ không phân cái đủ loại khác biệt. Buổi trưa thọ yến là tại Sở Phong điện cử hành. Cùng Dương Hiển thọ đản một dạng, Độc Cô Hoàng hậu thọ yến cũng là gia yến, không có một cái nào đại thần tham dự. Đám đại thần chỉ là đưa lên một phần thọ lễ, không cần tự mình đến hoàng cung chúc thọ. Mà lại, tại hoàng đế hoặc là hoàng hậu thọ đản một ngày này, cả nước chúc mừng, đám quan chức tất cả đều nghỉ một ngày. Đại xá thiên hạ đương nhiên là không thể nào. Nếu không, có ít người liền chuyên môn tại hoàng đế hoặc là hoàng hậu thọ đản trước đó làm điều phi pháp, sau đó chờ lấy hoàng đế hoặc là hoàng hậu thọ đản ngày đại xá thiên hạ, đại sở quốc chẳng lẽ không phải là muốn lộn xộn thôi. Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu thọ yến, từ khai quốc đằng sau, hàng năm đều sẽ cử hành. Nhưng là, năm nay Độc Cô Hoàng hậu thọ yến, cùng những năm qua đều không quá đồng dạng, bởi vì Dương Hiển tại trên thọ yến hạ một đạo thánh chỉ, lấy Dương Phong diệt hung nô, bại thiết lặc, lui lại hoàng quốc vì lý do, sát phong Dương Phong là thân vương. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Dương Phong tại hoàng đời thứ 3 bên trong chỗ hết tài năng, đã có thể cùng hoàng đời thứ 2 đứng ngang hàng. Đạo thánh chỉ này tại Sở Phong điện trong hoàng thất đưa tới một trận sóng to gió lớn. Lạc Dương Dương tranh kinh hỉ, thái tử Dương Khâm chấn động, Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác ngoài ý muốn, Thẩm Dương công chúa Dương Linh lại là có một loại không hiểu lo lắng. Dương Phong được phong làm thân vương, đã có được vấn đỉnh hoàng vị khả năng, tin tức này đối với Đông cung quả thực là rất bất lợi. Vạn nhất, Dương Hiển học nào đó một khi hoàng đế vòng qua thái tử, trực tiếp để hoàng thái tử kế vị, không phải không khả năng a? Nếu như Dương Phong tiếp tục lập xuống công lao, đoán chừng lần tiếp theo sắp phong chính là hoàng thái tôn. Dương Phong nếu là thành hoàng thái tôn, Dương Khâm thái tử vị trí quả thực liền không quá kiên cố. Rất đơn giản, Dương Hiển liền xem như phế đi Dương Khâm thái tử vị trí cũng không quan trọng à, bởi vì còn có hoàng thái tôn đâu. Nếu như nói trước kia Dương Khâm là như giẫm trên băng mỏng, như vậy hiện tại Dương Khâm chính là nửa cái chân đã rơi vào trong nước đá. Thậm chí Dương Khâm đã cảm giác được Dương Hiển tựa hồ có chỗ phát giác, lúc trước Dương Tranh mưu phản một án cùng hắn có quan hệ. Bởi vì Dương Khâm biết những năm này Dương Hiển một mực không hề từ bỏ điều tra việc này, hắn nhất định phải biết đến tột cùng là ai hãm hại ngày xưa thái tử Dương Tranh. Làm hoàng đế bị người bỡn, hơn nữa còn là tại phế lập thái tử sự tình bên trên, tuyệt đối là không thể chịu đựng. Cho nên, Dương Khâm hơi sợ. Một khi Dương Hiển tra được chứng cứ, tiếp xuống thánh chỉ nhất định là phế đi hắn thái tử này, lập Dương Phong là hoàng thái tôn. Dương Phong cũng tương đối ngoài ý muốn, bởi vì khuya ngày hôm trước hắn tiến cung diện thánh, Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu đều không có sách việc này, hiển nhiên lúc đó Dương Hiển còn không có quyết định này. Bởi vậy đó có thể thấy được, Dương Hiển đột nhiên phong hắn làm thân vương, hẳn là cùng chuyện kia là có liên quan hệ. Nhưng mà, Dương Phong cũng không ngoài ý muốn, dù sao cái này thân vương địa vị là hắn dùng khai cương khoách thổ chiến công hiển hách cùng đem Yến Châu quản lý thành thế ngoại đảo nguyên đổi tới. Dương Phong đứng dậy, đi vào trong điện, quỳ xuống, "Tôn thần, đa tạ hoàng tổ phụ, đa tạ hoàng tổ phụ." Tôn thần hướng hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ phụ, cùng đại sở quốc hoàng thất, đại sở quốc bách tính cam đoan, chỉ cần tôn thần tại Yến Châu này, nhất định có thể bảo đảm đại sở quốc bắc cảnh không lo. Dương Hiển mỉm cười nhẹ gật đầu, "Rất tốt, có Yến Vương câu nói này, chấm liền triệt để yên tâm." "Phong nhi, đứng dậy về chỗ ngồi đi." "Tôn thần tuân chỉ." Dương Phong đứng dậy, một mặt bình tĩnh về chỗ ngồi. Dương Phong cảm nhận được có hai đạo cực độ oán hận ánh mắt đang theo dõi hắn đâu. Không cần nghĩ, cái này hai đạo cực độ oán hận ánh mắt, một đạo là Tiêu Thị, một đạo là Dương Bách. Tiêu Thị oán hận rất bình thường, chỉ cần Dương Phong lẫn vào tốt, Tiêu Thị liền sẽ oán hận. Nhất là Dương Phong đi Yến Châu đằng sau, Tiêu Thị oán hận luôn luôn đang ngồi bạn Dương Phong trưởng thành, tập mãi thành thói quen. Đồng dạng, Dương Bách oán hận cũng là bình thường. Tất cả mọi người là quân vương, ngươi vì sao nhất định phải ưu tú như vậy đâu? Ngươi đánh thật nhiều lần cầm, tất cả đều thắng. Ta mẹ nó liền đánh một lần, chính là một trận đại bại trận, còn đem nam nhân công năng cho đánh không có. Trên sự nghiệp thành công, ta cũng có thể lý giải, nhưng hắn về mặt tình cảm cũng như vậy thành công, đem nữ nhân của ta ngủ hai lần. Ta mẹ nó không oán hận hắn, ta oán hận ai vậy? Chương 594, mấu chốt nhất nguyên nhân chương 594, mấu chốt nhất nguyên nhân Dương Phong trở lại chỗ ngồi đằng sau, Dương Hiển lại tiếp tục nói, chấm sát Phong Phong Nhi là thần vương, một mặt là bởi vì Phong Nhi là đại sở quốc khai cương quách thổ, chiến công hiển hách. Một phương diện khác, Yến Châu tại Phong Nhi quản lý phía dưới, dân sinh yên ổn, bách tính giàu có, đã trở thành một mảnh có yên vui. Đương nhiên, mấu chốt nhất nguyên nhân cũng không ở chỗ này. Nói đến đây, Dương Hiển cố ý dừng một chút, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Dương Phong được phong làm thân vương, mấu chốt nhất nguyên nhân cũng không phải là hai phương diện này. Lần này, cơ hồ tất cả mọi người buồn bực, đoán không ra Dương Hiển trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Chỉ có Dương Phong, lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra, có chút bình tĩnh. Nhìn xem, cơ hồ tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc, Dương Hiển trong lòng đắc ý, chậm rãi nói ra, "Hôm trước, Phong Nhi hồi kinh, đêm đó liền tiến cùng, bái kiến chấm cùng hoàng hậu." Một phen tâm tình phía dưới, chấm mới biết được Phong Nhi ý chí. Nhi đẳng đều biết, trước đây không lâu, Bắc Cảnh có một trận đại chiến. Phong Nhi thông gia duy nhân, diệt đi Hung Nô, đại bại Thiết Lặc, đánh lui Đại Hoàng Quốc, có thể nói là chí dũng song toàn, danh chấn Bắc Cảnh, quân công hiển hách. Duy bộ công chúa Cạ Dị Dạ là Bắc Cảnh đệ nhất mỹ nhân, càng là duy bộ công chúa thân phận. Phong Nhi lấy quận vương thân phận tới thông gia, nói đến quả thực là có chút không ổn. Mặt khác, Đại Hoàng Quốc thân vương Mộ Dung Phục tại chọn con rể đại hội sau khi thất bại, vậy mà cấu kết Hoa Quốc vương tử Tổ Dỗ Dị Dỗ, ý đồ ra hại Phong Nhi, ngược lại bị Phong Nhi đánh giết. Sau, gia luật thái hậu chẳng những không có thừa nhận sai lầm, ngược lại đối với Duy Bộ tạo áp lực, ý đồ ngóa giải Duy Bộ cùng Yến Châu chi minh, kế này cũng là Phong Nhi phá. Gia luật thái hậu chi dạ tâm, có thể nói là rõ rành rành. Nàng này, tấn kê ti thần, khống chế Đại Hoang quốc chính quyền, đối với ta đại sở quốc, đối với Yến Châu, tự nhiên bất lợi, ngày sau tất nhiên sẽ còn có nhiều chiến sự. Phong Nhi từng nói, hắn muốn lần nữa đánh bại Đại Hoang quốc, để gia luật thái hậu đến hắn Yến quận vương phủ khi chắc phi, thay Đại Hoang quốc người hảo hảo quản giáo một chút cái này có dạ tâm nữ nhân. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Dương Phong vậy mà muốn để Đại Hoang quốc thái hậu cho hắn khi chắc phi, cái này mẹ nó quả thực là quá hoang đường không bị trói buộc ý nghĩ đi. Một châu chi địa, muốn đánh bại một cái không kém hơn đại sở quốc cường quốc, tuyệt đối là không thể nào. Lời nói này, một khi truyền đến Đại Hoang quốc, tất nhiên sẽ trêu đến gia luật thái hậu chi nộ, có lẽ sẽ dẫn tới Đại Hoang quốc mấy triệu đại quân xuôi nam công yến. Dương Phong đại thắng mấy trận, đã không biết trời cao đất rộng sao? Dương Hiển lần nữa liếc nhìn một vòng, tiếp tục nói, nếu Phong Nhi muốn cưới Đại Hoang quốc thái hậu là chắc phi, như Phong Nhi vẫn chỉ là yến của N vương thân phận, Đại Hoang quốc trên dưới tất nhiên không thích. Bởi vậy, vì Phong Nhi ngày sau cùng Bắc Cảnh các quốc thông gia thuận tiện, chấm liền thuận thế mà làm, Phong Phong Nhi là thân vương, lấy hiển lộ rõ ràng ta đại sở quốc cùng Bắc Cảnh các quốc liên minh thành ý. Cái này, tính là gì lý do? Dương Khâm trong lòng thầm mắng, phu hoàng thật sự là giàu hoạt, chẳng những thuận lý thành trương phong lịch tử kia là thân vương, còn thuận tay đem Thạch và Quân, Độc Cô Tuần cùng Vương Thiên Hành ba người đoạt cưỡi phiên phước, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là, các ngươi không để ý đến một chút, tin tức này một khi truyền đến Đại Hoang quốc, gia luật thái hậu há có thể không giận. Một khi Đại Hoang quốc toàn lực xuôi nam công yến, há có thể là một cái nho nhỏ Yến Châu có thể đối phó được. Tiêu Thị cũng là thầm hận không thôi, nhưng Dương Hiển kim khẩu đã mở, nàng cũng không cách nào ngăn cản, đành phải giữ im lặng. Dương Bách thì càng đừng nói nữa. Hai người tuần tự phong làm quận vương, là hoàng đời thứ ba bên trong duy nhất lấy quận vương thân phận chấp trưởng một châu chi địa hai người. Có thể lúc này mới không đến một năm rưỡi, Dương Phong cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân, từ quận vương thăng làm thần vương, nhưng hắn Dương Bách còn tại dậm chân tại chỗ đi đâu. Thậm chí, bởi vì Hán Châu binh bại sự tình, Dương Bách Hán quận vương thân phận kém chút không có bảo trụ. Tất cả mọi người biết, Dương Phong cùng Dương Bách tại tranh hoàng thái tôn vị trí. Bây giờ, Dương Phong ưu thế rõ ràng, chỉ sợ trên triều đình hướng gió sẽ có biến hóa, đối với Đông cung ổn định cũng là phi thường bất lợi. Đối với Dương Hiển lời giải thích này, trừ Đông cung người bên ngoài, những người còn lại đều cảm thấy mới lạ cực kỳ, càng là cảm thấy rất có ý tứ. Muốn mạnh cưới địch quốc thái hậu, điều này thực là rất không thể tưởng tượng sự tình, cũng chỉ có Dương Hiển dạng này khai quốc hoàng đế, cùng Dương Phong kinh tài tuyệt diễm như vậy người, mới dám lớn mật nghĩ ra được, lớn mật nói ra đi. Dương Hiển lần thứ ba liếc nhìn một vòng, trong lòng âm thầm đắc ý, hiện tại, chắc phi vị trí không có, chỉ còn lại có một cái thiếp phi. Nếu như các ngươi là thật tâm muốn cùng Phong Nhi thông gia, có lẽ liền sẽ còn tiếp tục tranh thiếp phi vị trí. Dương Phong bị phong thân vương, khiến cho toàn bộ tiệc rượu đạt đến một cái nho nhỏ cao trào. Lạc Vương Dương Tranh đầu tiên biểu đạt đối với Dương Phong chúc mừng, mang theo người một nhà tới hướng Dương Phong mời rượu, một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Tiếp lấy, Tần Vương Dương Minh, Ký Vương Dương Thác, cùng Thấm Dương công chúa cũng đều mang theo người nhà hướng Dương Phong mời rượu. Cuối cùng, mới là Đông Cung nhất hệ người, trên mặt mang miễn cưỡng khuôn mặt tươi cười, hướng Dương Phong mời rượu. Đương nhiên, có hai người là không giống với tâm tình. Thứ nhất, Dương Tùng. Dương Tùng có chút sốt ruột, mặc dù không có biểu hiện tại trên mặt. Dương Phong phong quận vương cũng đã gần một năm rưỡi. Hiện tại, Dương Phong đã từ quận vương thăng làm thân vương, địa vị độ cao, gần như không thua ở cha nó Dương Khâm. Liền xem như Dương Bách, bị phong hán quận vương cũng có gần một năm thời gian. Mà hắn Dương Tùng, đến bây giờ còn chỉ là một cái Tùng quận vương thân phận, cũng không có thực tế đất phong. Thứ hai, Tư Đồ Ảnh. Tư Đồ Ảnh đối với Dương Phong là từ đáy lòng cảm kích. Lại thêm Dương Phong chẳng những là hắn huynh công, cũng là nàng thị phu, Tư Đồ Ảnh đối với Dương Phong thăng làm thân vương tự nhiên là thay hắn cảm thấy cao hứng. Về phần Dương Bách cùng Dương Phong chi tranh, Tư Đồ Ảnh cũng không có quá chú ý trước kia Tư Đồ Ảnh, tâm tư đều tại trong sinh hoạt, bởi vì mập mạp mà thống khổ, không có tâm tư khác. Hiện tại Tư Đồ Ảnh, tâm tư đều tại giảm béo bên trên, bởi vì giảm béo mà khoái hoạt, cũng không có tâm tư khác. Tất cả mọi người cho Dương Phong kính qua rượu đằng sau, sau đó lại đang Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu dẫn đầu xuống uống không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ, Độc Cô Hoàng hậu thọ yến xem như chính thức kết thúc. Thọ yến kết thúc về sau, vài nhóm người tự nhiên là tất cả về tất cả phủ đệ. Tâm tình tốt nhất, tự nhiên là Dương Phong. Thân vương lễ vật này, quả thực có chút quá ngoài ý muốn, Dương Phong hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng hoàn toàn chính xác giáng lâm trên đầu mình. Mặc dù quyền thế không có thay đổi gì, mặc dù địa bàn cũng không có thay đổi gì, nhưng ở về mặt thân phận lại là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Càng quan trọng hơn là, thân vương có kế thừa hoàng quyền quyền lực, mà quận vương là tuyệt đối không có kế thừa hoàng quyền quyền lực. Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyện Cầm tự nhiên cũng là vì Dương Phong cảm thấy cao hứng. Tư Đồ Thiến càng thêm kiên định, nhất định phải phối hợp Dương Phong trị liệu, tranh thủ sớm ngày có thể nhìn thấy quan minh. Tiêu Nguyện Cầm còn không biết Dương Phong là Tư Đồ Thiến trị liệu tật mắt sự tình, trong nội tâm nàng nhịn không được sinh ra một chút huyễn tưởng. Dương Phong địa vị tăng lên, giá tâm có thể hay không gia tăng, Tư Đồ Thiến tật mắt có thể hay không đối với hắn tâm cảnh có nhất định ảnh hưởng. Chương 595, nữ tướng quân nước mắt chương 595, nữ tướng quân nước mắt thành phủ. Hôm nay là Độc Cô Hoàng hậu thọ thần sinh nhật, Dương Phong mang theo Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm tiến cung dự tiệc đi, Thạch Thanh Quân cũng thừa cơ trở về nhà một chuyến. Thạch Thanh Quân tuy nói là Yên Châu nữ binh doanh thống lĩnh, nhưng dù sao nàng chuyến này về Lạc Dương là không có mang theo Yên Châu nữ binh doanh một binh một tốt, mà là thuận đường về thăm nhà một chút. Đương nhiên, thuận đường về thăm nhà một chút chỉ là lấy cớ, Thạch Thanh Quân là muốn buổi tiếp Dương Phong. Cho nên, Yến Quận Vương phủ hậu viện công tác hộ vệ, Thạch Thanh Quân cũng là việc nhân đức không được ai. Vạn nhất có hành thích, vạn nhất Thạch Thanh Quân tạc lập công, nàng tại Dương Phong trong lòng ấn tượng liền sẽ lại cải thiện một chút. Một nữ nhân thích một người nam nhân, bình thường đều sẽ phạm hoa si, tìm kiếm nghị cách gây nên nam nhân chú ý, cam tâm không có tiếng tâm gì vì hắn làm rất nhiều chuyện. Thạch Thanh Quân chính là như vậy. Chỉ bất quá, tại biểu đạt tình cảm phương diện, Thạch Thanh Quân còn lâu mới có được Độc Cô Nhiễm Nguyệt như vậy chủ động. Đến mức, mặc dù Thạch Thanh Quân đi Yến Châu thời gian dài, nhưng nàng cùng Dương Phong ở giữa cũng không có phát sinh công sự bên ngoài cố sự. Phản nhìn Độc Cô Nhiễm Nguyệt, tuy nói là Độc Cô tuần ở sau lưng thôi động, nhưng nàng dù sao cũng là lớn mật không bị cản trở tính cách. Từ Lạc Dương đi Tịnh Thành nên đón Dương Phong, trước nhận thức một chút. Sau đó, lại đi theo Dương Phong một nhóm từ Tịnh Thành trở lại Lạc Dương. Sau đó, nghe nói Dương Phong ký tên bán sách, Độc Cô Nhiễm Nguyệt lại xung phong nhận việc đi hỗ trợ. Rốt cục, phát sốt, Dương Phong dưới sự bất đắc dĩ, cởi hết áo của nàng vì nàng châm cứu, xem như phát sinh thân mật quan hệ. Bởi như vậy, Thạch Thanh Quân thế cục liền có chút bị động. Cung tôn tại Yến quận vương phủ, Thạch Thanh Quân đương nhiên nghe nói Dương Phong là Độc Cô Nhiễm Nguyệt châm cứu sự tình, tâm tình của nàng lập tức sẽ không tốt, chỉ có thể thừa dịp Dương Phong đi hoàng cung dự tiệc cơ hội, trở về nhà một chuyến. Hiển nhiên, Dương Phong là Độc Cô Nhiễm Nguyệt châm cứu sự tình, giới hạn tại Yến quận vương phủ, cũng giới hạn tại Dương Phong nữ nhân bên cạnh, Thạch Vạn Quân đương nhiên còn không biết việc này. Nữ nhi bảo bối hồi phủ, Thạch Vạn Quân đương nhiên cao hứng không thôi, lập tức sai người chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn, lại cầm nát tương yến ỉu, khoản đãi Thạch Thanh Quân. Nhưng mà, Thạch Thanh Quân sắc mặt không quá rảnh. Thạch Vạn Quân hiểu lầm, tưởng rằng Thạch Thanh Quân biết Sở Phong điện ba nhà tranh cưới sự tình, cho nên mới không cao hứng đâu. Thế là, Thạch Vạn Quân chính là cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ lấy Thạch Thanh Quân, đại khí cũng không dám thô thở một chút loại kia. Không có cách nào, Thạch Vạn Quân mặc dù ở bên ngoài rất mạnh, trong nhà cũng là bá thiên tồn tại, duy chỉ có tại nữ nhi bảo bối này trước mặt, có chút sợ. Mà Thạch Vạn Quân nữ nhi cũng không phải là chỉ có Thạch Thanh Quân chính mình, ngoài ra còn có ba cái thứ nữ. Có thể đích nữ cùng thứ nữ địa vị thật sự là quá không giống nhau. Thạch Vạn Quân ba cái thứ nữ thấy hắn giống như chuột thấy mèo một dạng, mà Thạch Vạn Quân tại Thạch Thanh Quân trước mặt cũng giống là chuột thấy mèo một dạng. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nước chát điểm đầu hũ. Có lẽ chỉ có Thạch Thanh Quân cùng hắn nhất giống, một thân võ nghệ độ cao, cơ hồ có thể cùng với nàng hai cái ca ca sánh bay. Mà Thạch Vạn Quân cái kia ba cái thứ nữ đâu, liền không có một cái tập võ, tất cả đều là khổ luyện cầm kỳ thư họa. Đương nhiên, cầm kỳ thư họa phương diện, Thạch Thanh Quân cũng là biết, chỉ là không quá tinh thông mà thôi, nàng đem nhiều thời gian hơn dùng tại luyện võ cùng học tập binh pháp bên trên. Đến, Thanh Quân, ngươi đổi theo Yến Quả N Vương, tại Bắc Cảnh diệt hung nô, bại Thiết Lặc, lui lại Hoàng Quốc, tuyệt đối là chiến công hiển hách, vi phụ kính ngươi một chén. Đến, Thanh Quân, ngươi mặc dù tổng quân thời gian không dài, nhưng ở quân công phương diện, so hai ngươi ca ca mạnh hơn nhiều, vi phụ mời ngươi một chén nữa. Đến, Thanh Quân, tục ngữ nói, hổ phụ không sinh quyền nữ, vi phụ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, vi phụ mời ngươi một chén nữa. Lúc ăn cơm, Thạch Vạn Quân tìm không thấy chuyện gì, chỉ có thể một chén lại một chén kính Thạch Thanh Quân. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười thôi, Thạch Vạn Quân đều như vậy thái độ khiêm nhường, Thạch Thanh Quân sẽ không phải cầm Sở Phong Điện chuyện này hướng hắn nã pháo đi. Còn tốt, Thạch Vạn Quân kính một chén, Thạch Thanh Quân liền uống một chén, quả thực không có nói Sở Phong Điện chuyện này. Chậm rãi, Thạch Vạn Quân tìm không thấy mời rượu tử, nhưng Thạch Thanh Quân lại chủ động cầm chén rượu lên, đối với Thạch Vạn Quân cử đi nâng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Liên tiếp mấy chén, đều là dạng này. Lần này, Thạch Vạn Quân cảm giác được không được bình thường, Thạch Thanh Quân có tâm sự, mà lại tâm sự rất nặng. Hẳn không phải là Sở Phong Điện tranh cưới sự tình, không phải vậy, lấy Thạch Thanh Quân tính cách, thiết định đã sớm hướng hắn làm khó dễ. Thế là, Thạch Vạn Quân liền hỏi dò, "Thanh Quân, ngươi có phải hay không có chuyện gì?" Thạch Thanh Quân sửng sốt một chút, lập tức liền lắc đầu, cúi đầu xuống. "Không có." "Không nên a, khuê nữ phản ứng có vấn đề." Ngay tại Thạch Vạn Quân buồn bực thời điểm, đột nhiên một chút liếc thấy, Thạch Thanh Quân trên gương mặt xinh đẹp vậy mà treo hai hàng thanh lệ đâu. Còn nói không có tâm sự, vậy mà đều bị khuất đến khóc. Thạch Vạn Quân cái kia đau lòng à, khỏi phải để, lập tức hỏi, "Thanh Quân, nói cho cha, có phải hay không Yến Quả N Nở Vương khi dễ ngươi?" "Hắn là quân vương, là hoàng tôn, khi dễ ngươi, chúng ta không thể đem hắn làm gì, nhưng là, hắn nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp, muốn cho ngươi một cái danh phận, không phải vậy ta tuyệt không bỏ qua cho hắn. Tiểu tử kia nếu là dám bội tình bằng nghĩa, ta liền đi tìm bệ hạ, đi tìm hoàng hậu nương nương, dù sao nhất định phải cho ngươi lấy cái danh phận, chính là Yến quận vương phụ chắc phi." Đến bây giờ, Thạch Vạn Quân còn nhớ mãi không quên Yến quận vương chắc phi vị trí đâu. Thạch Thanh Quân nhất thời náo loạn một cái mặt đỏ thẫm, xì Thạch Vạn Quân một ngụm, "Cha, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì à? Điện hạ lúc nào khi dễ ta?" "Không có khi dễ." Thạch Vạn Quân chẳng những không thích, ngược lại cảm thấy khá là đáng tiếc. Nếu thật là Dương Phong đem Thạch Thanh Quân khi dễ, vậy hắn liền có thể lý trực khí tráng đi Sở Phong Điện, tìm Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu lý luận, để bọn hắn hạ chỉ, sắp phong Thạch Thanh Quân là chắc phi. Tiên Văn đã thông báo, Yến quận vương phủ nữ nhân chia làm chính phi, chắc phi, thiếp phi, đàng thiếp, thị tỷ cùng tỷ nữ hết thảy 7 đẳng cấp. Trong đó, chính phi, chắc phi cùng thiếp phi nhất định phải do hoàng đế hạ chỉ sắp phong mới được. Thị thiếp, thị tỷ cùng tỷ nữ, Dương Phong có thể làm nhà làm chủ. Đang tiếp, Dương Phong cũng có thể làm nhà làm chủ, nhưng nhất định phải báo tông nhân phủ lập hồ sơ. Yến quận vương phủ chính phi là Tư Đồ Thiến, chắc phi là Tiêu Nguyệt Cầm, thiếp phi là Cạ Dị Dạ, đang tiếp là Xuân Phấn, Hế Giả Nạ, Tang Lộc Nhi cùng Thủy Châu, thị tỷ là Vân Mị Nhi cùng Đỗ Thị, tỷ nữ là Cao Đông Nhi đẳng chứ nữ. Duy chỉ có thị thiếp, Yến quận vương phủ tạm thời còn chỗ trống. Đương nhiên, thị thiếp bình thường đều là từ thị tỷ hoặc là tỷ nữ bên trong đề bạn. Mặc kệ là Vân Mị Nhi hay là Đỗ Thị, đều sớm có tư cách bị Dương Phong tấn thăng làm thị thiếp. Chỉ bất quá, Dương Phong trong khoảng thời gian này bể bộn nhiều việc diệt hung nô sự tình, tạm thời không có quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Đêm nay, Dương Phong chuẩn bị để Cao Đông Nhi thị tẩm, cũng liền mang ý nghĩa, đêm nay đằng sau, Cao Đông Nhi thân phận liền từ tỷ nữ tấn thăng làm thị tỷ. Thạch Vạn Quân hơi có thất vọng hỏi, "Thanh Quân, nếu điện hạ không có khi dễ ngươi, ngươi tốt bừng bừng khóc cái gì à?" Thạch Thanh Quân nghe, nước mắt chảy tràn nhanh hơn, khe khẽ thở dài, "Ta là khóc chính ta không có bản sự, không sánh bằng Độc Cô Nhiễm Nguyệt." "Độc Cô Nhiễm Nguyệt?" Thạch Vạn Quân tựa hồ minh bạch, nhưng lại không biết rõ. Chương 596, một trận dở khóc dở cười âm nhu. Chương 596, một trận dở khóc dở cười âm nhu. Một khắc đồng hồ sau, nghe Thạch Thanh Quân kể xong sự tình trải qua, Thạch Vạn Quân thế mới biết là chuyện gì xảy ra, lập tức chính là dở khóc dở cười. Việc này trách ai? Trách Dương Phong. Là Độc Cô Nhiễm Nguyệt chủ động đi Yến quận vương phủ hỗ trợ, Dương Phong không mời nàng. Kết quả, Độc Cô Nhiễm Nguyệt thân thể yếu, bận rộn 2 ngày liền phát sốt. Nếu như Dương Phong không có đi Hán quận vương phủ uống rượu, kịp thời biết được Độc Cô Nhiễm Nguyệt phát sốt, một phó dược liền có thể giải quyết, cũng không cần thoát áo của nàng, cho nàng châm cứu. Trách Độc Cô Nhiễm Nguyệt. Vụ hôn nhân này, nàng cũng là bị động, là Độc Cô Tuần nói lên, Độc Cô thị nhà đồng ý dựa theo thế gia môn phiệt quý củ, Độc Cô Nhiễm Nguyệt là không thể cự tuyệt cùng phản kháng, nhất định phải phục tùng gia tộc quyết định. Cho nên à, mặc kệ là lên phía Bắc tỉnh thành, hay là xuôi Nam Lạc Dương, cùng đi đến quận vương phủ hỗ trợ, Độc Cô Nhiễm Nguyệt đều là quy củ dựa theo gia tộc quyết định. Về phần phát sốt, Độc Cô Nhiễm Nguyệt cũng không biết, càng không khả năng là cố ý trách Độc Cô Tuần. Dương Phong mẹ đẻ là Độc Cô Tuần muội muội, bây giờ Dương Phong cùng Dương Khâm trở mặt, Dương Khâm đối với Độc Cô thị đương nhiên sẽ không thân thiện, như vậy Độc Cô thị nhà lựa chọn Dương Phong cũng là hợp tình lý. Lựa chọn Dương Phong, biện pháp tốt nhất chính là thông gia, cái này ở thế gia môn phiệt bên trong là không thể bình thường hơn được sự tình. Cho nên, Độc Cô Tuần dạng này thao tác cũng đều đương chi chỗ. Trách Cao Đông Nhi. Cao Đông Nhi chỉ là Yến quận vương phủ một cái tỷ nữ, thân phận thấp. Dương Phong đi Hán quận vương phủ dự tiệc, Cao Đông Nhi nào dám đi Hán quận vương phủ thông chi Dương Phong, đã quấy rầy hăng hái của hắn đâu. Lại nói, lên đốt là rất bình thường gặp một loại bệnh, có thể Cao Đông Nhi cũng không biết Độc Cô Nhiễm Nguyệt thân thể yếu như vậy, vậy mà đốt tới co giật trình độ. Trách Tư Đồ Thiến. Tư Đồ Thiến mặc dù không có phái người đi mời Dương Phong trở về, lại là phái người đối với Độc Cô Nhiễm Nguyệt tiến hành chăm sóc, dùng ấm khăn mặt thoa cái trán tiến hành hạ nhiệt độ, xử lý rất là thỏa đáng. Lại nói, Tư Đồ Thiến biết Dương Phong y thuật thiên hạ vô song, chỉ cần chờ hắn trở về, cho Độc Cô Nhiễm Nguyệt hắn đốt, tự nhiên không phải việc khó gì. Hết lần này tới lần khác là, Tư Đồ Thiến cũng không biết Độc Cô Nhiễm Nguyệt thân thể yếu như vậy, trực tiếp đốt thành run rẩy. Cho nên, việc này trách ai đều không thích hợp, toàn bộ chính là một ý ngoại sự kiện. Thạch Vạn Quân khẽ khẽ thở dài, không nghĩ tới, Độc Cô gia nha đầu kia lại có vận khí tốt như vậy. Tới muộn, bên trên miệng đến sớm. Tới muộn, bên trên miệng đến sớm. Thạch Thanh Quân nghe lời này, mặc dù nói là có chút cầu thả, nhưng đạo lý không cầu thả. Thạch Vạn Quân nghĩ nghĩ, nói ra, Thanh Quân, ngươi không cần lo lắng, việc này cũng không phải là không thể vãn hồi, cũng không phải là nói Độc Cô gia nha đầu kia xác định vững chắc chính là chắc phi. Việc này, ngươi biết, chỉ là Yến Quận Vương phủ bên trong nữ quyến, các nàng xác định vững chắc không dám hướng ra phía ngoài nói chuyện này. Độc Cô Nhiễm Nguyệt đâu, một nữ hài tử nhà, càng không khả năng chủ động đi gieo rắc việc này. Chỉ bất quá, Độc Cô Tuần lão hồ ly kia, quỷ kế đa đoan, không thể không đề phòng. Nhưng là, trong ngắn hạn, Độc Cô Tuần tạm thời sẽ không biết việc này, chúng ta liền còn có thể cứu vãn được. Thạch Thanh Quân sững sờ, hỏi, cha, làm sao vãn hồi? Làm sao vãn hồi? Thạch Vạn Quân là cái đại lão thô, trong thời gian ngắn này mà nơi nào sẽ có thể nghĩ ra cái gì cẩm nang rượu kế á. Ân Thạch Vạn Quân ra vẻ trầm ngâm một chút, Thanh Quân, ngươi tạm thời không nên gấp gáp, hai nhà chúng ta cùng một chỗ thúc đẩy đầu óc, không tin sẽ nghĩ không ra biện pháp đến. Chưa mai đâu, ta chuẩn bị mời điện hạ chúng ta trong phủ uống rượu. Đến lúc đó Thạch Vạn Quân bỗng nhiên độc nhãn sáng lên, vỗ đùi, miệng rộng một phát, ha ha ha, Thanh Quân, ta nhớ tới một biện pháp tốt. Thanh Quân, ngày mai hai ta cùng điện hạ uống rượu với nhau, ngươi giả bộ như tâm tình không tốt, dùng sức uống rượu, đem chính mình uống say, say đến rối tinh rối mù loại kia. Đến lúc đó, ta liền lấy lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện làm cớ, để điện hạ giúp ngươi tỉnh rượu. Ngươi muốn à, trừ canh giải rượu bên ngoài, trên cơ bản liền không có cái gì tỉnh rượu biện pháp, chớ nói chi là nhanh chóng tỉnh rượu. Cho nên ta suy đoán, điện hạ rất có thể cũng sẽ dùng châm cứu biện pháp giúp ngươi nhanh chóng tỉnh rượu. Bởi như vậy, hiện nay, hai ngươi liền xem như cân sức ngang tài. Đợi hoàng hậu nương nương thọ đản đằng sau, Độc Cô Nhiễm Nguyệt khẳng định chỉ có thể lưu tại Lạc Dương, mà ngươi vẫn còn sẽ cùng theo điện hạ quay lại Yên Châu, ưu thế tự nhiên hay là tại ngươi nơi này à? Thạch Thanh Quân nghe, nhất thời gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thời sắc áo, để Dương Phong châm cứu, quả thực là trách thẹn thùng. Nhưng là, Thạch Thanh Quân đã nhận định Dương Phong, cho nên cũng không có bao nhiêu cự tuyệt thành phần. Lại nói, trừ phi là dạng này tao chủ ý, nếu không, một khi Dương Phong cho Độc Cô Nhiễm Nguyệt châm cứu sự tình bị truyền ra, Độc Cô Tuần lại trợ giúp một thành, chắc phi vị trí có thể là Độc Cô Nhiễm Nguyệt. Lúc trước, Thạch Thanh Quân lên phía Bắc Yến Châu đi bộ đội, chỉ là đơn thuần muốn kiến công lập nghiệp, cũng không có chút nào nhìn nữa tình trường. Nhưng tại Yến Châu thời gian dài, Thạch Thanh Quân đối với Dương Phong hiểu rõ càng ngày càng sâu, tâm cảnh cũng liền phát sinh biến hóa. Không nói đến Dương Phong dáng dấp rất đẹp trai, phù hợp Thạch Thanh Quân đối với tương lai vị hôn phu yêu cầu, liền nói Dương Phong công tích vĩ đại, anh hùng hào khí, quả thực có thể làm cho bất kỳ một cái nào hoài xuân thiếu nữ vì đó tâm động. Thạch Thanh Quân mặc dù tầm mắt cực cao, nhưng ở Dương Phong nơi này, nàng vẫn là nhịn không được động tình. Chỉ bất quá, Thạch Thanh Quân là hướng nội tính cách, mặc dù ưa thích Dương Phong, cũng không dám biểu đạt tâm tư của mình, cũng sẽ không biểu đạt tâm tư của mình, sẽ chỉ yên lặng thủ hộ lấy Dương Phong, tận chính mình hết thể năng lực giúp hắn. Có lẽ bởi vì Thạch Vạn Quân không phải thế gia môn phiệt xuất thần, không phải vậy hắn cũng nghĩ không ra như thế một cái kiếm tẩu thiên phong biện pháp đến. Đổi lại hướng nội Thạch Thanh Quân, đánh chết nàng cũng nghĩ không ra dạng này chủ ý ngu ngốc. Nhưng Thạch Thanh Quân ngẫm lại, hiện tại trừ cũng làm cho Dương Phong sớm thấy được nàng thân thể, không phải vậy thật đúng là không có cách nào lật về dưới mắt thế yếu đâu. Tình huống đã rất khẩn cấp, Thạch Thanh Quân không để ý tới thẹn thùng, thấp giọng nói ra, nữ nhi nguyện ý nghe cha an bài. Thạch Vạn Quân ha ha cười nói, yên tâm, Thanh Quân, cha nhất định khiến ngươi toàn nguyện, ôm điện hạ về. Ôm điện hạ về. Thạch Thanh Quân kèm chút không có vui vẻ, nàng thực sự cầm cái này không có học vấn lao cha không có biện pháp gì. Người ta là ôm mỹ nhân về bị Thạch Vạn Quân ngạnh sinh sinh moi ra tới một cái ôm điện hạ về cũng là hiếm thấy. Thạch Thanh Quân khuôn mặt đỏ lên, xì Thạch Vạn Quân một ngụm, ngươi mới ôm điện hạ về đâu, nữ nhi không để ý tới ngươi. Nói đi, Thạch Thanh Quân liền đứng dậy rời đi. Nhìn qua Thạch Thanh Quân bóng lưng, Thạch Vạn Quân không khỏi cười ha hả, Thanh Quân, cha có ý tứ là cam đoan để cho ngươi cùng điện hạ có thể trăm năm hảo hợp. Thạch Vạn Quân kiểu nói này, Thạch Thanh Quân chạy tốc độ thì càng nhanh, chỉ chốc lát sau liền không có bóng dáng. Thạch Thanh Quân đi, Thạch Vạn Quân một người cũng không tâm tư uống rượu, vội vàng gọi tới quản gia, để hắn đi đến quận vương phủ đưa thì mời, mời Dương Phong trưa mai qua phủ uống rượu. Một trận dở khóc dở cười âm mưu, tại Thạch phủ đã ấp ủ thành công, chỉ còn chờ trưa mai Dương Phong nhảy vào đến. Chương 597, Đông Nhi, đêm nay ngươi phục thị cô vương tắm rửa. Chương 597, Đông Nhi, đêm nay ngươi phục thị cô vương tắm rửa. Dương Phong tâm tình cũng không tệ lắm. Quận vương thăng làm thân vương, tâm tình có thể kém sao? Từ hoàng cung trở lại yến quận vương phủ đằng sau, Dương Phong hạ lệnh mở yến chúc mừng. Lần này là đại yến, chính phi, chắc phi, đàng thiếp, thị tỷ, tỷ nữ, tất cả đều tham gia, lại thêm Độc Cô Nhiễm Nguyệt người ngoài này, một đám oanh oanh nghiền yến, vô cùng náo nhiệt, càng làm cho Dương Phong có một loại cảm giác hoa mắt. Quyền thế thật sự là đồ tốt ra mà lại, Dương Phong còn được đến một tin tức, vừa rồi Thạch Vạn Quân phái quản gia đưa tới thì mời, mời hắn trưa mai qua phủ uống rượu. Dương Phong thăng làm thân vương tin tức, Thạch Vạn Quân không có khả năng biết, cho nên Dương Phong minh bạch, Thạch Vạn Quân mời hắn uống rượu, nhất định là bởi vì Thạch Thanh Quân. Lại có lẽ, Thạch Vạn Quân đã biết Độc Cô Nhiễm một chuyện. Nhưng Thạch Vạn Quân dù sao cũng là sư phụ của hắn, mặt mũi này Dương Phong hay là không thể không cho hắn, thế là liền phái Vương Đại Cảnh đi một chuyến Thạch phủ, nói hắn ngày mai nhất định đúng giờ phó ước. Lẫn nhau đều là phái quản gia tiến về, đủ để nhìn ra Thạch Vạn Quân cùng Dương Phong đối với đối phương đều là tương đối tôn trọng. Chúc mừng điện hạ tại Tư Đồ Thiến dẫn đầu xuống, chư nữ cùng một chỗ hướng Dương Phong biểu đạt chúc mừng chi ý. Dương Phong cười ha ha lấy giơ ly rượu lên, chúng ta đều là Yến Vương phủ người, tự nhiên vinh nhục cùng hưởng, cô vương niềm vui cũng là các ngươi về vui, có thể nói là cùng vui. Thân vương cùng quận vương khác biệt một trong, không đơn thuần là hậu cung biên chế mở rộng, còn có tự xưng từ bản vương biến thành cô vương. Chúng ta đều là Yến Vương phủ người. Câu nói này lúc đầu không có gì sai lầm, nhưng độc cô nhiễm người tại liền lộ ra có điểm là lạ, nhất là châm cứu sự tình đã phát sinh. Tại cổ đại, nữ tử bị nam nhân thấy hết thân thể, mặc dù là sự cấp toàn quyền, sẽ rất ít có người không núp đích. Dù sao thời đại này là cái phong kiến thời đại, mặc dù không đến mức nước bọn có thể chết đối người, chí ít sẽ không có người tái giá nàng làm vợ, sau cùng vận mệnh có thể là cho người ta làm tiếp. Cho nên dưới tình huống bình thường, chỉ cần nam nhân không phải quá kém, nữ tử đều sẽ lựa chọn gả cho hắn làm vợ. Nhất là độc cô nhiễm nguyệt loại này, mang theo nhất định mục đích chính trị tính, lại thêm nàng sát thực đối với Dương Phong có chút sùng bái, tự nhiên là không phải hắn không gả tâm tư. Dương Phong câu nói này đúng là thuận miệng nói, nhưng ở độc cô nhiễm nguyệt nghe tới, liền thành Dương Phong đối với nàng một loại âm thầm hứa hẹn. Uống chén rượu này đằng sau, Dương Phong bên người Vân Mị Nhi lập tức cho hắn lại rót một chén rượu. Dương Phong giơ ly rượu lên, vừa cười vừa nói, chén rượu này cô vương mời các ngươi. Cô vương có thể vì đại sở quốc khai cương quét thổ, có thể đem Yến Châu quản lý thành thế ngoại đảo nguyên, các ngươi cũng là công lao không nhỏ. Nhất là Thiến Nhi cùng Cầm Nhi, các ngươi đem Yến Vương phủ xử lý ngay ngắn rõ ràng, lẫn nhau hiu hái hô kính, cô vương mới có thể an tâm tại chính vụ cùng quân vụ, mới có thành tựu như thế. Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm liếc nhau, lập tức nói, đa tạ điện hạ khích lệ, thần thiếp các loại không dám danh công. Điện hạ xưng hô thế này, mặc kệ là quận vương hay là thần vương, đều là thông dụng. Một khi Dương Phong có hải tử đằng sau, xưng hô thế này liền sẽ biến thành vương gia. Giữa trưa, bởi vì thay phiên cho hắn mời rượu, Dương Phong quả thực không uống ít. Trở lại trong phủ, chỉ là uống một bát canh giải rượu, lại bắt đầu buổi tối tiệc rượu, Dương Phong lại không uống ít. Cũng may, liền hắn một người nam nhân, còn lại đều là Dương Phong thê thiếp cùng thị tỷ, tỷ nữ, đương nhiên sẽ không có người rót hắn uống rượu. Dù vậy, Dương Phong mặc dù không có say mềm, nhưng cũng là có 7-8 phần men say. Cao Đông Nhi lo lắng nhất, vạn nhất Dương Phong uống nhiều quá, quên để nàng thị tẩm sự tình, nàng hôm nay chẳng phải là cao hứng hụt cả ngày. Cũng may, Dương Phong chưa. Tiệc rượu lúc kết thúc, Dương Phong nói một câu, "Đông Nhi, đêm nay ngươi phục thị cô vương tắm rửa." Cao Đông Nhi đại hỉ cực kỳ, đội vàng lên tiếng, "Nô tỳ tuân mệnh." Dương Phong chưa, trong lòng còn muốn lấy nàng đâu, Cao Đông Nhi quả thực là tâm hoa nộ phóng. Trừ Cố Bắc Nguyệt đã sớm biết, còn lại trừ nữ nghe câu nói này, trong lòng đều hiểu, đêm nay Dương Phong muốn sủng hạnh Cao Đông Nhi. Tiến hậu, Tư Đồ Thiệp sắc lập tức hỏi Yên Chi, "Nguyên bản, đêm nay nên ai thị tẩm?" Yên Chi lập tức trả lời nói về tiểu thư, "Vốn nên nô tỳ thị tẩm." Tư Đồ Thiến nhẹ gật đầu, "Đêm mai ngươi lại thị tẩm, mặt khác, thị tẩm người, từ đêm mai lên, tăng thêm Đông Nhi, một lần nữa sắp xếp." "Nô tỳ tuân mệnh." Loại sự tình này, Yên Chi cũng là một trận bất đắc dĩ. Tư Đồ Thiến đều mặc kệ việc này, Yên Chi chỉ là một cái đăng tiếp, mới không có tư cách hỏi đến Dương Phong sinh hoạt cá nhân đâu. Đừng nói đêm nay nhiều một cái Cao Đông Nhi, tiến quận vương phủ mỹ nữ như mây, đoán chừng cả đám đều khó thoát Dương Phong ma chảo, chỉ là thời cơ còn chưa thành thục mà thôi. Từng uống rượu, cua một cái tắm nước nóng, tuyệt đối so với uống canh giải rượu hiệu quả phải mạnh hơn. Hơn một phút sau, Dương Phong thoải mái mà ngồi tại dục thùng bên trong, chỉ lộ một cái đầu ở trên mặt nước, một mặt hài lòng. Rượu đã tỉnh không ít. Cao Đông Nhi lần thứ nhất phục thị Dương Phong tắm rửa, tâm tình đã cao hứng, lại kích động, còn khẩn trương. Nhưng cũng may, Cao Đông Nhi trước kia nghe Vân Mị Nhi nói qua, phục thị Dương Phong tắm rửa toàn bộ quá trình. Nữ hài tử thôi, cùng một chỗ thời điểm, cùng nam nhân không sai biệt lắm, cũng là cái gì đều nói chuyện. Chớ đừng nói chi là, các nàng đều là Yến Vương phụ tỷ nữ, sớm muộn đều sẽ phục thị Dương Phong. Vân Mị Nhi đối với các nàng tự nhiên là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Dùng loại phương thức này, rút ngắn cùng Cao Đông Nhi đẳng trừ nữ quan hệ, Vân Mị Nhi am hiểu nhất bất quá. Ngay từ đầu thời điểm, Vân Mị Nhi phục thị Dương Phong tắm rửa, cùng Cao Đông Nhi sáng sớm mặc không sai biệt lắm, nửa người trên là một kiện cái yếm, nửa người dưới là một đầu quần lót. Cái yếm tốt dài, thậm chí một thanh liền có thể kéo xuống đến, nhưng hơi quần liền có chút phiền toái. Nhất là ở trong nước, quần nước nhẹp, dán tại trên đùi, quả thực không tốt thoát. Cho nên à, mấy lần đằng sau, Vân Mị Nhi dứt khoát liền không mặc quần, chỉ mặc một cái cái yếm, quả thực là vì thuận tiện Dương Phong, cũng coi là vì chính mình mất việc đi. Cho nên, đêm nay Cao Đông Nhi vì nên hợp Dương Phong, trên thân cũng chỉ xuyên qua một kiện cái yếm. Da thịt tuyết trắng, yểu điệu dáng người, gương mặt xinh đẹp, thẹn thùng xuân tình, lại phối hợp một kiện đỏ thẫm cái yếm, không có nam nhân tại nữ nhân như vậy trước mặt không phạm sai lầm. Cao Đông Nhi phục thị Dương Phong xoa quóng, sau đó Dương Phong đứng dậy, ra dục thùng. Cao Đông Nhi cầm một cái buồn, trong chậu là nước ấm, sau đó đổ vào Dương Phong trên thân, xông rơi trên người bụi nước đọng. Không có cách nào, cổ đại không có tắm gội, chỉ có thể dùng loại này biện pháp bù nốc. Đem Dương Phong thân thể cọ rửa sạch sẽ đằng sau, Cao Đông Nhi đang chuẩn bị đem cái chậu trả về, lại bị Dương Phong ôm một cái. Len ken một tiếng, cái chậu rơi trên mặt đất. Nhưng Cao Đông Nhi không có cơ hội đi nhặt được, bởi vì Dương Phong đưa nàng chặn ngang ôm lấy, nhanh chân hướng một cái khác dục thùng đi đến. Cao Đông Nhi biết sau đó nên đã xảy ra chuyện gì, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, đem quỳnh thủ chôn ở Dương Phong trong ngực, không dám nâng lên. Bình một tiếng, bọt nước bắn ra bốn phía, Dương Phong ôm Cao Đông Nhi tiến vào dục thùng bên trong. Cao Đông Nhi cảm giác được cái cầm nhiều một ngón tay, khiến cho nàng không thể không chậm rãi ngẩng đầu lên, trực tiếp gặp được Dương Phong bờ môi. Chương 598, Cao Đông Nhi bị bức bách. Chương 598, Cao Đông Nhi bị bức bách nam nữ hoan ái, chung quy là trên thế giới chuyện tốt đẹp nhất một trong. Nhất là, tình đầu ý hợp nam nữ, Phiên Vân Phúc Vũ vĩnh viễn là thích nhất làm vận động. Đêm nay, Cao Đông Nhi triệt để hoàn thành thủy biến, từ tỷ nữ thăng làm thị tỷ, trở thành Dương Phong nữ nhân. Đương nhiên, Cao Đông Nhi còn có một cái thân phận, chính là ám phường ti ti trực, cũng là Dương Phong thủ hạ. Dương Phong sở dĩ sớm như vậy đem Cao Đông Nhi thu, có lẽ cùng Cao Đông Nhi thân phận này có quan hệ. Ám phường ti, cái ngành này quá trọng yếu, Dương Phong nhất định phải cam đoan, ti trực đối với hắn tuyệt đối trung thành. Bản thân, Cao Đông Nhi đối với hắn trung thành, Dương Phong trên cơ bản liền không có hoài nghi, hiện tại Cao Đông Nhi lại trở thành nữ nhân của hắn, quan hệ tự nhiên là thêm gần một bước. Cái này tương đương với thế gia môn thiện, hoặc là giữa quốc gia và quốc gia thông gia. Tiên kỳ của chúa, tư vị quả nhiên rất là không tệ. Ôm Cao Đông Nhi, Dương Phong trong đầu vậy mà đột nhiên nhớ tới Cao Số Phượng, vị này tiền kỳ công chúa. Chinh phục tiền tề công chúa cảm giác, nhất định so chinh phục tiền tề quận chúa cảm giác tốt hơn. Đương nhiên, chinh phục đại hoang quốc thái hậu cảm giác, càng có thể thắng được chinh phục tiền tề công chúa cảm giác. Từ từ sẽ đến thôi, một ngụm là ăn không thành mập mạp. Liền xem như Tư Đồ Ảnh, ăn thành 236 cân, cũng là dùng vài chục năm công phu đâu. Dương Phong cúi đầu xuống, nhìn qua bé ngoan mèo một dạng Cao Đông Nhi, nhịn không được hôn nàng một ngụm, lại nhịn không được trêu chọc nàng, "Đông Nhi, vừa rồi vui không?" Cao Đông Nhi lại tu, nơi nào sẽ trả lời vấn đề này, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, quỳnh thủ gắt gao chôn ở Dương Phong trong ngực, "Nô tỳ không biết rồi." Dương Phong ha ha cười nói như vậy, vừa rồi ấn tượng không sâu, muốn hay không một lần nữa? Điện hạ tùy ý. Cao Đông Nhi thanh âm rất nhỏ, nhưng Dương Phong lại nghe được rõ ràng. Dương Phong cười ha ha, hắn biết Cao Đông Nhi vừa hưởng qua loại tư vị này mỹ rượu, tự nhiên là còn muốn một lần nữa. Nữ nhân, trải qua đằng sau, một lần nữa là không có vấn đề, chỉ cần nam nhân đầy đủ nhu hòa liền tốt. Hậu thế xuyên qua tới, Dương Phong tại đối đãi phương diện nữ nhân, hay là rất ôn nhu, vừa xa trên đời này bất kỳ nam nhân nào. Đương nhiên, có một cái điều kiện tiên quyết, không cần đụng vào Dương Phong ranh giới cuối cùng. Tỷ như, son phấn, Dương Phong phát hiện nàng có tranh thủ tình cảm manh mối đằng sau, lập tức liền đối với nàng bấm vẻ. Thân là vương giả, không có khả năng nói là rời đi nữ nhân nào liền không thể sống. Liền xem như Vân Mỹ Nhi, nếu như cũng phạm vào tranh thủ tình cảm sai lầm, Dương Phong tuyệt đối sẽ không chút do dự đưa nàng bỏ qua. Bốn cái chân con cóc khó tìm, hai cái chân nữ nhân xinh đẹp, nhiều đi. Tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, Đường Huyền Tông sai lầm, Dương Phong là quyết định sẽ không phạm. Dương Phong ôm Cao Đông Nhi, nói một hồi lâu lời tâm tình, đem Cao Đông Nhi chọc cho gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thẳng hướng Dương Phong trong lực chui. Trên giường, không nói làm việc, Dương Phong không hỏi một câu liên quan tới ám phường ti sự tình, Cao Đông Nhi cũng không có sách. Bởi vì tối hôm qua thi đằng đắc không phải quá muộn, Dương Phong cùng Cao Đông Nhi cũng không có lên muộn. Cao Đông Nhi mới dưa sơ phá, Dương Phong để nàng nằm trên giường nghỉ ngơi, chính mình thì là rời đi trước. Dương Phong rời đi không lâu, Cố Bác Nguyệt đầu liền từ ngoài cửa chui ra, "Đông Nhi, chúng ta tới nhìn ngươi." "Chúng ta?" Cố Bác Nguyệt sau khi đi bảo, sau lưng lại cùng Thượng Quan Uyển Nhi, Đỗ Thu Nương, Lâm Lăng Nhi, Tần Thi Thi cùng Tần Ngọc Hoàn. Vân Mỹ Nhi tám người là đồng thời bị Độc Cô Hoàng hậu ban thưởng cho Dương Phong, cho nên bọn họ tám người quan hệ tốt nhất. Đương nhiên, là Vân Mỹ Nhi cái này đại tỷ làm khá. Mặc dù được sủng ái tại Dương Phong, nhưng Vân Mỹ Nhi cũng không có chút nào ỷ lại sủng mặc yêu, đối với Cao Đông Nhi thất nữ hay là cùng trước kia mở dạng, có thể đánh thành một mảnh. Cao Đông Nhi không nghĩ tới, Dương Phong vừa đi, Cố Bác Nguyệt mấy người các nàng liền đến. Cao Đông Nhi còn không có mặc quần áo, không khỏi đại tu, vội vàng đem chăn mền bọc lấy, khuôn mặt đỏ lên, "Các ngươi làm sao tới sớm như vậy à?" Cố Bác Nguyệt hì hì cười một tiếng, đều cùng điện hạ nhìn khắp cả, "Sở khắp, tại chúng ta trước mặt ngươi còn hại cái gì xấu hổ a? Vừa rồi, chúng ta gặp được điện hạ rồi, chúng ta đối với điện hạ nói, hôm nay chiếu cố ngươi, điện hạ cũng đáp ứng." Cao Đông Nhi đỏ mặt, nhẹ gật đầu, "Cảm ơn các ngươi." Đỗ Thu Nương vừa cười vừa nói, "Đông Nhi, chúng ta tỉ muội mấy cái, ngươi còn khách khí làm gì a? Ngươi mau cùng chúng ta nói một chút, cùng điện hạ làm loại sự tình này, là dạng gì cảm giác?" Cao Đông Nhi lại tu, "Trước kia Mị Nhi tỷ tỷ không phải đã nói rồi thôi, đều như thế." Tần Thi Thi cười nói, "Mị Nhi tỷ tỷ nói, chúng ta đều quên, ngươi lại cùng chúng ta nói một lần thôi." "Ta không nói, các ngươi đến hỏi Mị Nhi tỷ tỷ đi." Tân Ngọc Hoàn vừa cười vừa nói, "Đông Nhi ngươi nếu là không nói, chúng ta liền bén chăn mền của ngươi, đánh cái mông của ngươi." Cao Đông Nhi giật nảy mình, vội vàng quát tay, "Không cần, không cần, ta nơi đó còn đau đâu." Tân Ngọc Hoàn đương nhiên chỉ là hù dọa Cao Đông Nhi một chút, sau đó đắc ý dương dương nói ra, "Không để cho chúng ta vén chăn mền cũng được, vậy ngươi phải cùng chúng ta nói cẩn thận một chút." Cao Đông Nhi nhìn xem địa bộ này, hôm nay nàng nếu là không nói, nói không chừng Cố Bác Nguyệt các nàng sẽ nghĩ ra yêu thiêu thân gì thủ đoạn đâu, đành phải chịu thua, "Tốt à, ta nói." Lần này, Cố Bác Nguyệt sáu người đều yên lặng, hoặc là ngồi bên giường, hoặc là ngồi tại trên ghế, hoặc là đứng đấy, cùng một chỗ nhìn về phía Cao Đông Nhi. Cao Đông Nhi đỏ mặt, duỗi ra cánh tay ngọc, vuốt vuốt thái dương mái tóc, bắt đầu nói ra, "Điện hạ đối với ta rất ôn nhu, hắn trước cùng ta hôn, đem đầu lưỡi của ta hút vào trong miệng của hắn, loại cảm giác này thật sự là rất đẹp. Sau đó, điện hạ liền hôn cổ của ta, sau đó là bộ ngực của ta, ta thật sự là không có nửa điểm khí lực, chỉ cảm thấy chính mình như ở trong mây phiêu đãng." Dương Phong thật không nghĩ đến, Cố Bác Nguyệt mấy cái nha đầu vậy mà buộc Cao Đông Nhi nói về tối hôm qua trải qua, không phải vậy hắn có lẽ cũng chuẩn bị trốn ở ngoài cửa nghe một chút đâu. Dương Phong vừa ăn xong điểm tâm, Độc Cô Gia liền đến người. Hôm qua, Độc Cô Gia liền đến hơn người, là Độc Cô Nhiễm Nguyệt phụ mẫu, tự nhiên là tham viếng Độc Cô Nhiễm Nguyệt. Nhưng mà, bọn hắn lại lấy Độc Cô Nhiễm Nguyệt thân thể suy yếu, cùng Dương Phong y thuật cao minh vì lý do, cũng không có đem Độc Cô Nhiễm Nguyệt tiếp về nhà dưỡng bệnh, mà là đưa nàng tiếp tục lưu lại Yến Vương phủ. Hôm nay, Độc Cô gia lại người đến. Lần này tới, không phải Độc Cô Nhiễm Nguyệt phụ mẫu, mà là Dương Phong hai cái gì. Cổ đại thời điểm, huynh đệ cùng tỷ muội bình thường đều là tách ra sắp xếp. Tỷ như, nam tử sắp xếp cái lão đại, lão nhị cùng lão tam, nữ tử cũng là sắp xếp cái lão đại, lão nhị cùng lão tam, lẫn nhau không giao nhau. Nhưng Lạc Dương Độc Cô thị lại là một cái ngoại lệ, nam nữ cùng một chỗ sắp xếp. Tiên Văn đã thông báo, Dương Phong mẹ đẻ xếp hạng thứ 3, Độc Cô Tuần xếp hạng thứ 2, là Dương Phong nhị cứu. Đi lên, Dương Phong còn có một cái đại cứu, đáng tiếc 3 năm trước đây liền nhiễm bệnh qua đời. Hướng xuống đâu, Dương Phong còn có một cái tứ cứu, ngũ cứu, lục di cùng thất di. Không thể không nói, Dương Phong ngoại tổ mẫu năng lực sinh dục hay là rất mạnh. Đương nhiên, Dương Phong ngoại tổ phụ công lao lớn nhất. Ruộng đồng phí nhiêu, hoa màu khỏe mạnh trưởng thành, mệnh nhất không phải đất, mà là châu cày. A chương 599, chẳng lẽ là cùng cô Vương mẫu thân có quan hệ. Chương 599, chẳng lẽ là cùng cô Vương mẫu thân có quan hệ. Dương Phong tứ cứu cùng ngũ cứu, tất cả đều ở bên ngoài làm quan, quanh năm không tại Lạc Dương. Dương Phong lục di tên là Độc Cô Mẫn, trưởng phu gọi Vi Quan Lương, là Lũng Tây Vi thị con trai trưởng. Dương Phong thất di tên là Độc Cô Mai, trưởng phu gọi Nguyên Trương Thiên, là Lạc Dương Nguyên thị con trai trưởng. Lũng Tây Vi thị cùng Lạc Dương Nguyên thị đều là 6 đại môn phiệt một trong, Độc Cô Mẫn cùng Độc Cô Mai xem như gả đến không tệ. Dù sao, các nàng gì là đường kim hoàng hậu, quả thực cũng dính phương diện này ánh sáng. Trong hai người, Độc Cô Mai tướng mạo cùng Dương Phong mẹ đẻ có 6-7 phần tương tự. Nguyên bản, tất cả mọi người tại Lạc Dương lại là như thế thân quan hệ thân thích, tự nhiên hẳn là thường xuyên đi lại. Nhưng là Dương Phong mẹ đẻ qua đời quá sớm, lại thêm Dương Phong quả thực không chịu nổi, Độc Cô gia trên cơ bản đem hắn từ bỏ. Sau đó thì sao? Dương Phong đi Yến Châu phát tích, một đường báo tác, để Lạc Dương Độc Cô thị nhịn không được hai mắt tỏa sáng, hoa nhi này thật sự là quá ưu tú, trên người có bọn ta Độc Cô thị huyết mạch. Lại thêm, Dương Khâm tục dây, lại đợi Dương Phong không tốt, tự nhiên không có khả năng cùng Lạc Dương Độc Cô thị thân thiện. Không phải vậy, lấy Dương Phong cùng Độc Cô Tuần là di huynh đệ quan hệ, Độc Cô thị thỏa thỏa hẳn là đồng cung nhất hệ. Dương Phong quật khởi, kinh động đến Lạc Dương Độc Cô thị. Trải qua một phen thảo luận đằng sau, Lạc Dương Độc Cô thị hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải dính vào Dương Phong chân thô lớn. Lúc này mới có hậu tới Độc Cô Tuần mời Dương Phong đi Tịnh Thành làm khách, lại đem Lạc Dương Độc Cô thị đệ nhất mỹ nhân Độc Cô Nhiễm Nguyệt đẩy đi ra, chuẩn bị lại đến một cái thân càng thêm thân. Chỉ bất quá, bởi vì Thạch Vạn Quân tham dự cùng Vương Thiên Hành làm rối, việc này liền đặt nơi đó. Nhưng bất kể nói thế nào, Độc Cô thị cùng Dương Phong quan hệ triệt để hòa hoãn. Độc Cô Nhiễm Nguyệt bệnh tại Yến Vương phủ, lại cho Độc Cô thị cùng Dương Phong đi lại quan hệ cơ hội, cho nên Độc Cô Mẫn cùng Độc Cô Mai liền thừa cơ đến từ nhà cháu trai nơi này đi lại một chút. Lý do thôi, đương nhiên là chúc mừng Dương Phong tấn thăng làm thân vương. Độc Cô Mẫn cùng Độc Cô Mai chuyến này bái phỏng, quả thực là thành ý tràn đầy, mang theo một suất lớn hậu lễ. Khi Vương Đại Cảnh đem danh mục quà tặng đưa cho Dương Phong thời điểm, Dương Phong nhìn thoáng qua, quả thực giật nảy mình. Hoàng kim một bạc lượng, lương thực 600,000 thạch, ngọc như ý ba thanh, ngọc mã một đôi, ngọc bạch thái một cái, kim ngọc sen ngựa một giá. Lạc Dương Độc Cô thị có thành ý như vậy, lại thêm đối phương là chính mình dì ruột, Dương Phong đương nhiên sẽ không lãnh đạm, tự mình ra nên đón, đem Độc Cô Mẫn cùng Độc Cô Mai dẫn tới thư phòng của hắn dâng trà. Độc Cô Mẫn cùng Độc Cô Mai đến, khiến cho Dương Phong cảm thấy khẽ động, chuẩn bị sửa đổi một chút hành trình. Nguyên bản, Dương Phong chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền rời đi Lạc Dương, trở về Yến Châu. Hiện tại tựa hồ không cần thiết đuổi gấp gáp như vậy thôi, ngồi chờ văn võ bá quan cho hắn tặng lễ ác quận vương thăng làm thân vương, dù là liền xem như cùng Dương Phong có thù Bắc Lăng tối thị, đều phải đến đưa lên một phần danh mục quà tặng. Cái này mẹ nó, cả triều văn võ nhiều như vậy, Dương Phong tuyệt đối sẽ cuồng kiếm lời một thanh a ha ha, hung nô thành trì hóa, chính rất cần tiền. Lưu dân tiến vào Yến Châu, chính cần lương thực. Dương Phong đột nhiên minh bạch, Dương Hiển ở thời điểm này phong hắn làm thân vương, còn có giúp hắn vơ vét của cải ý tứ a ha ha ha, không sai, ngồi đợi thu lễ cảm giác, thật sự là rất không tệ thôi. Trong thư phòng, Dương Phong bồi tiếp Độc Cô Mẫn cùng Độc Cô Mai nói chuyện. Độc Cô Mẫn thở dài, Phong Nhi, ngày xưa là chúng ta không tốt, không biết ngươi có thụ Tiêu thị chèn ép, đến mức cố ý giấu giếm Phong mang, chờ đợi thời cơ. Không phải vậy, nếu là chúng ta có thể sớm đi phát hiện, giúp ngươi một tay, có lẽ ngươi ngày xưa cũng không cần thụ nhiều như vậy bị khuất. Dấu rốt, chính là đối với Dương Phong trước sau tưởng như hai người, chính là xuyên thấu càng tốt nhất giải thích. Độc Cô Mẫn câu nói này rất có học vấn. Mặt ngoài nhìn, Độc Cô Mẫn là trách nàng, trách Độc Cô gia, nhưng thật ra là thẩm trách Dương Phong, tại gian nan như vậy thời điểm, vậy mà không hướng Độc Cô thị xin giúp đỡ, rõ ràng là xa lạ. A Dương Phong nghe hiểu được, vừa cười vừa nói, hai vị gì cho bẩm, nếu là cô vương quá sớm bại lộ thực lực, chỉ sợ Yến Châu liền cùng cô vương vô duyên. Độc Cô Mẫn nhẹ gật đầu, Phong Nhi nói như vậy, thật có đạo lý. Ngươi như quá sớm phong mang tất lộ, chỉ sợ Tiêu thị càng thêm dung ngươi không được, có lẽ liền sẽ đối với ngươi hạ sát thủ. Thái tử phi vốn là Dương Phong mẫu thân, là Độc Cô một môn, kết quả đây, Dương Phong mẫu thân chết sớm, thái tử phi vị trí bị Tiêu thị chiếm đoạt, Độc Cô gia người muốn đối với nàng có thể có lợi hữu ích mới là lạ. Độc Cô Mai khe khẽ thở dài nói, mặc dù Phong Nhi sớm mấy năm chịu không ít khổ đầu, nhưng cuối cùng là sống qua tới. Bây giờ Yến Châu hưng thịnh, Phong Nhi lại lấy được bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương ưa thích, tam tỷ dưới xuôi vàng có biết, cũng có thể nhắm mắt. Độc Cô Mai nhẹ gật đầu, đúng vậy à, chỉ tiếp tam tỷ phúc bạc, không cách nào tận mắt thấy Phong Nhi bây giờ huy hoàng. Độc Cô Mẫn nhìn Dương Phong một chút, nhíu mày, Phong Nhi, có câu nói, gì không biết có nên nói hay không? Dương Phong cười nói, Lục Di mẹ lời này liền khách khí, chúng ta là người một nhà, có lời gì không có khả năng giảm đâu. Độc Cô Mai quay đầu nhìn Độc Cô Mẫn một chút, hỏi, Lục tỷ thế nhưng là muốn nói chuyện kia. Độc Cô Mẫn khẽ khẽ thở dài, không sai, bây giờ Phong Nhi trưởng thành, lại có tiến bộ như vậy, chuyện kia cũng nên cho hắn biết. Dương Phong gặp Độc Cô Mẫn cùng Độc Cô Mai như thế thần thần bí bí, nhất thời bị các nàng khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, hỏi, hai vị gì, đến cùng là chuyện gì? Độc Cô Mẫn nhìn qua Dương Phong, không trả lời mà hỏi lại, Phong Nhi, tại nói cho ngươi chuyện này trước đó, ngươi có thể đáp ứng hay không gì một việc? Dương Phong sững sờ, hỏi, Lục Di mẹ, chuyện gì? Không nên kích động, không nên vọng động, đừng có bất kỳ bên ngoài động tác. Không nên kích động, không nên vọng động, đừng có bất kỳ bên ngoài động tác. Dương Phong đống nhiên cảm thấy khẽ động, bật thốt lên hỏi, hai vị gì, chẳng lẽ là cùng cô Vương Mẫu thân có quan hệ? Độc Cô Mẫn tán thưởng nhìn Dương Phong một chút, âm thầm hối hận, thật không nên nghe nhị ca, đem Độc Cô Nhiễm Nguyệt giao cho Dương Phong, thật nên đẩy ta nha đầu kia. Mặc dù ta nha đầu kia so Độc Cô Nhiễm Nguyệt tư sắc kém chút, nhưng cũng là mỹ nhân một cái. Lại nói, họ hàng gì, bối bối thân, nện đứt xương cốt liên tiếp ơn. Độc Cô Mẫn vẫn là không trả lời mà hỏi lại, Phong Nhi, ngươi có thể đáp ứng gì? Dương Phong biểu lộ bắt đầu ngưng trọng lên, nhìn qua Độc Cô Mẫn, nhẹ gật đầu, tốt, cô Vương đáp ứng. Độc Cô Mẫn cũng có chút thở dài một hơi, bắt đầu nói ra, mẫu thân ngươi chết vì khó sinh. Lúc đó, nếu như mẫu thân ngươi từ bỏ ngươi, chính nàng là có cơ hội sống sót. Nhưng là tình thương của mẹ vĩ đại, nàng lựa chọn hy sinh chính mình, đưa ngươi đưa đến trên cõi đời này. Dương Phong không khỏi vì đó động dung. Sau khi xuyên biệt, Dương Phong còn là lần đầu tiên nghe được có quan hệ mẫu thân hắn tin tức, không nghĩ tới lại là dạng này một loại tình huống. Phụ vương của ngươi dưới cơn thịnh nộ, đem hai cái bà đỡ cùng mẫu thân ngươi thiếp thân tỷ nữ, còn có lúc đó tất cả mọi người ở đây, toàn bộ giết chết, không còn một ngống. Tựa hồ chuyện này thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng là theo Độc Cô thị sau đó giải được, cái kia hai cái bà đỡ trong nhà nhiều một số tiền lớn tài, trọn vẹn 500 kim. Hoặc một chút, Dương Phong liền thần sắc kích động đứng lên. Chương 600, giết mẹ mối thù, không đội trời chung. Chương 600, giết mẹ mối thù, không đội trời chung. Dương Phong như thế một kích động, Độc Cô Mẫn cùng Độc Cô Mai cũng đội vàng đi theo thần đến. Độc Cô Mẫn càng là sốt ruột nói ra, Phong Nhi, vừa rồi ngươi thế nhưng là đã đáp ứng gì, không nên kích động, không nên vọng động. Dương Phong hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống thần đến, nhẹ gật đầu, tốt, Lục Di mẹ, cô Vương sẽ không kích động, cũng sẽ không xúc động, ngươi nói tiếp đi. Độc Cô Mẫn lúc này mới có chút thở dài một hơi, cũng ngồi xuống, tiếp tục nói, Độc Cô gia cảm thấy việc này kỳ quặc, liền phái người âm thầm điều tra. Chỉ là, cái kia hai cái bà đỡ người nhà, đối với chuyện này không biết chút nào, chỉ biết là có người cho các nàng vàng, nhưng lại không biết là ai cho. Độc Cô gia càng phát ra cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy, liền tiếp theo điều tra, lại một mực tra không được chứng cứ. Liên tiếp 10 năm, Độc Cô gia đều không có buông tha điều tra, nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện. Bởi vì lúc đó người tham dự đều đã chết, mẫu thân ngươi thi thể lại đã sớm nhập thổ vi an. Nhưng mà, Độc Cô gia một mực hoài nghi, mẫu thân ngươi khó sinh cũng không phải tình cờ, phía sau tất nhiên có một cái hắc thủ. Độc Cô gia cũng phân tích qua, có cái nào cửu gia có thể sẽ tham dự việc này, cũng phân biệt điều tra, nhưng cũng đều nhất loại bỏ. Độc Cô gia đã điều tra nhiều năm như vậy đều là không có kết quả, việc này nói hay không nói ngươi, trên cơ bản là giống nhau. Nhưng ngẫm lại ngươi dù sao cũng là nhân tử, ta và ngươi thất gì mẫu thương lượng một chút, quyết định hay là nói cho ngươi đi. Gia tộc cũng không biết việc này, đây là ta cùng ngươi thất gì mẫu tự mình quyết định. Cho nên, ta mới muốn cầu ngươi đừng có bất kỳ bên ngoài động tác. Không phải vậy ta và ngươi thất gì mẫu nhất định sẽ nhận gia tộc trừng phạt. Thế ra môn phiệt nữ nhân là khó khăn nhất. Mặc dù các nàng xuất giá, cũng nhất định phải lấy lợi ích của gia tộc làm đầu, trừ phi phá tộc mà ra. Đồng thời, các nàng còn muốn cân nhắc nhà chồng lợi ích. Nếu như song phương lợi ích phát sinh xung đột, cũng là các nàng khó chọn nhất chọn thời điểm. Tựa như Tiêu Nguyệt Cầm. Nhưng cũng may, Dương Phong biểu hiện xuất sắc, thắng được Tiêu gia tán thành, đã chuẩn bị ai cũng không rút, không phải vậy Tiêu Nguyệt Cầm tình cảnh sẽ rất khó chịu. Dương Phong nhẹ gật đầu, cô Vương minh bạch, đa tạ Lục Di mẹ cùng thất Di mẫu. Còn xin hai vị gì cáo chi, cái kia hai cái bà đỡ, cùng từng tại nơi trốn có người tư liệu, cô Vương vô cùng cảm kích. Độc Cô Mai từ trong tay áo móc ra một phong thư, Phong Nhi, chúng ta là người một nhà, máu mủ tình thâm, cái gì cảm kích không cảm kích lời nói, ngày sau cũng đừng có lại nói. Đây là ta tự tay viết, chẳng những có những người kia tư liệu, cũng có Độc Cô gia những năm này điều tra, có lẽ đối với ngươi tìm tới đáp án có thể có nhất định trợ giúp. Dương Phong đứng dậy, đem phong thư tiếp nhận, hai vị gì, như cô Vương mẫu phi thật sự là bị người làm hại, giết mẹ mối thù, không đội trời chung, cô Vương nhất định sẽ báo. Mặc kệ người kia giấu bao sâu, mặc kệ hắn trốn đến chân trời góc biển, cô Vương thể nhất định phải chính tay đâm. Ân, nhất định phải vì mẫu phi báo thù rửa hận. Chính tay đâm, hẳn là chính tay đâm thằng này. Nhưng là Dương Phong nhưng không có nói hết lời, bởi vì hắn lo lắng, có lẽ người giật dây kia là Dương Khâm. Độc Cô Mẫn cùng Độc Cô Mai minh bạch Dương Phong lo lắng, kỳ thật Độc Cô gia cũng từng hoài nghi tới Dương Khâm, có thể thật sự là tìm không thấy chứng cứ, bọn hắn tự nhiên không dám cầm thương lung tung chỉ. Sau đó, hai người lại cùng Dương Phong hàn huyên một hồi, liền đứng dậy sau khi đi viện tham viếng Độc Cô Nhiễm Nguyệt. Dựa theo bối phận, Độc Cô Nhiễm Nguyệt nên gọi các nàng một tiếng Lục Cô nãi nãi cùng Thất Cô nãi nãi, các nàng không cần thiết tham viếng Độc Cô Nhiễm Nguyệt. Nhưng Độc Cô Nhiễm Nguyệt gánh chịu Độc Cô thị tương lai, là rất có thể trở thành Yến Vương trọng phi người. Nhất là Dương Khâm cùng Dương Phong phụ tử không cùng, hoàng đế cùng hoàng hậu ưa thích Dương Phong. Nếu là Dương Phong điều tra ra hắn mẹ đẻ nguyên nhân cái chết cùng Dương Khâm có quan hệ, tuy nói Dương Phong sẽ không làm giết cha hành vi, nhưng một trận đoạt đích đại chiến không thể tránh được. Độc Cô Thị lựa chọn tại Dương Phong tấn thăng làm thân vương thời điểm, lại đem cái này Trần Niên cựu sự nói cho hắn biết, tự nhiên cũng là có chính mình tính toán. Bởi vì Yến Châu cường đại tới đâu, dù sao chỉ là một châu chi địa. Ngay sau, Dương Khâm nếu là kế vị, đúng là không làm gì được Dương Phong, có thể Độc Cô Thị đại bản doanh tại Lạc Dương, tại Đại Sở Quốc, coi như sẽ không thế nào đặt thế. Cho nên, chỉ có bước lên Dương Phong cùng Dương Khâm tranh vị, còn muốn trợ Dương Phong sinh ra, Độc Cô Thị lợi ích mới có thể có đến cam đoan. Những năm này, Độc Cô Thị lại thế nào âm thầm điều tra việc này, nhưng cũng sớm đã bị Dương Khâm biết. Nói cách khác, nếu như Dương Khâm thật sự là hắc thủ phía sau màn, Độc Cô Thị liền đã đắc tội hắn. Hiện tại có Độc Cô Hoàng hậu tại, Dương Khâm lại không có đăng cơ, đương nhiên sẽ không đối với Độc Cô Thị làm gì. Có thể vạn nhất Độc Cô Hoàng hậu không có ở đây, Dương Khâm lại lên ngôi, Độc Cô Thị phiền phức có lẽ cũng liền đến. Dương Phong không có tự mình đưa Độc Cô Mẫn cùng Độc Cô Mai về phía sau viện, mà là để phụ trách dâng trà Đỗ Thu Nương đưa các nàng hai cái dẫn đi. Tiên Văn đã sớm đã thông báo, Độc Cô Hoàng hậu ban thưởng Vân Mị Nhi bắt nữ đằng sau, Dương Vương đại cảnh cũng đối với nàng bọn họ tiến hành phân công. Thời điểm dùng cơm là Thượng Quan Huyện Nhi cùng Tần Thi Thi phụ dưỡng. Trong thư phòng là Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn phụ dưỡng. Luyện võ tràng là Cố Bắc Nguyệt cùng Lâm Lâm Nhi. Trong phòng ngủ chính là Vân Mị Nhi cùng Cao Đông Nhi. Nhắc tới cũng là trùng hợp, chính là trong phòng ngủ phục thị Dương Phong Vân Mị Nhi cùng Cao Đông Nhi, tuần tự đều bị Dương Phong sủng hạnh, thu làm thị tỷ. Mặc dù Dương Phong không có bồi tiếp Độc Cô Mẫn cùng Độc Cô Mai về phía sau viện, cũng đã đưa các nàng đưa ra thư phòng, nhìn các nàng đi xa, lúc này mới trở về thư phòng. Đại Sở Quốc lấy hiếu trị quốc, duy tập trung nguyên đại địa mấy ngàn năm văn minh. Dương Phong mặc dù là Yến Vương tôn sư, nhưng ở Độc Cô Mẫn cùng Độc Cô Mai trước mặt, cũng là các nàng thân ngoại sinh, lễ phép tự nhiên là không thiếu được. Trở lại thư phòng, Dương Phong lập tức mở ra thư, cẩn thận đọc. Quả như Độc Cô Mai nói tới, trong thư này ghi chép lúc đó ở đây tất cả mọi người tài liệu cặn kẽ, cùng Độc Cô Thị đối điều tra đi ra dấu vết để lại, tất cả đều bày ra. Chỉ bất quá, thiếu một cái kết luận. Đương nhiên, dựa vào những dấu vết để lại này, còn chưa đủ đã định có kết luận. Có thể Dương Phong từ những dấu vết để lại này bên trong, rõ ràng nhìn ra, việc này có lẽ cùng Đông Cung thật sự có quan hệ. Dương Phong tin tưởng, như việc này thật sự là Dương Khâm làm, hắn chỉ có thể sẽ là phía sau màn thao túng, người xuất thủ tất nhiên là tâm phúc của hắn. Tại Dương Phong trong ấn tượng, Đông Cung bên trong, Dương Khâm tâm phúc không có một cái nào ngoài ý muốn tử vong. Nói cách khác, chỉ cần người kia, hoặc là những người kia còn sống, Dương Phong liền có cơ hội điều tra ra chân tướng sự tình. Nhưng Dương Phong đã đáp ứng Độc Cô Mẫn, không thể có bất kỳ bên ngoài động tác. Còn nữa, Dương Phong cũng không muốn đánh cỏ động rắn, việc này còn phải âm thầm tiến hành. Bước đầu tiên, Dương Phong muốn đem Độc Cô Thị cung cấp manh mối toàn bộ xác minh một lần. Dù sao việc này quá lớn, Dương Phong đối với Độc Cô Thị cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng. Những thế gia này muốn thiệt, a, chung quy là quá mức coi trọng lợi ích. Đây là khuyết điểm, cũng là ưu điểm. Đối với lợi ích coi trọng, mới khiến cho rất nhiều thế gia môn thiệt có thể nhiều đời truyền thừa xuống, mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Thế gia môn thiệt nội tình quá sâu, cho dù là hoàng đế đều khỏi phải nghĩ đến khiêu động, tỉ như đại hoàng quốc mộ dung lĩnh. Chương 601, thực sự là tại là quá. Quá tao chương 601, thực sự là tại là quá. Quá tao giữa trưa. Thạch phủ, Dương Phong ước tiến về dự tiệc. Sáng hôm nay, trừ Độc Cô Mẫn cùng Độc Cô Mai tới chơi bên ngoài, còn có một số đại thần trong triều, hoặc là đại biểu chính mình, hoặc là đại biểu gia tộc, cho Dương Phong đưa tới không ít hạ lễ. Vương đại cảnh phụ trách tiếp đãi, con mắt đều nhanh thẳng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này rầm rộ đâu. Quận vương thăng thân vương, liền đã như thế để cho người ta rung động, nếu là thân vương lại tăng hoàng thái tôn, đây chẳng phải là. Vương đại cảnh có chút không dám nghĩ, ý niệm này càng là không dám nói ra. Lần này, Thạch Vạn Quân thành ý tuyệt đối là tràn đầy, hắn vậy mà tại cửa chính phòng bên cạnh chờ lấy Dương Phong đâu, quả thực để Dương Phong có chút ngoài ý muốn. Sư phụ làm sao đến mức này a? Lần này, Dương Phong hô sư phụ, Thạch Vạn Quân không tiếp tục chối từ, ha ha cười lớn nói, lao thần trong lúc rảnh rỗi, nghĩ đến điện hạ sắp đến, liền tới cửa chờ lấy điện hạ. Điện hạ tấn thăng làm thân vương, lão thần chúc mừng điện hạ rồi. Nguyên bản, hôm nay chi yến chính là lão thần cùng điện hạ uống chút nhàn rượu, không nghĩ tới lại thành chúc mừng điện hạ tiệc rượu. Đến, điện hạ xin mời. Dương Phong cũng nhẹ gật đầu, sư phụ xin mời. Trên đường, Thạch Vạn Quân gặp được một cái tỷ nữ, liền để nàng đi mời Thạch Thanh Quân, nói là Dương Phong đã đến. Hai người tới thư phòng đằng sau, tỷ nữ dâng trà. Thạch Vạn Quân vừa cười vừa nói, điện hạ tại Bắc Cảnh, diệt hung nô, bại thiết lạc, lui lại hoang quốc, giết địch vô số, quả nhiên là uy trấn Bắc Cảnh, Dương ta đại sở quốc uy. Lao thần sau khi biết được, quả nhiên là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hướng bệ hạ xin mời chỉ, tiến về Bắc Cảnh, phụ tá điện hạ. Dương Phong vừa cười vừa nói, sư phụ quá khen rồi, cô vương chỉ là vận khí tốt mà thôi. Thạch Vạn Quân cười nói, điện hạ cái gì đều tốt, chính là quá khiêm nhường. Tác chiến trải qua, lao thần nghe Thanh Quân nói qua, tập kích Đông Hung Nô, sau đó phái giả sử người dụ dỗ thiết lập quân tiên phong mắc lửa, lại phong khóa tin tức, nhất cử đánh tan đại hoàng quốc kỵ binh, khiến cho đạm đài diệt sở không thể không từ bỏ tiến đánh Yến Châu kế hoạch, đi vòng duy bộ. Tiếp lấy, điện hạ lại từ bỏ truy kích đạm đài diệt sở dự định, lấy thẩm nghị chi pháp, cơ hồ toàn diệt mộ dung tần 100,000 binh mã, khiến cho đạm đài diệt sở không thể không từ bỏ hậu cần tự trọng, chật vật trốn về đại hoàng quốc. Điện hạ dụng kế, tuyệt đối là tiên mã hành không, giống như linh dương móc sừng bình thường, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại là tinh diệu như vậy, quả thực để lao thần bội phục a. Dương Phong vừa cười vừa nói, đây đều là sư phụ có phương pháp giáo dục. Thạch Vạn Quân vội vàng khoát tay nói, nếu nói võ nghệ đi, có lẽ là lao thần đem điện hạ dẫn vào cửa. Nhưng lão thần là người thô hảo, chỉ hiểu chiến trường chém giết, tại mưu lược phương diện tuyệt đối là thường dân, căn bản không có dạy qua điện hạ. Điện hạ nếu là lại khiêm nhường như vậy, hai ta coi như trò chuyện không nổi nữa. Dương Phong cười ha ha vài tiếng, không còn đùa Thạch Bạt Quân. Đúng lúc này, Thạch Thanh Quân đi tới, gặp Dương Phong, đã không biết bao nhiêu lần, không có cách nào nói. Có đôi khi, tại Yên Châu, một ngày có thể gặp mấy lần. Xuất chinh trên đường, vừa đi vừa về lạc Dương trên đường, càng là một mực hầu ở Dương Phong bên người. Nhưng hôm nay, Thạch Thanh Quân nhìn thấy Dương Phong, nhịp tim nhịn không được kịch liệt, khuôn mặt đỏ lên, một loại cảm giác chột dạ đột nhiên cấp trên. Không có cách nào, Thạch Vạn Quân biện pháp kia, thật sự là quá, quá tao. Ân, đối với Thạch Thanh Quân mà nói, hẳn là quá thẹn. Thạch Vạn Quân thấy thế, thầm kêu một tiếng không tốt, không nghĩ tới Thạch Thanh Quân tố chất tâm lý kém như vậy, đây là muốn lộ ra sơ hở dấu hiệu ác tại Anh Minh Thần Võ Yến Vương trước mặt, Thạch Thanh Quân như thế thái độ khác thường, sau đó Dương Phong nhất định có thể đoán được cái gì. Thế là, Thạch Vạn Quân lập tức liền trùng điệp ho khan hai tiếng, "Thanh Quân, còn lo lắng cái gì, điện hạ tấn thăng làm thần vương, ngươi làm sao không hướng điện hạ chúc mừng đâu?" Thạch Thanh Quân nghe hiểu Thạch Vạn Quân nhắc nhở, lập tức liền hít sâu một hơi, trạng thái lập tức liền bình thường. Mặt tướng chúc mừng điện hạ vinh dự trở thành thân vương. Dương Phong quả nhiên không có phát hiện Thạch Thanh Quân không thích hợp, cười khoát tay nói, "Tốt, Thanh Quân ngươi chúc mừng, bản vương tiếp nhận." Thạch Vạn Quân thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, "Thanh Quân, ngươi cũng ngồi đi." Các loại Thạch Thanh Quân ngồi xuống về sau, Thạch Vạn Quân nói ra, "Điện hạ vinh dự trở thành thân vương, lão thần cũng không thể keo kiệt, liền cho điện hạ chuẩn bị một phần lễ mọn, không thành kinh ý. Các loại tiệc rượu kết thúc về sau, lão thần sẽ phái người đem hạ lễ đưa đến Yến Vương phủ." Dương Phong cũng không khách khí, nhẹ gật đầu, "Đa tạ sư phụ." "Sư phụ?" Thạch Thanh Quân lúc này mới lại nghĩ tới đến, Thạch Vạn Quân cùng Dương Phong ở giữa có sư đồ tình nghĩa đâu. Tính như vậy xuống tới, điện hạ là phụ thân ta đồ đệ, hắn cũng coi như là của ta sư minh, ta là sư muội của hắn. Sư minh muội vui kết liền cảnh, cũng là chuyện đương nhiên sự tình đi. Nguyên bản, Thạch Thanh Quân mặc dù thích Dương Phong, nhưng đối với hai người bọn họ sự tình, cũng là không phải quá gấp, nghĩ đến các loại duyên phận đến, hết thảy liền có thể thuận lý thành trương. Có thể nửa đường giết ra tới một cái độc cô nhiễm nguyệt, lại một cái phát sốt đột phát sự kiện, triệt để đảo loạn Thạch Thanh Quân tâm tư, khiến cho nàng cũng không còn cách nào bình tĩnh. Ba người lại hàn huyên một hồi. Thạch Thanh Quân trên cơ bản không có chen vào nói, đều là Thạch Vạn Quân cùng Dương Phong đang nói chuyện nội dung phần lớn là Bắc Cảnh chi chiến. Mặc dù Thạch Thanh Quân cũng đối Thạch Vạn Quân nói qua, nhưng dù sao chỉ là đại khái nói một chút, rất nhiều chi tiết không có nói đúng chỗ. Chính cho chuyện, có tỷ nữ tới thông báo, nói là tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Tiệc rượu chuẩn bị xong, chúng ta cùng đi chứ, điện hạ xin mời. Sư phụ xin mời. Ba người đi vào phòng khách, phân biệt tòa hạ. Thạch Vạn Quân không có thiết chủ vị, hắn cùng Dương Phong bàn trà là hướng về phía, mà lại là chết xuống dưới một chút. Thạch Thanh Quân bàn trà, Thạch Vạn Quân ra tay chỗ, dạng này bài trí là không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Liền muốn bắt đầu uống rượu, liền muốn chuẩn bị uống say, Thạch Thanh Quân tâm tình đột nhiên lại lần nữa khẩn trương cùng kích động lên, khiến cho nàng một hồi hít sâu một hơi đình chỉ, một hồi hít sâu một hơi đình chỉ, lúc này mới không có lộ ra sơ hở gì đến. Chỉ chốc lát sau, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Thạch Vạn Quân nói ra, "Thanh Quân, ngươi lên phía Bắc Yến Châu quyết định, vi phụ không thể không thừa nhận, là cái lựa chọn chính xác, lúc trước vi phụ không nên ngăn cản ngươi. Bây giờ, không chỉ là ngươi, còn có Nguyên Khánh cùng Dương Đồng, đều tại Yến Châu hiệu lực, tất cả đều lập xuống chiến công hiển hách. Ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, chẳng những lập xuống không ít công lao, võ nghệ cũng là nâng cao một bước, quả thực hẳn là cảm tạ điện hạ ơn tại bồi. Hôm nay ra yến, không có nhiều như vậy quy củ, nhưng cho điện hạ mời rượu, vẫn là phải có. Đại sở quốc mời rượu, cùng hậu thế mời rượu, là hoàn toàn không giống với. Hậu thế mời rượu ba chén, hoặc là đối phương uống ba chén, hoặc là cùng đối phương ngay cả đụng ba chén, tóm lại là làm cho đối phương uống nhiều, hoặc là cùng chính mình uống một giảm nhiều. Đại sở quốc mời rượu liền không giống với lúc trước, chân chính tôn kính đối phương, để cho mình uống nhiều, làm cho đối phương uống ít. Thạch Thanh Quân giơ ly rượu lên, đối với Dương Phong nói ra, điện hạ tri ân, mặt tướng vinh thế không quên. Vì biểu đạt mặt tướng đối với điện hạ đội ơn tri tình, mặt tướng kính điện hạ 6 chén rượu. Thế là, Thạch Thanh Quân liền bắt đầu uống. Chương 602, Thạch Vạn Quân kế sách thành công chương 602, Thạch Vạn Quân kế sách thành công 6 chén rượu. Đó là Thạch Thanh Quân uống 6 chén, nhưng Dương Phong cũng không phải. Hổ phụ không sinh quyền nữ, Thạch Thanh Quân vẫn còn có chút tự lượng. Uống liền 5 chén đằng sau, Thạch Thanh Quân lần nữa hướng Dương Phong xa nâng chén rượu, "Điện hạ, xin mời." Dương Phong mỉm cười nói ra, "Xin mời." Hai người đồng thời uống xong chén rượu này, Thạch Thanh Quân liên tiếp mời 6 chén rượu, liền xem như hoàn thành. Nhưng thật ra là Thạch Thanh Quân uống 6 chén, Dương Phong uống 1 chén. Cho Dương Phong kính rượu đằng sau, Thạch Thanh Quân tiếp tục rót rượu, đối với Thạch Vạn Quân nói ra, "Cha, ta cũng kính ngươi 6 chén rượu. Nếu không phải là cha dưỡng dục ta, dạy ta võ nghệ, nếu không phải là cha ngầm đồng ý ta tại Yên Châu, ta thì như thế nào có thể đi theo điện hạ, thu hoạch được nhiều như vậy chiến công. Một ngày vi phụ, trung thân vi phụ, nữ nhi có thể có tốt như vậy một cái cha, là nữ nhi phúc khí." Nói đi, Thạch Thanh Quân liền bắt đầu uống rượu. Thạch Vạn Quân còn là lần đầu tiên bị phiến tỉnh, mà lại là bị nữ nhi của mình phiến tỉnh, lão lệ kém chút cho chỉnh ra đến. Thạch Thanh Quân uống 5 chén, thứ 6 chén cùng Thạch Vạn Quân đụng phải. Tương loại hương rượu trắng a, liên tiếp 12 chén, quả thực không ít, khiến cho Thạch Thanh Quân hơi có chóng mặt trạng thái. Thạch Vạn Quân nhìn Thạch Thanh Quân một chút, cố ý nói ra, "Thanh Quân, ngươi mặc dù cao hứng, nhưng cũng không cần uống nhiều như vậy. Ngươi trước nghỉ một lát, ta cùng điện hạ uống vài chén." Mặt ngoài nghe, Thạch Vạn Quân là khuyên Thạch Thanh Quân uống ít một chút, kỳ thật sát thực ám chỉ, hôm nay cao hứng chính là ngươi uống nhiều lấy cớ. Dương Phong nhưng không biết, hai cha con này vì mặt mũi, vậy mà thiết hạ như thế kế sách. Thạch Vạn Quân hướng Dương Phong mời mấy chén rượu đằng sau, Thạch Thanh Quân lại gia nhập vào. Ba người uống đến rất cho lực, cũng rất thành công. Số Thạch Thanh Quân uống đến nhiều nhất. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thạch Thanh Quân quả thực là chạy uống nhiều mục đích tới. Nhưng uống đến nửa chàng thời điểm, Thạch Thanh Quân quả thực uống nhiều qua, đã đem không nổi cái chén, liên tiếp hướng Dương Phong cùng Thạch Vạn Quân mời rượu. Thạch Vạn Quân cũng khuyên Thạch Thanh Quân mấy lần, làm sao không khuyên nổi, cũng liền theo nàng. Dương Phong biết Thạch Thanh Quân tình ý đối với hắn, coi là Thạch Thanh Quân là mừng thay cho hắn, là chân tình biểu đạt, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hơn nửa canh giờ sau, Thạch Thanh Quân lần nữa nâng chén, điện hạ, mặt tướng lại lời còn chưa nói hết, Thạch Thanh Quân chén rượu trong tay đột nhiên rơi vào trên bàn trà, nàng cũng thân thể một bên, trực tiếp ngã trên mặt đất. Thạch Vạn Quân giật nảy cả mình, vội vàng đứng dậy, Thanh Quân. Thanh Quân nhưng Thạch Vạn Quân vừa phóng ra hai bước, lại đột nhiên cũng là một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất. Điện hạ mau nhìn xem, Thanh Quân thế nào, lão thần cũng uống nhiều. Dương Phong đội vàng đứng dậy, đi vào Thạch Thanh Quân trước mặt, ngồi xổm người xuống, đỡ lấy Thạch Thanh Quân tay phải, bắt đầu cho nàng xem mạch. Sẽ không có chuyện gì, Thanh Quân là uống nhiều quá. Không có việc gì, khó mà làm được, nhất định phải có việc. Thạch Vạn Quân đội vàng nói, điện hạ, 10 năm trước, Thanh Quân mẫu thân qua đời thời điểm, nàng bởi vì trong lòng không tốt, uống nhiều qua một lần, cùng hôm nay không sai biệt lắm. Lúc đó, Thanh Quân tuổi tác còn nhỏ, say rượu 5 ngày 5 đêm, nhưng làm lao thần lo lắng. Nếu không phải là ngay lúc đó Triệu Thái Y đi lệnh xuất thủ, chỉ sợ Thanh Quân đã sớm đi theo mẹ nàng đi. Hôm nay, bởi vì là điện hạ chúc mừng, lại thêm Thanh Quân đã trưởng thành, lao thần liền không có rất quên nàng, không nghĩ tới việc này lại phát sinh. Dương Phong sững sờ, hỏi, lúc đó, Triệu Thái Y đi lệnh là thế nào cứu người? Thạch Vạn Quân nghĩ nghĩ, đầu tiên là Thanh Quân xoa bóp, để nàng ra rượu, sau đó lại là châm cứu, cuối cùng lại lưu lại một cái tỉnh rượu phương thuốc. Triệu Thái Y đi lệnh, tại 3 năm trước đây liền đã qua đời. Cho nên a, có hay không việc này, chính là Thạch Vạn Quân định đoạt. Không đợi Dương Phong kịp phản ứng, Thạch Vạn Quân còn nói thêm, điện hạ, chỉ cần lập tức là Thanh Quân tỉnh rượu, không phải vậy chắc chắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lão phu chỉ có như thế một cái đích nữ, thế nhưng là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, không phải vậy lão phu làm như thế nào sống a? Nói, Thạch Vạn Quân một trận nước mắt chảy ngang, thương tâm gần chết dáng vẻ. Dương Phong còn là lần đầu tiên gặp Thạch Vạn Quân dạng này, nơi nào sẽ lên nửa điểm lòng nghi ngờ, đã như vậy, vậy ta trước hết để Thanh Quân tỉnh rượu. Chỉ là, cũng là phương pháp châm cứu, chỉ cần giải khai Thanh Quân áo. Sự cấp toàn quyền, còn xin sư phụ chớ trách, sau đó lại hướng Thanh Quân giải thích một chút. Vừa rồi, Dương Phong cũng uống không ít, đầu óc phản ứng liền không có nhanh như vậy, hoàn toàn bị Thạch Vạn Quân nắm mũi dẫn đi. Thạch Vạn Quân vội vàng nói, cứu người quan trọng, lão thần sao dám trách tội điện hạ. Điện hạ, lão phu cái này phái người đi đến vương phủ, đem điện hạ hộp y dược ân, không đối, lão thần trong phủ cũng có đại phu, hắn giống như cũng có ngân trầm, lão thần cái này phái người mang tới. Thế ra môn phiệt cũng sẽ ở trong phủ nuôi lớn phu, xem như bọn hắn bác sĩ tư nhân. Thạch Vạn Quân mặc dù không tính là thế gia môn phiệt, nhưng dù sao cũng là Tả vệ đại tướng quân, nuôi cái đại phu vẫn là không có áp lực. Nói đi, Thạch Vạn Quân liền vội vã chạy ra ngoài, phái người lấy ngân châm. Ra phòng khách cửa, Thạch Vạn Quân liền không nhịn được muốn cất tiếng cười to, lão phu mưu kế rốt cục muốn thành công. Nhưng lo lắng bị Dương Phong nghe được, Thạch Vạn Quân đành phải cưỡng ép nhịn xuống. Một khắc đồng hồ sau, ngân châm bị đưa tới. Thạch Vạn Quân đem ngân châm giao cho Dương Phong đằng sau, liền trốn đến bên ngoài đi, lý do là tránh hiểm nghi. Nhưng mà, Thạch Vạn Quân lại là đem ba cái thứ nữ đều gọi qua, cho Dương Phong hỗ trợ. Dương Phong quả thực bị Thạch Vạn Quân lời nói vừa rồi dọa sợ, vạn nhất Thạch Thanh Quân thật có chuyện bất chắc, không đơn thuần là nện hắn thần ý lệnh bài, càng là sẽ khiến cho Yến Châu đau mất một thành viên đại tướng. Thế là, cầm tới ngân châm đằng sau, Dương Phong bắt đầu để cái kêu ba cái thứ nữ giúp Thạch Thanh Quân giải khai quần áo, hắn thì là đem ngân châm tại trên ngọn đến trừ độc. Nhìn thấy Thạch Thanh Quân thân trên, Dương Phong chỉ cảm thấy hô hấp đông nhiên một gấp rút, vừa trắng vừa mềm lại thẳng tắp, đây là Dương Phong đối với Thạch Thanh Quân dáng người đánh giá. Tập võ nữ tử, bộ ngực quả nhiên càng thêm thẳng tắp, xa không phải nữ tử yếu đuối nhưng so sánh. Vân Mỹ Nhi từng đối với Dương Phong nói qua, nàng từ khi tập võ đằng sau, độ ngực càng kiên cường hơn, đùi càng bền chắc, phần eo cũng càng linh hoạt, da thịt co giãn cũng càng tốt. Vân Mỹ Nhi nói những này, Dương Phong đều là đích thân thể nghiệm qua, bởi vì Vân Mỹ Nhi tập võ trước sau, Dương Phong đều đã trải qua. Nếu như nói Độc Cô Nhiễm Nguyệt ngực là u mê trí nữ lời nói, như vậy Thạch Thanh Quân ngực chính là yểu điệu thục nữ. Khi sâu mấy hơi, Dương Phong mới đứng vững tâm thần, bắt đầu ngưng thần là Thạch Thanh Quân châm cứu. Một khắc đồng hồ sau, châm cứu hiệu quả liền đi ra, Thạch Thanh Quân nhả ra. Trong bụng đồ vật đều nhả không sai biệt lắm. Thạch Thanh Quân cũng dần dần tỉnh táo lại. Tỉnh đằng sau, Thạch Thanh Quân lập tức cũng cảm giác được, nửa người trên đều không mặc gì. Túi đầu xem xét, Thạch Thanh Quân minh bạch, Thạch Vạn Quân kế sách thành công, từ đây nàng cũng không tiếp tục bại bởi Độc Cô Nhiễm Nguyệt. Nhìn không được khuôn mặt đỏ lên, Thạch Thanh Quân nhẹ nhàng nói ra, "Nhiều, đa tạ điện hạ." Dương Phong nhẹ gật đầu, một bên giúp Thạch Thanh Quân rút, vừa nói, "Cô Vương chỉ là tạm thời giúp ngươi tỉnh rượu, nhưng muốn triệt để tỉnh rượu, chỉ cần ngươi ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày." "Ừm." Thạch Thanh Quân khẽ gật đầu một cái, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn Dương Phong. Chương 603, Hạ Lan Sở Sở đột nhiên khóc. Chương 603, Hạ Lan Sở Sở đột nhiên khóc Thạch phủ sự tình, xem như một việc nhỏ xen giữa. Dương Phong không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều, bởi vì mấy ngày kế tiếp, tới cửa chúc mừng người nối liền không dứt, Dương Phong quả thực rất bận rộn. Đông cung tự nhiên cũng không thiếu được một phần hạ lễ. Chỉ bất quá, Dương Khâm không có tự mình đến đây, mà là phái tổng quản Lộ Hầu đại biểu. Dương Bách thì là đích thân đến một chuyến yến bưu phủ, đưa một phần hạ lễ, cùng Dương Phong hàn huyên một hồi. Dương Bách không phải một người tới, mà là mang theo Hạ Lan Sở Sở cùng một chỗ. Dương Bách tại thư phòng cùng Dương Phong nói chuyện, để Hạ Lan Sở Sở về phía sau viện cho Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyện Cầm Thịnh An. Mấu chốt là, Dương Bách thời điểm ra đi, chỉ là phái người thông báo một tiếng, cũng không có mang theo nàng cùng một chỗ hồi phủ. Dương Bách cho Hạ Lan Sở Sở thông báo là, ngày mai liền muốn trở về Hàng Châu, để Hạ Lan Sở Sở hôm nay đều cùng Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyện Cầm giao lưu nữ hồng. Dương Bách thao tác này, rõ ràng là lại cho Dương Phong cùng Hạ Lan Sở Sở một lần phiên Vân Phúc Vũ cơ hội. Trước đó, Dương Bách còn giận hận, Dương Phong cùng Hạ Lan Sở Sở thông đồng ở cùng nhau. Nhưng bây giờ, Dương Bách lại chủ động vì bọn họ hai cái sáng tạo cơ hội. Có lẽ là thân thể tàn tật, khiến cho Dương Phong tâm lý cũng xuất hiện một chút không trọn vẹn, làm ra loại này ngay cả chính hắn đều không thể lý giải, chuyên không cách nào giải thích. Có lẽ, Dương Bách là muốn gia tăng Dương Phong cùng Hạ Lan Sở Sở tình cảm, để bọn hắn hai cái không cách nào tách ra, sau đó thuận tiện chính mình ngày sau bắt hắn lại hai chứng cứ đi. Còn có chính là, Dương Bách tin tưởng, Độc Cô Hoàng hậu ban thưởng cho hắn 8 cái cung nữ bên trong, có giáo phường ti xuất thân, như vậy Dương Phong 8 cái cung nữ cũng giống vậy có giáo phường ti người. Cho nên, Hạ Lan Sở Sở đi thêm một lần yến vương phủ, hai người bọn họ sự tình bị giáo phường ti cung nữ phát hiện tỷ lệ liền lớn hơn một chút. Dương Phong làm xong một ngày, vừa trở lại hậu viện, Vân Mị Nhi liền cười mỉm chào đón, "Điện hạ, Hạ Lan phu nhân ở đây." Dương Phong nghe chút, lập tức liền hiểu, vừa cười vừa nói, "Mị Nhi, ngươi phụ trách đàn bài." Vân Mị Nhi phúc phúc thân, "Nô tỳ tuân mệnh." Dương Phong một tay lấy Vân Mị Nhi ôm vào trong ngực, cho nàng một cái hôn sâu, "Mị Nhi, ngươi hy sinh chính mình thị tẩm cơ hội, thành toàn cô vương cùng Hạ Lan Sở Sở chuyện tốt, chuẩn bị để cô vương làm sao bồi thường ngươi." Vân Mị Nhi cười duyên nói, "Điện hạ là nô tỳ chủ tử, nô tỳ toàn tâm toàn ý là điện hạ suy nghĩ, là nô tỳ bản phận. Điện hạ như thế sủng ái nô tỳ, nô tỳ đã sớm thỏa mãn, chỗ nào còn muốn cái gì bồi thường đâu. Nô tỳ chỉ cầu, chỉ cần nô tỳ biết điều như vậy xuống dưới, điện hạ tiếp tục yêu thương nô tỳ là được." Dương Phong ha ha cười nói, "Mị Nhi biết điều như vậy, cô vương tự nhiên sẽ một mực yêu thương Mị Nhi." Lúc đầu, Dương Phong hữu tâm đem Vân Mị Nhi từ thị tỳ để bạt làm thị thiếp, nhưng ngẫm lại Hạ Lan Sở Sở xong chuyện lại không coi là gì. Không phải vậy, nếu là vô duyên vô cớ để bạt Vân Mị Nhi, chỉ sợ sẽ gây nên còn lại nữ nhân suy nghĩ nhiều, bất lợi cho Yến Vương phủ yên ổn, Dương Phong cũng liền đã không còn ý nghĩ này. Đối với hư danh, Vân Mị Nhi tự nhiên đã sớm khám phá. Đã từng, Vân Mị Nhi quyền khuynh thiên hạ, chấp trưởng hậu cung, tuyệt đối là dưới một người trên ba người. Có thể sau đó thì sao? Tiền Chu Vong, Vân Mị Nhi lập tức từ đám mây rơi xuống trên mặt đất, từ quý phi biếm thành cung nữ. Lần này, Vân Mị Nhi lần nữa được sủng ái, nhưng nàng minh bạch Dương Phong không phải Tiền Chu mặt đế, nàng nam nhân này là một cái tiêu hùng, không thể lại chân chính trầm mê ở nữ sắc bên trong. Có thể nói như vậy, Yến Vương phủ bên trong, nhất hiểu hoặc là nói có thể nhất nhìn thấu Dương Phong tâm tư người, ngược lại là Vân Mị Nhi cái này thị thị. Bàn về nhìn mặt mà nói chuyện, cùng lấy lòng nam nhân bản lĩnh, thiên hạ nữ nhân có thể so sánh được Vân Mị Nhi, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, tại Dương Phong nơi này, Vân Mị Nhi căn bản không quan tâm những cái kia hư danh, chỉ cần Dương Phong một mực sủng ái nàng là được rồi. Dù sao, mặc kệ là tỷ nữ, hay là thị tỷ, hay là thị thiếp, đều là tồn tại đê đẳng nhất. Mà một khi có chính phi, chắc phi hoặc là thiếp phi cơ hội, Vân Mị Nhi có lẽ cũng sẽ cố gắng tranh thủ một chút. Đêm đó, Hạ Lan Sở Sở thị tẩm. Có lẽ là phân biệt sắp đến, Hạ Lan Sở Sở so với một lần trước càng phải điên cuồng, cơ hồ muốn đem chính mình cùng Dương Phong hợp thành một người. Một lần lại một lần, Hạ Lan Sở Sở cơ hồ là không ngừng nghỉ, thẳng đến tình trạng kiệt sức, không còn có nửa phần khí lực. An tĩnh lại đằng sau, Hạ Lan Sở Sở đột nhiên khóc lên, đem Dương Phong khóc đến không hiểu thấu, lập tức hỏi là chuyện gì xảy ra. Hạ Lan Sở Sở khóc nói ra, thiếp thân cảm thấy mình thật là không có dùng, vô lực trợ giúp điện hạ. Thiếp thân sau lưng mặc dù có Hạ Lan thị, nhưng thiếp thân cùng điện hạ quan hệ lại không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao quát gia phụ ở bên trong. Cho nên, thiếp thân mặc dù thể xác tinh thần đều là thuộc điện hạ, nhưng Hạ Lan thị vẫn còn tại vì Hán quận vương hiệu lực. Dương Phong cho là chuyện gì, không khỏi cười, ôm Hạ Lan Sở Sở thân thể mềm mại, cô vương là loại kia ăn bám người sao? Ăn bám? Hạ Lan Sở Sở sững sờ, lập tức liền minh bạch cái từ này là có ý gì, đội bằng nói, thiếp thân không phải ý tứ này, thiếp thân chẳng qua là cảm thấy vô lực ngăn cản Hạ Lan thị là Hán quận vương hiệu lực, cho nên mới lòng sinh cảm khái. Dương Phong cười nói, cô vương nữ nhân, liền nhất định phải có thể trợ giúp cô vương sao? Ngươi có thể cho cô vương mang đến quái hoạn, liền xem như đối với cô vương trợ giúp. Hạ Lan Sở Sở khe khẽ thở dài, thiếp thân minh bạch, điện hạ lời này là an ủi điện hạ, dù sao Yến Vương phủ nữ nhân đều có thể giống thiếp thân mở dạng, cho điện hạ mang đến quái hoạn. Dương Phong nháy nháy mắt, vừa cười vừa nói, Sở Sở, ngươi cùng với các nàng không giống mới. Hạ Lan Sở Sở sững sờ, có chỗ không hiểu. Ngươi là Dương Bách nữ nhân, lại ngủ ở cô vương trên giường, loại này mãnh liệt chinh phục cảm giác, là các nàng không cách nào mang cho bản vương. Hạ Lan Sở Sở lúc này mới chuyển buồn làm vui, nghe điện hạ tiểu nói này, thiếp thân trong lòng liền nhẹ nhàng rất nhiều. Dương Phong nhẹ gật đầu, mà lại, thân phận của ngươi một mực không có khả năng ra ánh sáng, vẹn vẹn điểm này, ngươi mang cho cô vương cảm giác liền vĩnh viễn cùng với các nàng không giống với. Hạ Lan Sở Sở nhẹ gật đầu, thiếp thân minh bạch, đa tạ điện hạ khuyên bảo thiếp thân. Dương Phong cười nói, ngươi chuẩn bị làm sao cảm tạ cô vương đâu? Hạ Lan Sở Sở minh bạch Dương Phong ý tứ, khuôn mặt đỏ lên, dựa theo Dương Phong suy nghĩ, hơi có chút nhăn nhó. Ngày thứ hai, Hạ Lan Sở Sở lưu luyến không rời cùng Dương Phong cáo biệt, về tới Hán quận vương phủ. Bên kia, Dương Bách đã chuẩn bị xong, đợi Hạ Lan Sở Sở sau khi trở về, liền lập tức khởi hành, trở về Hàng Châu. Dương Phong tấn thăng làm thân vương, đối với Dương Bách kích thích rất lớn, hắn làm một khắc cũng không muốn tại Lạc Dương tiếp tục chờ đợi, chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại Hán Châu, chỉnh đốn binh mã, đối với Hán Châu thủy tặc dùng binh, lấy tuyết đục trước. Chỉ cần có thể diệt đi Hán Châu thủy tặc, có thể đem Hán Châu cũng chế tạo thành một mảnh giàu có chi địa. Dương Bách tin tưởng, cha hắn Dương Khâm nhất định sẽ hướng Dương Hiển xin mời chỉ, cũng phong hắn làm thân vương. Dương Bách trở về Hán Châu, Dương Phong thì là không có gấp trở về Yên Châu, tiếp tục lưu lại Lạc Dương, chờ lấy thu lễ. Đương nhiên, Dương Phong cũng không có khả năng một mực lưu tại Lạc Dương, hắn phái người âm thầm gieo rắc tin tức, nói là 3 ngày sau trở về Yên Châu. Ý tứ rất rõ ràng, tặng lễ, nắm chặt thời gian. Chương 604, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng. Chương 604, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng. Đại Hoang Quốc, Đại Hoang Thành, Hoàng Cung, Đại Hoang Điện. Gia Luật Thái Hậu rốt cuộc biết tin tức, Tiêu Nhạc Sơn một nhóm xảy ra chuyện. Cụ thể xảy ra chuyện gì, làm sao xảy ra chuyện, Gia Luật Thái Hậu không biết. Nhưng Tế Tắc mang đến tin tức, mặc kệ là Yến Đông Thành hay là Kế Thành, đều không có Tiêu Nhạc Sơn một nhóm bóng dáng, bao quát xuôi nam trên đường, tất cả cũng không có. Gia Luật Thái Hậu có thể nói là tức giận không thôi. Tiêu Nhạc Sơn phản bội Đại Hoang Quốc, không có khả năng này, Tiêu Nhạc Sơn gia tộc còn tại Đại Hoang Quốc đâu? Trừ phi Tiêu Nhạc Sơn muốn tự tay hủy đi toàn cả gia tộc, không phải vậy liền sẽ không làm ra thông đồng với địch phản quốc việc đốc. Huống chi, Đại Hoang Quốc mặc dù bại một trận, vẫn còn không đến mức đến cùng đường mạt lộ một bước kia. Cho nên, Gia Luật Thái Hậu sờ sờ ngực của mình, cũng có thể đoán được, khẳng định là Yến Châu hoặc là Duy Nhân xuất thủ, đem Đại Hoang Quốc sứ đoàn cho tiêu diệt, ngay cả một người sống đều không có còn lại. Chết một cái Tiêu Nhạc Sơn, tổn thất một cái sứ đoàn, đối với Đại Hoang Quốc mà nói, chỉ có thể coi là không đau không ngứa. Nhưng là ai diệt Đại Hoang Quốc sứ đoàn, vấn đề này rất trọng yếu. Nếu như là Duy Nhân, đó chính là Duy Nhân báo thủ. Nói cách khác, Duy Nhân không hy vọng Đại Hoang Quốc cùng Yến Châu ngưng chiến, không hy vọng Yến Châu trả lại Đại Hoang Quốc 73,000 tù binh. Nếu thật là lời như vậy, Gia Luật Thái Hậu ngược lại là dễ dàng tiếp nhận. Khẩu khí này, tạm thời nhìn xuống. Các loại Đại Hoang Quốc lần nữa ổn định, đợi đến cơ hội thích hợp, lần nữa xua quân xuôi nam, thẳng đến Duy Bộ. Trải qua trận chiến này, Gia Luật Thái Hậu học thông minh, không có khả năng lại trực tiếp đối với Yến Châu dùng binh. Thứ nhất, đường tiếp tế đường quá dài. Yến Châu kỵ binh quá lợi hại, đối với Hoang quân đường tiếp tế phần phí hiếp quá lớn. Thứ hai, Tây Hung Nô chi địa đều là thảo nguyên, bất lợi cho bộ binh tác chiến. Thứ ba, Yến Châu đều là thành trì, Yến quân lại anh hùng thiện chiến, khắc thành rất khó khăn, Đông Hung Nô tập kích Yến Đông Thành, chính là một cái đấm máu giáo huấn. Cho nên, nếu như Đại Hoang Quốc lần sau lại xuất binh, Gia Luật Thái Hậu tuyệt đối sẽ trực tiếp công kích Duy Bộ. Thứ nhất, Đại Hoang Quốc cùng Duy Bộ tiếp giáp, đường tiếp tế đường liền ngắn. Thứ hai, Duy Bộ là dân tộc du mục, không có thành trì che chở, tại công mới có lợi. Thứ ba, Yến Châu nếu là quy mô gấp rút tiếp viện Duy Bộ, Gia Luật Thái Hậu liền có thể liên minh thiết lập, để thiết lập đánh lén Yến Châu hậu phương, khiến cho đầu đuôi không có khả năng chiếu cố. Còn có một loại khả năng, Tiêu Nhạc Sơn một nhóm là Yến Châu diệt sát. Nếu như là loại khả năng này lời nói, Gia Luật Thái Hậu liền không thể không cân nhắc Dương Phong thái độ. Dương Phong rốt cuộc là ý gì? Không muốn cùng Đại Hoang Quốc đàm phán, hay là cố ý muốn kéo dài trận đàm phán này, lại hoặc là một trận trong bóng tối uy hiếp, chuẩn bị tăng giá cả. Nếu nói Dương Phong không muốn nói phán đi, cũng không phải là không thể được. Thứ nhất, 73,000 hoang quân tù binh chính là 73,000 lao lực. Đối với Yến Châu tại Hung Nô chi địa thành trì hóa tiến lên làm việc, cái này 73,000 tù binh tuyệt đối có thể phát huy tác dụng rất lớn. Thứ hai, 73,000 hoang quân tù binh chậm chạp không về, đối với Gia Luật Thái Hậu thống trị sẽ rất bất lợi. Bởi vì Đại Hoang Quốc bách tính không biết là chuyện gì xảy ra, sẽ chỉ đem trách nhiệm đều giao cho Gia Luật Thái Hậu. Bởi vì Dương Phong liệu định Đại Hoang Quốc tuyệt không có khả năng lại hai lần xuất binh xuôi nam, cho nên mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Dương Phong muốn kéo dài đàm phán, mục đích tính cũng không muốn nói phán không kém quá nhiều. Trong bóng tối uy hiếp, chuẩn bị tăng giá cả đâu. Gia Luật Thái Hậu cảm thấy khả năng này là lớn nhất, bởi vì Yến Châu cùng thiết lập đàm phán kết quả, Gia Luật Thái Hậu đã biết một cái kim nặc vương tử 35,000 tù binh chọn vẹn cắt mất hạ hồ chân đại hán 1,5 triệu lượng hoàng kim. A mà Đại Hoang Quốc bên này mặc dù không có vương tử xảy ra chuyện, nhưng tù binh nhân số cơ hồ là thiết lập gấp 2. Ngoài ra còn có Yến Châu cùng thiết lập tử thương nhân số tuyệt đối viễn siêu Yến Châu cùng thiết lập chi chiến thương vong, một bút này bồi thường đoán chừng cũng sẽ không là số lượng nhỏ. Lấy Gia Luật Thái Hậu tính ra, Đại Hoang Quốc muốn đổi về cái này 73,000 tù binh, cất bước giá trị ít 2 triệu lượng hoàng kim. Nếu như Dương Phong muốn làm ra yêu thiêu thần đến, lại lấy 73,000 tù binh ăn uống ngủ nghỉ cái gì vì lý do, kiếm đủ 3 triệu lượng hoàng kim không phải không khả năng. Bởi vì Dương Phong hiểu rõ một chút, mặc kệ hắn làm sao chào giá, Gia Luật Thái Hậu cũng sẽ không đáp ứng, trừ phi nàng không muốn lại chấp trưởng Đại Hoang Quốc chính quyền. Ngay tại Gia Luật Thái Hậu đầu to không thôi thời điểm, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng cùng một chỗ mang theo nhỏ Mộ Dung Hách đi tới. Khởi bẩm Thái Hậu, bệ hạ nhất định phải nháo gặp Thái Hậu, tiểu muội hai người liền đem hắn linh đến đây. Nhỏ Mộ Dung Hách mới 3 tuổi, không hiểu chuyện, tại trong sự nhận thức của hắn, cho là Gia Luật Sở Nhi chính là mẹ ruột của hắn, xưa nay tự nhiên là cùng Gia Luật Thái Hậu mười phần thân cận. Về phần vì sao cha ruột là thừa tướng, mẹ ruột là thái hậu, nhỏ Mộ Dung Hách còn không hiểu. Đến, Hách Nhi, đến mẫu hậu nơi này. Đối với Mộ Dung Hách, Gia Luật Thái Hậu cũng không có bao nhiêu thân cận cảm giác, nhưng nàng dù sao còn muốn ỷ vào Mộ Dung Kỳ vì nàng ổn định Đại Hoang Quốc tình thế, tự nhiên muốn tại ngoài sáng đối với Mộ Dung Hách rất thân nóng. Đem Mộ Dung Hách đưa đến đằng sau, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng liền chuẩn bị cáo lui. Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng là Mộ Dung Lĩnh cùng cha cùng mẹ thân muội muội, hơn nữa còn là một đôi song bào thai. Đại Hoang Quốc, nổi danh nhất cũng chính là địa vị thình lình, có 8 đại mỹ nhân, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng chính là trong đó 2 cái. Đương nhiên, Đại Hoang quốc mỹ nhân không chỉ là cái này tám cái, chỉ bất quá những người còn lại địa vị kém xa tám người này cao. Giống ra luật thái hậu, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Bằng Thu muội, cùng Đạm Đài Diệt Sở thê tử Tiêu Vân Phượng cùng muội muội Đạm Đài Di Sở, tất cả đều ở trong đó. Tuyết Nhi, Băng Nhi, lại không muốn gấp đi, lưu lại bồi ai ra trò chuyện. Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng liếc nhau, cùng nhau lên tiếng. Đối với gia luật thái hậu vị tẩu tử này, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng trước kia là rất ưa thích, nhưng từ khi Mộ Dung Linh chết, gia luật thái hậu chấp trưởng Đại Hoang quốc chính quyền, hai nàng đối với gia luật thái hậu liền không thế nào thân mật. Nếu như không phải khúc mắc à, hoặc là gia luật thái hậu sinh nhật, cùng hai nàng sinh nhật, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng bình thường đều sẽ không chủ động tới tìm gia luật thái hậu. Hôm nay, hai nàng ngồi tiếp Mộ Dung hết chơi, khoảng cách Đại Hoang điện không xa, lúc này mới đem hắn đưa tới. Tiên Văn đã thông báo, Mộ Dung Kỳ là Mộ Dung Lĩnh đường đệ, nói cách khác, Mộ Dung Hách ở vào ba phục giai đoạn, xem như tương đối hôn. Cho nên, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng đối với Mộ Dung Hách hay là rất thân cận, thường xuyên cùng hắn chơi, cô cháu tình cảm cũng rất tốt. Gia luật thái hậu nhìn qua Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng, cười hỏi, "Tuyết Nhi, Băng Nhi, nếu như ai già nhớ không lầm, hai người năm nay đã 14 tuổi đi." Mộ Dung Tuyết nhẹ gật đầu, "Về thái hậu, tiểu muội hai người vừa qua khỏi 14 tuổi sinh nhật không đủ 2 tháng." Gia luật thái hậu vừa cười vừa nói, "Không nghĩ tới, 3 năm qua đi, hai người cũng đã lớn thành đại cô nương." Là ai ra xưa nay bể bộn nhiều việc chính vụ, đối với các ngươi ít có quan tâm à? Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng mặc dù tuổi tác nhỏ, so Độc Cô Nhiễm Nguyệt còn nhỏ một tuổi đâu, nhưng các nàng dù sao cũng là sinh trưởng ở trong hoàng thất, thường thấy rất nhiều lục đục với nhau cùng ngươi lừa ta gạt. Cho nên nghe ra luật thái hậu lời này đằng sau, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng lập tức chính là một trận lục bộ, mơ hồ có một loại không tốt lắm cảm giác, ra luật thái hậu hẳn là muốn cho hai nàng gả. Chương 605, tiểu muội nguyện ý cùng thân. Chương 605, tiểu muội nguyện ý cùng thân, mặc kệ là Đại Sở quốc hay là Đại Hoa quốc, hoặc là quốc gia khác, nữ hài tử 14 tuổi cũng có thể nói chuyện cưới gả. Nhưng 14 tuổi liền xuất giá thiếu nữ, phần lớn là bình dân gia đình, thậm chí một chút gia cảnh không tốt gia đình. Giống thế gia môn phiệt, thậm chí một chút phú thương cự phú, bình thường sẽ không 14 tuổi liền gả nữ, mà sẽ chờ đến 16, 17 tuổi. Dù sao, 14 tuổi thiếu nữ, thân thể mới vừa vặn phát dục, mặc kệ là tròn phòng, hoặc là năm sau sinh sản, đều sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương cực lớn. Nhất là, khó sinh tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Nhưng đối với công chúa của hoàng thất mà nói, còn không bằng những thế gia kia môn phiệt hoặc là phú thương cự phú nữa như đâu. Công chúa của hoàng thất bình thường đều là dùng đến thông gia hoặc là hòa thân. Đầu năm nay muốn tự do yêu đương cơ hội là không thể nào, trừ phi gặp được 10 phần khai sáng phụ thân. Rồi thế giới này trong lịch sử bị hòa thân trẻ tuổi nhất công chúa chỉ có 12 tuổi, bị thông gia trẻ tuổi nhất công chúa chỉ có 14 tuổi. Hòa thân là giữa quốc gia và quốc gia, hoặc là bởi vì chiến bại, hoặc là bởi vì nước yếu đối với cường quốc có chút bất đắc dĩ. Khỏi phải nói 12 tuổi, chỉ cần đối phương coi trọng, chỉ cần có thể làm cho đối phương coi trọng, 10 tuổi cũng phải đưa qua a. Về phần thông gia, đương nhiên chính là trong nước. Mà tuổi nhỏ công chúa thông gia, bình thường đều là quân yếu thần mạnh, hoàng đế muốn lung lạc hoặc là định đoạt quyền thần, cho nên mới sẽ đem tuổi nhỏ công chúa gả cho. Dưới mắt, bàn về thực lực mà nói, tuyệt đối là Đại Hoang quốc mạnh, Yến Châu yếu. Có thể ra luật thái hậu lại sinh ra dùng Mộ Dung Tuyết hoặc là Mộ Dung Băng thông gia Yến Châu biện pháp, trước làm yên lòng Yến Châu, đổi về tù binh, ngày sau lại đi báo thủ. Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng mặc dù thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng gia luật thái hậu còn không có há mồm đâu, các nàng cũng không xác định gia luật thái hậu liền thật có thông gia ý nghĩ, tự nhiên không dám nhiều lời. Gia luật thái hậu vừa cười vừa nói, Yến Châu ra một tên yến quận vương, chính là đương đại anh hùng. Ngay cả ta Đại Hoang quốc danh tướng Đạm Đài Diệt Sở đều bại vào nó tay, chắc hẳn hai người các ngươi hẳn là nghe nói đi. Quả nhiên, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng lập tức liền cùng nhau hơi hồi hộp một chút, vậy mà không phải thông gia, mà là hòa thân. Mộ Dung Tuyết mắt đẹp nhất chuyển, lập tức nói, khởi bẩm thái hậu, tiểu muội xác thực nghe nói chuyện này. Nhưng mà thắng bại là chuyện thường binh ra, chưa hẳn chính là Nam Viện đại vương không bằng Yến quận vương. Lại nói, cái kia Yến Châu bất quá là một châu chi địa, làm sao có thể cùng ta Đại Hoang quốc đánh đồng? Ta Đại Hoang quốc chỉ cần lại nghỉ ngơi dưỡng sức mấy năm, săn bằng Yến Châu, bắt sống Yến quận vương, cũng không phải là việc khó. Gia luật thái hậu âm thầm gật đầu, Tuyết Nha đầu quả nhiên thông minh, vậy mà khám phá dụng ý của ta, càng là trực tiếp ám chỉ không nguyện ý hòa thân ý tứ. Mộ Dung Băng cũng giống như vậy thông minh, nói theo, tỷ tỷ nói cực phải, Nam Viện đại vương bại trận, chính là đại quân xâm nhập, Mộ Dung tần tướng quân chiến bại, lúc này mới bị Yến quận vương may mắn đạt được. Ta Đại Hoang quốc thực lực không kém hơn Đại Sở quốc, vừa lại không cần quan tâm một cái yến của vương. Cái này tỷ muội hai kẻ sướng người hoạn, không đồng ý hòa thân tâm tư lại rõ ràng cực kỳ. Gia luật thái hậu thầm than một tiếng, Tuyết Nhi, Băng Nhi, các ngươi làm sao biết ai ra khó xử a? Ta Đại Hoang quốc thực lực xác thực không kém hơn Đại Sở quốc, tự nhiên hơn xa tại Yến Châu. Có thể Yến Châu đoạn xương này không tốt gặp a, ai ra nhất thời khinh địch, dẫn đến lần này đại bại, tức thì bị Yến quân bắt làm tù binh 73.000 nhân mã. Tiêu Nhạc Sơn một nhóm bị diệt khẩu, rất có thể là Dương Phong tiểu nhi cố ý kéo dài thời gian, là nâng lên đàm phán giá cả làm chuẩn bị. Ta Đại Hoang quốc mới bại, nếu là lại móc ra kết sủ bồi thường, trong nước không biết sẽ có bao nhiêu người phản đối ai ra đâu. Cái kia Dương Phong tiểu nhi háo sắc, ai ra lúc này mới nhớ tới đem bọn ngươi bên trong một cái đưa đi hòa thần, dạng này ai ra ở trên bàn đàm phán mới có thể có một chút giảm sóc chỗ trống. Gia luật thái hậu không để ý tới hai nữ tiểu thông minh, nghiêm sắc mặt, từ tốn nói, chính như Tuyết Nhi lời nói, ta Đại Hoang quốc xác thực cần mấy năm nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể dựa đủ. Chỉ là, ta Hoang quân 73,000 tù binh đều ở Dương Phong tiểu nhi chi thủ, ai ra ha có thể bỏ đi không thèm để ý. Cho nên ai ra chi ý, dùng các ngươi một người trong đó hòa thân, đổi về 73,000 tù binh, lại vì ta Đại Hoang quốc thắng được nghỉ ngơi dưỡng sức thời gian. Tuyết Nhi, Băng Nhi, hai người các ngươi là Đại Hoang quốc công chúa, tự nhiên lấy Đại Hoang quốc lợi ích làm trọng, không thể so đo cá nhân được mất. Lại nói, Yến Quận Vương cũng là đương đại tiêu hùng, nếu có thể gả cho người này, cũng không tính gả cho. Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng liếc nhau, trong lòng đều là run lên, Gia Luật Thái Hậu cùng với các nàng thượng cương thượng tuyến, việc này liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì đường lùi. Mặc dù là song bào thai, nhưng Mộ Dung Tuyết dù sao cũng là tỷ tỷ, khe khe thở dài, đã như vậy, tiểu muội nguyện ý cùng thân. Mộ Dung Băng nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, há to miệng, lại không lại nói cái gì. Nếu như vậy, nàng lại cùng Mộ Dung Tuyết tranh nhau hòa thân, không có quá lớn ý nghĩa. Gia Luật Thái Hậu khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, không hổ là ta Đại Hoàng quốc công chúa, tiên hoàng thân muội muội, có thể lấy Đại Hoàng quốc lợi ích làm trọng, ai ra rất là vui mừng. Nếu như thế, Tuyết Nhi, ai ra phong ngươi làm Kỳ Dương công chúa, đợi ai ra phái người cùng Yến Châu trao đổi kết thúc về sau, liền tùy ý xuôi nam, cùng Yến Châu hòa thân. Mộ Dung Tuyết có chút phúc thân, tiểu muội tuân chỉ. Dừng một chút, Mộ Dung Tuyết còn nói thêm, Thái hậu, nếu không có việc khác, tiểu muội hai người trước hết đi cáo lui. Việc này đằng sau, quan hệ của các nàng tự nhiên sẽ có chút xấu hổ, Gia Luật Thái hậu đương nhiên sẽ không lưu các nàng, đồng ý các nàng rời đi. Đợi Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng rời đi về sau, Mộ Dung Hách hiếu kỳ hỏi, mẫu hậu, cái gì là hòa thân? Nếu không có Mộ Dung Hách chỉ có 3 tuổi, Gia Luật Thái hậu xác định vững chắc sẽ cho rằng hắn là cố ý. Gia Luật Thái hậu khe khẽ thở dài, không có trả lời Mộ Dung Hách vấn đề, mà là hỏi, Hách Nhi, ngươi sau khi lớn lên, có bằng lòng hay không khi một cái minh quân? Mộ Dung Hách lập tức ngẩng đầu lên, một mặt kiêu ngạo, khởi bẩm mẫu hậu, chấm sau khi lớn lên sẽ trở thành tiên hoàng như thế minh quân, vì ta Đại Hoàng quốc khai cương quách thổ. Gia Luật Thái hậu mỉm cười, nhẹ nhàng nuốt ve Mộ Dung Hách cái đầu nhỏ, tốt, có ngươi câu nói này, ai ra mặc dù thụ lớn hơn nữa bị khuất, cũng là đáng qua. Hách Nhi, nếu muốn trở thành một đời minh quân, nhất định phải nếm trải trong khổ đau, mới có thể văn thao võ lược đều tinh thông, tựa như tiên hoàng một dạng, tung hoành thiên hạ, chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ. Lần này là ai ra sốt ruột, chỉ có thể bị khuất Tuyết Nhi, vì ta Đại Hoàng quốc thắng được mấy năm thời gian đi. Không có cách nào, trận chiến này đã thua, nếu là Gia Luật Thái hậu muốn lại đến một trận chiến, chỉ sợ trên triều đình khắp nơi đều là thanh âm phản đối. Như Gia Luật Thái hậu cưỡng ép phái binh xuôi nam báo thủ, chỉ sợ nàng 89/10 sẽ bước lên Mộ Dung Linh theo gót. Thế ra muôn thiệt, thế lực quả thực khủng bố. Tiêu Nhạc Sơn một nhóm bị giết, Gia Luật Thái hậu không thể không phái ra thứ hai phát sứ đoàn, tiếp tục xuôi nam Yến Châu. Nhưng lần này, Gia Luật Thái hậu học thông minh, trước phái người xuôi nam Yến Châu, gieo rắc tin tức, nói là Đại Hoàng quốc phái sứ giả đến đây đàm phán. Nếu như đoàn lần nữa xảy ra chuyện, cho dù là từ bỏ cái kêu 73,000 tù binh, Gia Luật Thái hậu liền có thể hướng Đại Hoàng quốc bách tính có chỗ bàn giao. Chương 606, Tiêu thị cố ý mạn đãi Dương Phong. Chương 606, Tiêu thị cố ý mạn đãi Dương Phong. Yến Đông Thành. Thiết lập nhóm đầu tiên hoàng kim đã đến, 200,000 lượng hoàng kim. Dựa theo Hạ Hồ chân đại han ý tứ, cái này 200,000 lượng hoàng kim là dùng đến trao đổi kim nạp vương tử. Nhưng là, Cảnh Xuân Thu làm sao có thể theo Hạ Hồ chân đại han ý tứ? Tại tiếp thu cái này 200,000 lượng hoàng kim đằng sau, liền để cho người ta đem trận kia vào 10,000 thiết lập tướng sĩ thi thể tất cả đều giao cho Hồ Đức Ma. Yến Châu cùng thiết lập chi chiến phát sinh ở trung tuần tháng 3, đã qua nửa tháng. Nửa tháng này, tuy nói Yến Châu chi địa không tính quá nóng, có thể đó là 10,000 bộ thi thể a, muốn nói không thối tuyệt đối là gạt người. Hồ Đức Ma trợn tròn mắt, lại không dám nói khác, chỉ có thể tranh thủ thời gian mang theo cái này 10,000 bộ thi thể, lấy hành quân gấp phương thức trở về thiết lập, hướng Hạ Hồ chân đại hãn giao nộp. Đoán chừng, Hạ Hồ chân đại hãn nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Còn nữa, nhìn thấy cái này 10,000 cố thiết lập tướng sĩ thi thể, Hạ Hồ chân đại hãn càng biết minh bạch, Yến Châu không phải dễ gạt như vậy. 1,5 triệu lượng hoàng kim, 1,2 cũng không thể thiếu, nếu không, Kim Nặc Vương tử xác định đúng chắc không thể quay về. Còn nữa, nếu là lại đem vị kia Yến Quận Vương điện hạ chọc giận, chỉ sợ cũng không phải 1,5 triệu lượng hoàng kim có thể sự tình. Yến Vương phủ ngoài cửa, một cái dâu cá trê nam tử áo trắng do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là không có đi bái phòng. Nam tử mặc áo trắng này chính là Thượng Quan San Nhi dễ châm mà biện. Độc Cô Hoàng hậu đại thọ, Dương Phong nhất định sẽ về Lạc Dương, cho nên Thượng Quan San Nhi liền lại đến một chuyến Lạc Dương, chuẩn bị đem Hán Châu thủy tặc tình huống đối với Dương Phong tiến hành một chút báo cáo. Ai nghĩ đến, Dương Phong đầu một đêm tiến cung diện thánh, đêm thứ hai bị Dương Bách mời đến trong phủ uống rượu, chiều muộn thứ ba lại bị Dương Tranh mời đến Cam Thủy cung uống rượu. Hôm qua, Độc Cô Hoàng hậu thọ thần sinh nhật, Dương Phong được phong làm thân vương. Yến Vương phủ bên trong, liền bắt đầu ngựa xe như nước. Thượng Quan San Nhi là Hán Châu thủy tặc, thân phận này dù sao quá nhạy cảm. Vạn nhất, Thượng Quan San Nhi bái phòng Dương Phong, bị người phát hiện thân phận của nàng, tuyệt đối sẽ hô to Dương Phong một thanh. Do dự nửa ngày, Thượng Quan San Nhi hay là lý tính đè nén xuống gặp Dương Phong một mặt xúc động, mang theo mấy tên thủ hạ, rời đi Lạc Dương. Tuy nói chỉ có gặp qua hai lần, nhưng Dương Phong anh hùng sự tích Thượng Quan San Nhi đã sớm là nghe nhiều nên thuộc. Nhất là lần này, diện hung nô, bại thiết lặc, lui hoang quân, Dương Phong uy chấn không chỉ là Bắc Cảnh các quốc, còn có Đại Sở quốc, còn có Hán Châu thủy tặc, còn có Đại Ngô quốc, thậm chí Hoa quốc. Úc, không đối, Bắc Cảnh trận đại chiến này kết quả, tạm thời còn không có truyền đến Hoa quốc. Hoa quốc tổ rồ gì rồ chết tại Duy Bộ, là bị Đại Sở quốc Yến Quận Vương giết chết, mặc dù là phản sát, nhưng Hoa quốc mặt mũi thật to bị hao tổn. Hoa quốc quốc vương tổ rồ Dạ Mạn Nổ tuyên bố, muốn bị tổ rồ gì rồ báo thù, muốn Yến Châu cho Hoa quốc một cái công đạo. Tổ rồ Dạ Mạn Nổ không đốc, hắn không dám cùng đại sở quốc khiêu chiến, nhưng hướng Yến Châu ngao ngao gọi vài tiếng vẫn là có thể. Thậm chí, Tô Dỗ Dạ Mạn Nộ đều phái ra sứ giả tiến về Yến Châu, chuẩn bị dọa dẫm Dương Phong một phen. Hoa quốc muốn đối với Yến Châu khai chiến, nhất định phải trải qua đại sở quốc địa bàn, Dương Hiển có thể đồng ý mới là lạ. Nếu người chết không có khả năng phục sinh, vậy liền nhiều bắt đền một chút thuế ruộng, nhiều muốn một chút mỹ nhân đi. Chỉ bất quá, để Tô Dỗ Dạ Mạn Nộ tuyệt đối không nghĩ tới là, Hoa quốc sứ đoàn vừa mới đến Yến Châu, liền bị toàn bộ giữ lại. Xử lý như thế nào? Còn không người biết, bởi vì Dương Phong còn tại Lạc Dương, tạm thời không có trở về Yến Châu. Dương Phong trong phủ ứng phó đến đây tặng lễ quan viên, cũng không biết thượng quan San Nhi tới qua Lạc Dương, chờ hắn mấy ngày đằng sau, lại ảm đạm rời đi Lạc Dương, xuôi Nam Trường Giang đi. Ngay từ đầu, thượng quan San Nhi đối với Dương Phong chỉ là đơn thuần thưởng thức, trong hoàng thất có thể xuất hiện một cái không giống bình thường quân vương, quả thực là rất khó đến. Lại về sau, Dương Phong quân công càng lúc càng lớn, thượng quan San Nhi đối với Dương Phong chính là sùng bái. Bắc cảnh sau đại chiến, thượng quan San Nhi đối với Dương Phong hay là sùng bái, lại nhiều hơn mấy phần ái mộ. Hoài Xuân thiếu nữ đều là ái mộ anh hùng, thượng quan San Nhi tâm cảnh chuyển biến, thuộc về rất bình thường tình huống. Rất nhanh, 3 ngày thời gian liền đi qua. Sáng sớm ngày mai, Dương Phong liền chuẩn bị trở về Yến Châu. Yến Vương phủ, Tiêu Nguyệt cầm một bản giấy tờ, thư đến phòng tìm Dương Phong, lại bị Đỗ Thu Nương cáo chi, Dương Phong đi hoàng cung cùng Đông cung chào từ biệt. Bản này giấy tờ là mấy ngày nay hoàng thất cùng triều đình quan viên hạ lễ, bị Tiêu Nguyệt cầm đằng sau một lần. Dương Phong quả thực muốn đi hoàng cung cùng Đông cung chào từ biệt đi. Hoàng cung bên kia, tự nhiên rất thuận lợi, chỉ là Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu đối với Dương Phong tốt một phen căn dặn. Từ hoàng cung đi ra, Dương Phong liền thẳng đến Đông cung mà đi. Sai vật từ khi bị Dương Phong giáo huấn qua sau, liền rốt cuộc không dám cản Dương Phong, chớ nói chi là Dương Phong hiện tại đã tấn thăng làm thân vương, liền xem như giết sai vật này, Dương Khâm cũng sẽ không thay hắn giải oan. Nhưng mà, khi Dương Phong nên ngang tiến vào Đông cung đằng sau, sai vật đột nhiên kịp phản ứng, không đúng, thái tử điện hạ không tại Đông cung, hắn ra ngoài làm việc. Sai vật vốn định đuổi theo, ngăn lại Dương Phong, đem thái tử không trong phủ tình huống nói cho hắn biết. Nhưng sai vật lại ngược lại tưởng tượng, thái tử mặc dù không trong phủ, nhưng thái tử phi tại à, cũng có thể tiếp đại Dương Phong. Lại nói, vạn nhất ngăn lại Dương Phong, đem hắn chọc giận, chỉ làm cho chính mình tìm không thoải mái. Thế là, sai vật này liền trở về phòng bên cạnh, không nghĩ thêm việc này. Dương Phong đến Đông cung từ giã tin tức, rất nhanh liền chuyển đến Tiêu thị trong hai. Thái tử không ở trong cung, nghịch tử này lại còn phải vào đến chào từ biệt. Quả thực là cuồng vọng cực kỳ, không có đem Đông cung để vào mắt, Tiêu thị hiểu lầm Dương Phong là cố ý xông cung tiến đến, nhất thời liền không đánh một chỗ đến. Đi đem Yến Vương đưa đến phòng khách phục. Ân, không cần dâng trà, để hắn ở phòng khách chờ lấy, bản cung rất nhanh liền đến. Muốn uống trà? Không cửa. Đông cung trà, liền xem như hứa mất, đổ sạch, cũng sẽ không cho ngươi tên lịch tử này uống. Mà lại, Tiêu thị cũng không có ý định rất nhanh liền đi gặp Dương Phong, nàng chuẩn bị cố ý hao tổn, để Dương Phong không đợi được kiên nhẫn, chỉ có thể xám xịt rời đi Đông cung. Qua đại khái 2 phút đồng hồ sau, Tiêu thị đạt được hồi báo, nói Dương Phong cũng không hề rời đi, mà là tại phòng khách nhàn nhã uống trà đâu. Tiêu thị giận dữ, bản cung đã hạ lệnh, không được cho lịch tử kia dâng trà, là người phương nào dám chống lại bản cung mệnh lệnh? Tổng quản Lộ Hậu vội vàng trả lời, về thái tử phi cũng không người cho Yến Vương dâng trà, mà là hắn tùy thân mang theo một cái dụng cụ, bên trong tựa hồ có nước. Tùy thân mang theo một cái dụng cụ. Tiêu thị sững sờ, đôi mi thanh tú nhíu chặt, cắn răng, tên lịch tử này xem ra là cố ý muốn vu vạ Đông cung, các loại thái tử trở về. Hừ, bản cung ha có thể để hắn như ý, bản cung tự mình đi chiếu cố hắn, để hắn biết khó mà lui. Tiêu thị cũng là giận dữ, nàng hận nhất Dương Phong mỗi làm một việc đều có thể đạt tới kết quả hắn muốn. Cho nên, Tiêu thị hôm nay chuẩn bị lệnh không bằng Dương Phong, ý Dương Phong không phải vu vạ Đông cung không đi, nhất định phải chờ lấy Dương Khâm trở về, vãn hồi một bộ mặt sao? Hừ, Tiêu thị không có ý định nuông chiều Dương Phong, nàng chuẩn bị tự thân xuất mã, đem Dương Phong nhục nhã một phen, buộc hắn lập tức lăn ra Đông cung. Chương 607, thái tử phi không đủ để mẫu nghi thiên hạ đi. Chương 607, thái tử phi không đủ để mẫu nghi thiên hạ đi. Không bao lâu, Tiêu thị đi vào phòng khách. Dương Phong gặp, lập tức thả ra trong tay chén giữ ấm, hướng Tiêu thị chào, cô vương gặp qua thái tử phi. Không sai, là chén giữ ấm. Đây là Yến Châu mới nhất sản phẩm. Chỉ bất quá, kém xa hậu thế chén giữ ấm như vậy đẽ, nhưng hình dạng lại có chút tương tự. Tính chất đâu, chính là gốm sứ, bên trong lại khảm nạm một tầng. Nói cách khác, dùng 2 tầng gốm sứ phương pháp, đạt tới giữ ấm hiệu quả. Dương Phong thử một chút, cũng không tệ lắm, giữ ấm 2 canh giờ, tuyệt đối không có vấn đề. Nước sôi đến nhiệt độ bình thường, đại khái đến 6 canh giờ. Cho nên, Dương Phong lúc ra cửa, thói quen trước pha một ly trà, mang theo trong người, không nghĩ tới hôm nay tại Đông cung dùng tới. Dương Phong đương nhiên từ dưới miệng người bên trong biết, Dương Khâm không tại Đông cung, ra ngoài làm việc, trong thời gian ngắn về không được. Chỉ là, sai vật không nói, Dương Phong cũng không thể tới liền đi đi thôi. Nếu Tiêu thị tại Đông cung, tuy nói Dương Phong tương đối chán ghét nữ nhân này, nhưng dù sao cũng phải vẫn là phải gặp một lần, kể một ít nghĩ một đằng nói một nẻo mặt mũi nói, sau đó lại cáo từ rời đi. Nhưng ai có thể tưởng đến, Tiêu thị lại đem một mình hắn phơi ở phòng khách, Dương Phong tâm lý có chút khó chịu. A, đây chính là nữ nhân a, tâm nhãn quá nhỏ. Kẻ thù chính trị ở giữa, lại thế nào đánh đến ngươi chết ta sống, nhưng gặp mặt thời điểm giả mù sa mưa dù sao cũng phải có đi. Thế là, Tiêu thị không tới gặp hắn, ngay cả trà đều không cho người cho hắn phụng, quả thực chọc Dương Phong. Người Tiêu thị không phải không khiến người ta cho cô vương dâng trà sao? Không quan hệ, cô vương tùy thân mang theo đâu, chống đỡ mấy canh giờ không quan trọng. Người Tiêu thị không phải là không muốn gặp cô vương sao? Không quan hệ, cô vương ngay tại phòng khách đợi. Đợi đến bữa tối, nếu như ngươi Tiêu thị còn không lộ diện, ngay cả bữa tối cũng không cho cô Vương chuẩn bị, hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu bên kia ngươi coi như không tiện bàn giao đi. Quả nhiên, Dương Phong nhịn đến Tiêu thị đi vào. Tiêu thị đi vào phòng khách đằng sau, đem tất cả hạ nhân đều lui. Tiêu thị chuẩn bị kỹ càng nói vấn luyện Dương Phong một phen, hảo hảo mắng Dương Phong một trận, tự nhiên không thể để cho hạ nhân ở đây, không phải vậy rất có thể sẽ truyền đến Dương Hiển cùng độc cô hoàng hậu trong thai, kém nhất cũng sẽ bị Dương Khâm biết. Tiêu thị không để ý đến Dương Phong, mà là liếc một cái trên bàn trà cái kia chén giữ ấm. Tiêu thị đi vào chủ vị tòa hạ, lúc này mới từ tốn nói, hạ nhân thật sự là vô lễ, cũng dám lãnh đạo Yến Vương điện hạ, bản cung ngày sau nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn các nàng, là điện hạ xuất khí. Một câu, đem trách nhiệm đẩy lên hạ nhân trên thân, cùng với nàng Tiêu thị không quan hệ. Đây là chủ gia lãnh đạm khách nhân thường dùng mánh khóe, có thể nói là không kế có thể phá loại kia. Nhưng Dương Phong cũng sẽ không nuông chiều Tiêu thị tật xấu này, cười nhạt một tiếng, không biết là cái nào hạ nhân chậm trễ cô vương, còn xin thái tử phi đưa nàng gọi tới, cô vương mang theo nàng tiến cung, giao cho hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu xử lý. Tiêu thị, hỗn đản, nghịch tử, ngươi chửi vào ngươi hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu yêu chiều, còn có tài năng gì? Tiêu thị đương nhiên không có khả năng tùy tiện tìm hạ nhân giao ra, cho dù là tâm phúc của nàng. Không phải vậy, đoán chừng một khi đến hoàng cung, một khi gặp hoàng đế cùng hoàng hậu, chỉ sợ lại tâm phúc của tâm phúc cũng có khả năng gánh không được. Đến lúc đó, Tiêu thị cố ý lãnh đạm Dương Phong sự tình, coi như không giấu được. Tiêu thị từ tốn nói, một cái hạ nhân mà thôi, bản cung tự sẽ giáo huấn, cũng không cần làm phiền ngươi hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu. Dương Phong nghiêm sắc mặt, từ tốn nói, thái tử phi lời ấy sai rồi. Cô vương chính là đại sở quốc thân vương, càng là vừa mới bị hoàng tổ phụ sắc phong, lại tại đông cung bị một cái hạ nhân lãnh đạm. Nói nhẹ, là hạ nhân cùng cô vương có thủ, cố ý lãnh đạm cô vương. Nói nặng, chính là người này xem thường cô vương, xem thường hoàng đế. Nếu là như thế người không thể nghiêm trị, đại sở quốc hoàng thất uy nghiêm ở đâu, hoàng tổ phụ như thế nào quản lý thiên hạ? Bởi vậy, cô vương thiện ý nhắc nhở một chút thái tử phi, tốt nhất đem người giao cho cô vương. Không phải vậy, hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu nơi đó, chỉ sợ thái tử phi sẽ rơi một cái bao che chi tội, thậm chí là thậm chí sự hiểm nghi, còn xin thái tử phi nghĩ lại. Tiêu thị có chút hô hấp dồn dập. Nàng lúc đầu chỉ là muốn cố ý mạn đãi một chút Dương Phong, để hắn biết khó mà lui, không nghĩ tới bây giờ lại đem chính nàng lâm vào lưỡng nan cảnh giới. Giao người, nếu là người này có thể gánh vác, Tiêu thị liền có thể rửa sạch hiểm nghi, chỉ là tổn thất một cái tâm phúc mà thôi. Không giao người. Dương Phong tựa hồ là một bộ thể không bỏ qua dáng vẻ, một khi thật nháo đến Dương Hiển cùng độc cô hoàng hậu nơi đó, Tiêu thị thanh danh liền sẽ thối càng thêm thối. Hướng nghiêm trọng nói, lòng dạ hẹp hòi như vậy nữ nhân, ngày sau làm sao có thể đủ mẫu nghi thiên hạ, trở thành thiên hạ nữ nhân mẫu mực đâu? Vạn nhất lại ảnh hưởng đến Dương Khâm thái tử vị trí. Tiêu thị có chút không dám nghĩ. Phong Nhi, ngươi đến Đông cung, chẳng lẽ là cố ý làm khó dễ sao? Dưới sự bất đắc dĩ, Tiêu thị đành phải chịu thua, liên xương hô cũng thay đổi. Dương Phong đúng vậy ăn Tiêu thị một bộ này. Ngươi muốn mạn đãi cô vương, liền có thể mạn đãi. Ngươi muốn hòa hoãn quan hệ, liền có thể hòa hoãn sao? Dương Phong tử tốn nói, thái tử phi lời ấy sai rồi. Chuyện hôm nay, nói lên làm khó dễ, hẳn là Đông cung tại làm khó dễ cô vương đi. Cô vương chính là đại sở quốc thân vương, tại Đông cung bị làm khó dễ, nhưng lại không thể vì hoàng thất đòi lại một cái tôn nghiêm, cô vương làm sao có thể xứng đáng hoàng tổ phụ sắc phong đâu? Ta ngất, Tiêu thị không nhịn được muốn nâng chán. Dương Phong vậy mà lần nữa thượng cương thượng tuyến, từ hạ nhân mạn đãi thăng lên đến Đông cung làm khó dễ trình độ. Đối phương mềm không được cứng không xong, nước muối không vào, Tiêu thị rốt cục nhịn không được. Tiêu thị nổi giận đùng đùng vỗ một cái bàn trà, quát, nghịch tử, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thái tử dù sao cũng là ngươi thân phụ, ngươi nhất định phải tại trên loại chuyện nhỏ nhặt này dây dưa không thả, chẳng lẽ trong lòng liền không có nửa điểm tình phụ tử? Dương Phong tử tốn nói lên phụ vương, hắn cũng không tại đồng cùng, việc này tự nhiên là không có quan hệ gì với hắn, chắc là thái tử phi tự mình cách làm đi. Có thể thái tử phi nếu biết cô vương là đồng cung trưởng tử, vẫn còn cố ý an bài hạ nhân làm khó dễ cô vương, lại không biết là đạo lý gì. Cô vương phải hướng thái tử phi đòi lại một cái công đạo, thái tử phi vẫn còn tay vô án bài, lớn tiếng quát lớn cô vương, lại không biết cái này vương pháp ở đâu, thiên lý gì tồn. Tiêu thị cả giận nói, bản cung là của ngươi mẫu phi, quát lớn ngươi tự nhiên là hẳn là. Dương Phong ngửa mặt lên trời cười ha ha, từ tốn nói, thái tử phi có phải hay không túc rượu chưa tỉnh à, cô vương mẫu phi đã sớm qua đời, tại thái tử phi gả vào đồng cung trước đó. Mà ngươi, chỉ là Dương Bách cùng Dương Tùng mẫu phi mà thôi, cùng cô vương có liên can gì? Tiêu thị khó thở, mẹ kế cũng là mẹ, ngươi sao dám như vậy bất hiếu? Dương Phong cười lạnh nói, cô vương hỏi ngươi, từ nhỏ đến lớn, ngươi đem cô vương làm con trai đối lại sao? Xui khiến phụ vương xin mời chỉ, để cô vương lên phía Bắc Yến Châu chịu chết, không phải xuất từ bút tích của ngươi sao? Vì để cho Dương Bách có thể thượng vị hoàng thái tôn, ngươi đối với cô vương xử xuất bao nhiêu nhận không ra người thủ đoạn. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn làm cô vương mẫu phi, kiếp sau có lẽ cũng không thể nào. Mặt khác, chuyện hôm nay, thái tử phi nếu không thể cho cô vương một cái thuyết pháp, chúng ta sợ phong địa gặp. Có lẽ, hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu sẽ cho rằng, thái tử phi không đủ để mẫu nghi thiên hạ đi. Nói đi, Dương Phong đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Chương 608, hai cái tát chương 608, hai cái tát Tiêu thị cũng hoắc một chút, đứng dậy, nhìn qua Dương Phong bóng lưng, thần sắc oán độc cực kỳ. Nhưng rất nhanh, Tiêu thị oán độc thần sắc liền chuyển hóa làm phức tạp, dù sao việc này một khi làm lớn chuyện, nàng thái tử này phi cũng là gánh không được. Chầm đã mắt thấy Dương Phong nâng lên chân trái, liền muốn vượt qua bậc cửa, rời đi thư phòng, Tiêu thị rốt cục không cách nào tiếp tục bình tĩnh, vội vàng hô một tiếng. Dương Phong đem chân trái thu, xoay người lại, lạnh lùng nhìn qua Tiêu thị, từ tốn nói, xin hỏi thái tử phi, còn có gì chỉ giáo? Úc, cô vương còn có chuyện quan trọng, nếu là thái tử phi cũng không phải là thành tâm, xin mời miễn mở tôn khẩu. Tiêu thị hít sâu một hơi, thần sắc hơi có hòa hoãn, Phong Nhi, việc này đúng là bản cung thụ hạ nhân che đậy, suy nghĩ không chu toàn, đối với ngươi có chỗ lãnh đạo, còn xin Phong Nhi ngươi xin đừng trách mới là. Dương Phong cười lạnh một tiếng, thái tử phi nói hay lắm, nhẹ nhàng linh hoạt, chậm trễ cô vương, sau đó lại một câu xin đừng trách, việc này như vậy bỏ qua sao? Thái tử phi, ngươi đem cô vương nghĩ đến quá đại khí, cô vương quả thực làm không được. Tiêu thị lần nữa biến sắc, hỏi, Dương Phong, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Dương Phong từ tốn nói, bất luận kẻ nào, bất luận quý tiện, nhưng phàm là làm sai chuyện, đều là phải trả giá thật lớn. Sự tình nhỏ, đại giới nhỏ. Sự tình lớn, đại giới lớn. Hồ Liên Tiền Vu mua được duy nhân thích khách, ám sát cô vương trở tay liền diệt Tây Hung Nô. Tế Tả Tiền Vu tập kích ta Yến Đông Thành, cô vương thế là cũng diệt Đông Hung Nô. Hạ Hồ Chân Đại Hán mượn đường Hung Nô, lại xuất binh tương trợ Hung Nô, cô vương liền giết hắn 50,000 binh mã, tù binh hắn thứ tử kim nặng. Mộ Dung Phục phục kích cô vương, gia luật thái hậu lại xuất binh xuôi nam, cô vương liền diệt Đại Hoàng quốc 100,000 binh mã. Còn có Hoa quốc, bọn hắn sứ đoàn đã bị Yến Châu giữ lại, cô vương là sẽ không bỏ qua tổ rỗ giả mạn ổ. Úc, còn có Bắc Lăng Thôi thị, mạo phạm cô vương, cũng là không có cái gì quả ngon để ăn. Cho nên, cô vương người này là có thủ tất báo tính cách. Chắc hẳn thái tử phi là không có đem cô vương hơn một năm nay làm việc cẩn thận phân tích, cũng sâu chồi đứng lên đi. Nếu không, mười mấy năm qua ngươi đối với cô vương chèn ép, suýt nữa hại cô vương tính mệnh, cô vương còn không có hướng ngươi báo thủ, vậy mà lại làm ra hôm nay chuyện ngu xuẩn, cô vương cũng chỉ có thể là vô ngữ đối với ngươi à? Tiêu thị cắn răng hỏi lại biến đổi, Dương Phong, bớt nói nhiều lời, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Dương Phong không có trả lời, chậm rãi đi vào Tiêu thị trước mặt ba bước xa, lạnh lùng nói ra, hướng cô vương xin lỗi, mà lại muốn thái độ thành khẩn, có lẽ cô vương liền không cùng ngươi như vậy ngu xuẩn phụ nhân chấp nhận. Xin lỗi, thái độ thành khẩn, còn mắng nàng lại như vậy ngu xuẩn phụ nhân. Tiêu thị nhịn không được giận dữ, Dương Phong, ngươi không nên quá phận. Mặc dù ngươi không nhận bản cung cái này mẫu phi, nhưng bản cung là thái tử phi thân phận, há có thể hướng ngươi hạ mình xin lỗi. Dương Phong nghe, nhịn không được cười lên ha ha. Đây chính là cổ đại, đây chính là thế gia môn phiệt thời đại, trưởng đấu tôn ti tư tưởng quá nặng. Phải biết, ở đời sau, liền xem như phụ mẫu làm sai chuyện, cũng giống như vậy phải hướng con cái nói xin lỗi. Dương Phong cười lạnh một tiếng, không sao, thái tử phi hiện tại không xin lỗi, vậy thì chờ lấy thánh chỉ sau khi tới, lại đi Sở Phong điện nói xin lỗi đi. Các loại thánh chỉ sau khi tới, lại đi Sở Phong điện xin lỗi. Tiêu thị minh bạch, một khi đến Sở Phong điện, nàng quyết định là không chiếm được chỗ tốt gì, có lẽ sẽ còn ảnh hưởng đến Dương Khâm thái tử vị trí. Dù sao, Dương Phong đã bị thăng làm thân vương, bước kế tiếp chính là hoàng thái tôn. Gặp Dương Phong lại chuẩn bị quay người, Tiêu thị vội vàng lại hô, "Dương Phong, chậm đã." Dương Phong nhìn qua Tiêu thị, lạnh lùng nói ra, "Thái tử phi, cô vương mới vừa nói, cô vương thời gian rất chân quý, kiên nhẫn cũng rất có hạn, hy vọng ngươi không cần lần lượt khiêu khích cô vương." Tiêu thị hít sâu một hơi, nhìn qua Dương Phong, trong ánh mắt oán hận nồng đậm, cắn răng, "Dương Phong, mới vừa rồi là bản cung suy nghĩ không chu toàn, đến mức chậm trễ ngươi, xin mời, xin ngươi tha thứ cho." Dương Phong cười lạnh một tiếng, "Thái tử phi, như ngươi loại này nghiến răng nghiến lợi nói xin lỗi, cô vương không thích. Xin lỗi, phải có nói xin lỗi thành ý, chí ít biểu lộ phải là vẻ ấy nấy, ngữ khí nhất định phải nhu hòa, còn muốn có nhất định động tác mới được đi. Ngươi Tiêu thị đời này còn không có hướng người thấp như vậy ba lần muốn qua, cho dù là cùng Dương Khâm sinh sống nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hôm nay lần thứ nhất hạ mình, còn không thể bị Dương Phong tán thành." Dương Phong tử tốn nói, "Cô vương mới vừa nói qua, làm chuyện bậy, liền muốn trả giá đắt. Nếu như thái tử phi sẽ không xin lỗi, cô vương chỉ có thể là áp dụng cách thức khác, để thái tử phi ghi nhớ thật lâu. Lần sau cô vương lại đến Đông cung thời điểm, có lẽ thái tử phi liền sẽ thịnh tình khoản đãi cô vương." Tiêu thị biến sắc, bản năng lui về phía sau một bước, tức giận nói, "Nghịch tử, ngươi đợi như thế nào?" Dương Phong cũng là trong lòng hỏa khí, hừ lạnh một tiếng, "Đã ngươi mở miệng một tiếng nghịch tử, cô vương nếu là không làm một chút vi phạm thông thường sự tình, như thế nào xứng đáng xưng hô thế này đâu?" Nói đi, Dương Phong nhanh chân hướng về phía trước, một phát bắt được Tiêu thị vào áo, giơ tay chính là một cái tát, hung hăng đánh vào Tiêu thị trên khuôn mặt. Đúng một tiếng, lần này thanh thúy vang dội, êm tai cực kỳ. Tiêu thị quên đi phản kháng, quên đi dãy rủa, quên đi kêu to, cả người kinh ngạc đến ngây người ở, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Phong vậy mà như thế gan to bằng trời, vậy mà nên đối với nàng độc thủ, hơn nữa còn đánh nàng. Đánh nàng tấm kia một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo gương mặt xinh đẹp. Trong nháy mắt, một cố cường đại cảm giác nhục nhã phun lên Tiêu thị trong lòng, nàng lập tức giằng co, tức giận quát, "Ngươi tử, ngươi dám mạo phạm bản cung nhất định đi Sở Phong điện cáo ngươi." Đánh qua đằng sau, Dương Phong cũng có chút hối hận. Nếu không phải là Tiêu thị mở miệng một tiếng "Ngươi tử", Dương Phong cũng sẽ không đột nhiên tức giận, làm xuống như vậy mạnh lãng sự tình. Hối hận, tại Dương Phong tâm lý chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó phải nghĩ biện pháp giải quyết cái phiền toái này, để Tiêu thị vĩnh viễn không dám trước bất kỳ ai nói lên chuyện đã xảy ra hôm nay. Dương Phong suy đoán, sau đó Tiêu thị nhất định sẽ hô to người tới. Mặc dù hạ nhân đều bị Tiêu thị bỏ lại, nhưng nếu là nàng hợp lực hô to, xa xa hạ nhân nhất định có thể nghe được, sau đó cực nhanh chạy tới. Dương Phong cắn răng một cái, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lần nữa nâng tay lên, chiếu vào Tiêu thị má phải lại đến một chút. Rất nhanh, Tiêu thị trắng nõn như ngọc trên gương mặt đều có một cái hồng hồng dấu bàn tay, thoảng qua phá hư phong cảnh. Dương Phong cũng không nghĩ tới, Tiêu thị da thịt vậy mà như vậy thủy nộn, hắn tiện tay một bàn tay, vậy mà lập tức liền lưu lại vết tích. Một khi cái này bàn tay lưu lại, vạn nhất Tiêu thị không thèm đếm xỉa danh tiết, mượn chuyện này đem Dương Phong cáo bên trên Sở Phong điện, quả thật có thể cho Dương Phong dẫn tới một chút phiền toái. Hoàng thái tôn vị trí, thái tử vị trí, thậm chí Sở Hoàng vị trí, từ đây liền cùng Dương Phong vô duyên. Cho nên, chuyện này nhất định phải xử lý tốt, không có khả năng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dương Phong nhãn châu xoay động, lạnh lùng nói ra, "Thái tử phi, nếu như ngươi muốn cho hạ nhân nhìn thấy ngươi chật vật, liền hô người đến đây đi. Đến lúc đó, cô vương một mực chắc chắn là ngươi cố ý hãm hại cô vương, liền xem như nháo đến Sở Phong điện, ngươi cũng không làm gì được bản vương." Chương 609, Tiêu thị lại quẳng chó đớp cất. Chương 609, Tiêu thị lại quẳng chó đớp cất. Tiêu thị thụ vô cùng nhục nhã này, bản năng thứ nhất đúng là chuẩn bị cao giọng hô to, để phía ngoài hạ nhân cứu nàng. Có thể Dương Phong như thế đến một câu, Tiêu thị thét lên bên miệng lời nói, liền lại nuốt trở vào. Muốn thật là làm cho hạ nhân thấy được nàng xấu hổ dạng, Tiêu thị còn không bằng chết đi coi như xong. "Thái tử phi à, tại hạ nhân trước mặt lại không cao cao dáng vẻ, coi như Tiêu thị có thể vặn ngã Dương Phong, ngày sau hoàng hậu vị trí cũng sẽ không có duyên với nàng. Chỉ ít, độc cô hoàng hậu tuyệt đối sẽ không buông tha nàng, nhất định sẽ là Dương Phong báo thủ, mượn cơ hội phế đi nàng thái tử phi vị trí." Quả nhiên, Tiêu thị không dám la, chỉ có thể tức giận nói, "Hỗn đản, mau đem bản cung buông ra." Gặp Tiêu thị bị chính mình hù dọa mất mật, Dương Phong cũng thở dài một hơi, ổn một chút tâm thần, thư lạnh một tiếng, "Thái tử phi, không nên gấp gáp, trừng trị còn không có kết thúc." "Trừng trị còn chưa kết thúc." Có thể Tiêu thị từ nhỏ đến lớn, chỗ nào chịu qua đánh, đau đến nước mắt đều nhanh rơi ra tới, dưới sự kinh sợ, dãy rủa không được, cũng không dám mắng nữa Dương Phong, không phải vậy sẽ chỉ bị đánh đến nát hơn. Đợi đến Tiêu thị bị Dương Phong tung ra, đội vàng hướng lui về sau hai bước, lại đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, vậy mà đứng thẳng không nổi, kinh hô một tiếng, hướng trên mặt đất đổ đi qua. Nếu như Dương Phong xuất thủ, khẳng định có thể một tay lấy Tiêu thị bắt lấy. Nhưng là, Dương Phong cũng không có xuất thủ, mà là lạnh lùng nhìn qua Tiêu thị trùng điệp quằn xuống đất, mà lại là mất hết mặt mũi trước, thỏa thỏa một chó đớp cước. Tiêu thị đau đến nhịn không được kêu lên, nhưng lại không dám hét to, chỉ có thể cắn răng cưỡng ép chịu đựng. Dương Phong nhìn Tiêu thị một chút, không khỏi khẽ nhíu mày, Tiêu thị mặt tựa hồ sưng rất lợi hại. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Một khi Dương Khâm hồi cùng, nhìn thấy Tiêu thị mặt sưng phù, xác định vững chắc sẽ truy vấn. Coi như Tiêu thị giấu giếm, có thể vừa lúc Dương Phong tới qua, Dương Khâm làm sao có thể không hoài nghi. Tiêu thị cũng có chút bối rối, bởi vì y phục của nàng mới vừa rồi bị Dương Phong xé toan một chút. Nếu như Tiêu thị thật tại Dương Khâm trước mặt trước cáo trạng Dương Phong một thanh, sẽ là kết quả gì đâu? Thứ nhất, Đông cung việc nhà, Đông cung bê bối, Dương Khâm nhất định sẽ ngăn chặn, sẽ không để cho người thứ tư biết. Bởi như vậy, Tiêu thị liền không cách nào dùng việc này vặn ngã Dương Phong. Thứ hai, tuy nói Dương Phong chỉ là đánh nàng, cũng không có làm sự tình khác, nhưng Dương Khâm có tin hay không? Lấy Tiêu thị đối với Dương Khâm hiểu rõ, Dương Khâm bệnh đa nghi cực nặng, nói không chừng còn dám hoài nghi Dương Phong đối với nàng làm qua cái gì qua việc cầu thả. Cho đến lúc đó, Tiêu thị thái tử phi vị trí sẽ không thụ ảnh hưởng gì, nhưng ngày sau nàng tuyệt đối khỏi phải nghĩ đến khi hoàng hậu. Dương Phong ngược lại không, Tiêu thị cuối cùng sẽ đổ, cho nên Tiêu thị xác định vững chắc sợ sẽ ra kết quả này, tự nhiên không phải Tiêu thị muốn. Tiêu thị bụng mặt, oán hận căm tức nhìn Dương Phong, đợi thái tử sau khi trở về, ngươi liền đợi đến thân bại danh liệt đi. Nếu không gặp được, Tiêu thị nhất định phải đem việc này tất cả đều giao cho Dương Phong. Dương Phong nhìn qua Tiêu thị mặt, khẽ nhíu mày, quắc, lấy tay ra, để cô vương nhìn xem mặt của ngươi. Tiêu thị biến sắc, đều phân thượng này, ngươi còn dám lên tàn niệm. Dương Phong cười lạnh một tiếng, nếu không phải là muốn thay ngươi giấu giếm việc này, coi như ngươi cởi hết, cô vương cũng sẽ không nhìn ngươi một chút. Ngươi Tiêu thị chưa từng nhận qua vũ nhục như vậy, giận tím mặt. Nhưng là, Tiêu thị bỗng nhiên lại là cảm thấy khẽ động, nàng nhớ tới Dương Phong siêu phàm nhập thánh y thuật. Nghĩ nghĩ, Tiêu thị hay là đưa tay lấy ra. Dương Phong tiến lên hai bước, đi vào Tiêu thị trước mặt, cẩn thận quan sát một chút, không khỏi thở dài một hơi. Còn tốt, không có rách ra, chỉ là bị đánh sưng lên. Nếu không, coi như Dương Phong có thông thiên thủ đoạn, cũng đừng hỏng tại Dương Khâm hồi phục trước đó để Tiêu thị mặt khôi phục như lúc ban đầu. Phòng khách không có gương đồng, Tiêu thị cũng không biết mặt mình thế nào, lập tức hỏi, có nghiêm trọng không? Bị Dương Phong đánh thật nhiều bên dưới, Tiêu thị tâm lý vậy mà ẩn ẩn có chút sợ ý, không còn dám mắng Dương Phong. Dương Phong nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, là cô vương mang cho ngươi tới vận khí tốt, không có rách ra, cô vương có biện pháp cho ngươi tiêu sừng, cam đoan không ai có thể nhìn ra. Ngươi cho bản cung mang đến vận khí tốt, ta nhổ vào, bản cung trêu chọc ngươi. Ân, chuyện hôm nay quả thực là bản cung trêu chọc tên hôn đản này, nhưng người nào nghĩ đến cái này hôn đản đã vậy còn quá lớn mật, chẳng những dám đánh ta, còn nhìn ta ngã sấp xuống cũng không đỡ. Tiêu thị lo lắng Dương Khâm tùy thời trở về, lập tức lạnh lùng nói ra, còn lo lắng cái gì, tranh thủ thời gian cho bản cung tiêu sưng. Dương Phong từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra một chút tại tay trái trong lòng bàn tay. Sau đó, Dương Phong đem cái bình trang về trong ngực, dùng ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đầu ngón tay chạm chạm, nhẹ nhàng bôi lên tại Tiêu thị trên mặt sưng đỏ chỗ. Tiêu thị thân thể mềm mại run lên, có chút nhắm mắt lại, không có tránh né. Đầu tiên là cái mông, lại là mặt, Tiêu thị hôm nay tại Dương Phong trước mặt, xem như triệt để mất hết mặt mũi. Mà lại, từ đó về sau, Tiêu thị tại Dương Phong trước mặt cũng không dám lại nói năng vô lễ. Chỉ chốc lát sau, Tiêu thị cảm giác được, ngón trỏ cùng ngón giữa đầu ngón tay vậy mà biến thành Dương Phong bàn tay, tại trên mặt nàng vò đến vò đi. Tiêu thị giận dữ, lập tức mở to mắt, lại nghe được Dương Phong thanh âm, ngươi nếu là không muốn lập tức tiêu sừng, ta cái này thu tay. Dùng bàn tay xoa nắn, hiệu quả tốt nhất, có thể nhanh chóng khơi thông kinh mạch, hóa giải dược lực. Tiêu thị cũng không biết thật giả, đành phải cắn răng, cưỡng ép chịu đựng, trong lòng thầm mắng, Dương Phong, ngươi chờ, bản cung sớm muộn đều sẽ lấy tính mạng ngươi, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Dương Phong còn có quá đáng hơn, lại còn bóp mặt của nàng, lý do là kích thích kinh mạch. Cuối cùng, Dương Phong còn tại trên cổ của nàng sờ soạng mấy lần, nói là trên dưới khơi thông. Mặc dù Tiêu Thị không hiểu y thuật, nhưng cũng minh bạch, Dương Phong là cố ý chỉ bất quá, Tiêu Xưng là đại sự, Tiêu Thị chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nửa khắc đồng hồ sau, Dương Phong thu tay lại, từ tốn nói, tốt, triệt để Tiêu Xưng lên. Tiêu Thị sững sờ, nửa tin nửa ngờ, đưa tay ở trên mặt sờ sờ, quả nhiên không đau, tựa hồ thật Tiêu Xưng lên. Tuy nói Tiêu Thị đem Dương Phong hận thấu xương, nhưng nàng lại không thể không bội phục Dương Phong y thuật, vừa rồi điểm này dược thủy thật sự là lợi hại. Dương Phong từ tốn nói, Thái tử phi, ngươi ta ở phòng khách thời gian không ngắn, vì không làm cho người khác hoài nghi, ngươi tốt nhất bồi bản vương diễn diễn kịch, để tránh khiến người hoài nghi. Tiêu Thị cao mày, giọng căm hận nói, như thế nào diễn kịch? Dương Phong cười nhạt một tiếng, kỳ thật rất đơn giản, ngươi cùng cô vương đi ra phòng khách, cũng để Đông Cung tổng quản đem cô vương đưa ra Đông Cung. Về phần phụ vương sau khi trở về, hỏi cô vương tới qua sự tình, ngươi hẳn phải biết nên như thế nào trả lời đi. Nếu như Thái tử phi sẽ không nói láo, cô vương ngược lại là có thể giúp ngươi. Tiêu Thị giọng căm hận nói ra, bản cung tự sẽ ứng phó, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Dương Phong, bản cung cảnh cáo ngươi, cái nhục ngày hôm nay, bản cung ngày sau thế tất sẽ để cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Dương Phong từ tốn nói, Thái tử phi, cô vương cũng cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi lại khắp nơi cùng cô vương là địch, ngày sau cô vương nhất định có thể làm cho phụ vương bỏ ngươi, sau đó lại đem ngươi đòi hỏi tới, tại cô vương bên người khi một cái nô tỳ. Tiêu Thị giận dữ, ngươi ý nghĩ hao huyền. Dương Phong cười lạnh, có tin hay không là tùy ngươi, chỉ là đến lúc đó ngươi đừng hối hận cũng vô dụng, chân quý ngươi coi Thái tử phi mỗi một ngày đi. Nói đi, Dương Phong cười lớn đi ra phòng khách. Tiêu Thị cắn răng trừng mắt liếc Dương Phong bóng lưng, đành phải cùng đi theo ra phòng khách. Chương 610, cơ hồ tất cả đều là con rối. Chương 610, cơ hồ tất cả đều là con rối. Trở lại Yến Vương phủ đằng sau, Dương Phong trong lòng vẫn là một trận hoảng sợ. Vừa rồi tại Đông Cung phòng khách, Dương Phong đối với Tiêu Thị hành động quả thực là quá lớn mật, có thể nói là gan to bằng trời. May mắn Dương Phong cái khó lo cái khôn, tham dò một chút Tiêu Thị nhược điểm, lúc này mới biến nguy thành an. Tiêu Thị nhược điểm kỳ thật chính là Tiêu Thị dạ tâm. Tiêu Thị là thái tử phi dạ tâm dĩ nhiên chính là hoàng hậu bảo tọa, Tiêu Thị cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu là Tiêu Thị nếu thật là đem trinh tiết rất là xem trọng, nặng như hoàng hậu bảo tọa, chỉ sợ Dương Phong hôm nay liền không cách nào kết thúc yên lành. Ngồi tại thư phòng, Dương Phong tự lẩm bẩm, chuyện hôm nay quả thực là hữu kinh vô hiểm, xem như bình an chạm đất. Không phải vậy, ta trước đó tất cả cố gắng đều sẽ phó mặc, nhiều nhất chỉ có thể trú đóng ở Yến Châu chi địa. Dù là thực lực của ta mạnh hơn, nhưng bởi vì việc này bị buộc, thiên hạ thế gia môn phiệt đều sẽ phản đối ta khi đại sở quốc hoàng đế, trừ phi ta đem tất cả thế gia môn phiệt toàn bộ diệt đi. Nhưng mà Dương Phong không thể không thừa nhận, Tiêu Thị tư vị quả thật không tệ. Thân thể kia, cái kia dung nhan, chỗ nào giống như là hơn 30 tuổi nữ nhân, quả thực là chừng 20 thôi. Hừ, tiện nhân kia từ nhỏ người ta, chuyện hôm nay cũng coi là hướng nàng trả thù một chút, chỉ có thể coi là thu chút lợi tức mà thôi. Lúc này Tiêu Nguyệt cầm lại tới, mang theo cái kia sổ sách, Dương Phong mới đưa Tiêu Thị sự tình bước qua một bên, bắt đầu lật xem mấy ngày nay hạ lễ thu hoạch. Quả thực rất phong phú à, Dương Phong mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng là kinh ngạc một chút. Bởi vậy có thể thấy được, những thế gia này muốn thiệt, những này triều đình quan viên, ngày bình thường vơ vét không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân đâu. Đưa ra hạ lễ, đối bọn hắn mà nói, quả thực là chín châu mất sợi lông. Có thể nhiều như vậy hạ lễ chung vào một chỗ, không nói là phú khả địch quốc đi, nếu là toàn bộ đổi thành lương thực, đủ để có thể làm cho Yến Châu mấy triệu người ăn được hơn 2 năm. Khó trách hậu thế rất nhiều hoàng đế đều phản hủ, hẳn là đánh dụng một cái tham quan, đoạt được thuế ruộng tuyệt đối là vô số kể. Hoa thân đổ, ra khánh no bụng, đây cũng không phải là đơn thuần một câu vẽ thuận miệng, mà là một loại khắc họa. Các loại Dương Phong sau khi xem xong, Tiêu Nguyệt cầm đôi mi thanh tú hơi nhíu, điện hạ, vàng bạc ngược lại cũng tôi, có thể chứa lên xe, cùng nhau lên phía Bắc Kiến Châu. Chỉ là, những cái kia lương thảo, số lượng to lớn, áp vận khởi đến, quả thực khó khăn. Dương Phong cười nói, không sao, việc này cô vương đã tìm tới biện pháp giải quyết. Hôm nay, cô vương tiến cung chào từ biệt, đã hướng hoàng tổ phụ nói về việc này. Cô vương xin mời hoàng tổ phụ phái ra Lạc Dương đại doanh binh mã, hiệp trợ áp giải những quà tặng này. Đến kinh kỳ chi địa cùng Tịnh Châu chỗ giao giới, lại có Tịnh Châu binh mã tiếp quản, tiếp theo là Vân Châu, cuối cùng đưa vào Yến Châu cảnh nội, hoàng tổ phụ đã đồng ý. Chắc hẳn, Lạc Dương đại doanh Hạ Lan Thao đã nhận được thánh chỉ đi. Hạ Lan Thao chính là Hạ Lan Sở sở phụ thân. Trên danh nghĩa, Hạ Lan Thao là Dương Bách nhạc phụ. Trên thực tế, Hạ Lan Thao là Dương Phong nhạc phụ. Chỉ là, Hạ Lan Thao chính mình cũng không biết thân phận của hắn thay đổi, vẫn là hiệu chung lấy Dương Bách, hiệu chung lấy Đông Cung. Nhưng dạng này cũng có chỗ tốt, bởi vì Dương Khâm không biết Dương Bách biến cố, Dương Bách lại không có cách nào đối với Dương Khâm nói rõ, khiến cho Dương Khâm đối với Hạ Lan Thao trung tâm sẽ không hoài nghi. Một khi Dương Phong lợi dụng Hạ Lan Sở sở xúi dục Hạ Lan Thao, liền có thể tại thời điểm mấu chốt cho Dương Khâm rút tuổi dưới đáy nổi một kích. Tiêu Nguyệt cầm nhẹ gật đầu, nếu điện hạ sớm có an bài, thần thiếp liền quá lo lắng. Dương Phong vừa cười vừa nói, cũng không thể nói là ngươi quá lo lắng. Yến Vương phủ sự vụ chủ yếu dựa vào Tiến Nhi cùng ngươi cùng nhau quản lý, cô vương xưa nay là không thế nào hỏi. Chỉ bất quá hôm nay cô vương tiến cung chào từ biệt, thuận tiện đem việc này hướng hoàng tổ phụ xin chỉ thị. Tiêu Nguyệt cầm nhẹ gật đầu, đa tạ điện hạ chỉ điểm, thần thiếp minh bạch. Giống Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt cầm thế ra như vậy môn phiệt đích nữ, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện qua, không thể có chút nào sai lầm. Nói các nàng hai chính là hai cái con rối đi, cũng không tính quá phận. Mà lại thế gia môn phiệt con trai trưởng cùng đích nữ, thậm chí cả con thứ cùng thứ nữ, cơ hồ tất cả đều là con rối, đúng vi đúng cũ. Bởi vì lại là môn đăng hộ đối thông gia, mặt mũi rất trọng yếu, đến mức ảnh hưởng đến giữa vợ chồng chuyện phòng khe, cũng đều là đúng quy đúng củ, chỉ là vì sinh sôi mục đích. Nếu không phải là Dương Phong hám hại lừa gạt cùng y bức lợi dụ, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cẩm tuyệt đối sẽ không làm ra xấu hổ loại kia sự tình. Nhưng mà, tối như bưng bên trong, trên giường, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cẩm cũng là có thể ấm ở chỉ khi nào xuống giường, Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cẩm liền khôi phục đoan trang thanh lịch con rối, giống như cùng tối hôm qua trên giường hai nàng biến thành người khác giống như. Chớ đừng nói chi là, tại Yến Vương phủ hạ nhân trước mặt, hai nàng thì càng sẽ các phương diện chú ý lại nói Tiêu thị đuổi đi Dương Phong đằng sau, liền trở lại tầm cung của mình. Tiêu thị trong đầu không tự chủ được nhớ tới vừa rồi sỉ nhục, không khỏi tâm phiền ý nóng nảy, chỉ muốn phát cáu. Nhưng là Tiêu thị trong lòng minh bạch, nàng nhất định phải bảo trì thanh tịnh, tuyệt đối không thể có bất cứ dị thường nào biểu hiện. Nếu không, lấy Dương Khâm đang nghi, chỉ sợ sẽ một mực truy vấn, thậm chí phỏng đoán lung tung cái gì. Vì không để cho mình phát cáu, Tiêu thị đành phải lấy thân thể không thoải mái vì lý do, đem cung nữ đều đuổi đi ra. Thân thể không thoải mái là thật, mặc dù đắp thuốc, nhưng trên mặt bị Dương Phong hạ nặng tay đánh mấy lần, thật rất đau a vừa rồi. Từ phòng khách đến nơi đây, Tiêu thị là cắn răng cố nén, không để cho mình gặp hiếng. Nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, Tiêu thị lại nhịn không được lần nữa nhớ tới vừa rồi một màn kia, giống như ác mộng bình thường, đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tiêu thị cắn răng, hai tay chăm chú bắt lấy ga giường, giọng căm hận nói ra, nghịch tử, cái nhục ngày hôm nay, bản cung thể, nhất định phải báo, muốn báo gấp trăm lần. Thân là thái tử phi, toàn bộ đại sở quốc trong nữ nhân, Tiêu thị địa vị cơ hồ chỉ ở dưới một người. Dù cho là hậu cung tứ phu nhân, tuy tiện cũng không dám đắc tội thái tử phi. Không phải vậy, một khi thái tử phi trở thành hoàng hậu, phiền phức của các nàng liền rất quá độ. Nhưng hôm nay, Tiêu thị chịu dạng này vô cùng nhục nhã, lại không thể nói với bất kỳ ai, cũng không thể nổi giận, chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng, khẩu khí này để Tiêu thị quả thực rất biệt quất. Nhất làm cho Tiêu thị cảm thấy khó mà chịu được là, tại sâu trong nội tâm của nàng, vậy mà đối với Dương Phong loại khí phách này, có một loại rất mãnh liệt tán thành. Đây là ý nghĩ sâu trong nội tâm, Tiêu thị muốn vứt bỏ, nhưng lại căn bản không nghe nàng sai sự. Tiêu thị dùng xong quyền hung hăng nện đầu của mình, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì, nàng tựa hồ giống như là lấy Dương Phong ma mở dạng, thân thể tiềm năng bên trong vậy mà rất tán thành Dương Phong loại khí phách này. Tựa hồ, Tiêu thị trong đầu có hai cái Tiêu thị đang tiến hành chiến đấu. Một cái hận Dương Phong tận xương, hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Một cái tán thành Dương Phong ba khí, thậm chí còn muốn một lần nữa. Rốt cục, Tiêu thị nhịn không được nước mắt chảy xuống, đây là khuất nhục nước mắt, đây là oán hận nước mắt, đây là không cam lòng nước mắt, đây cũng là ủy khuất nước mắt. Làm một cái mẫu thân, Tiêu thị không sai. Nhưng làm đại sở quốc tương lai hoàng hậu, Tiêu thị là sai. Chương 611, tương đương đem hắn gác ở trên lò lửa nướng á. Chương 611, tương đương đem hắn gác ở trên lò lửa nướng á. Hạ Lan Thao hưởng ứng tốc độ rất nhanh. Nhận được thánh chỉ đằng sau, Hạ Lan Thao lập tức liền tiến về Yến Vương phủ, bái kiến Dương Phong. Bởi vì là đông cung nhất hệ người, Hạ Lan Thao trước đó hướng Dương Phong tấn thăng thân vương chúc mừng lúc, cũng không có tự mình đến Yến Vương phủ, mà là phái trong phủ quản gia đem lễ vật đưa đến. Lần này, là Dương Hiển cho hắn hạ thánh chỉ, để hắn trợ giúp Dương Phong đem hạ lễ đưa ra kinh kỳ chi địa, giao cho đến đây tiếp ứng Tịnh Châu quân trong tay. Cho nên, Hạ Lan Thao không thể không tự mình đến Yến Vương phủ một chuyến. Mặt tướng Hạ Lan Thao, tham kiến Yến Vương điện hạ. Hạ Lan Thao năm nay vừa mới 40 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh tuổi tác, tinh thần vô cùng phấn chấn, lưng hùm vai gấu, là đại sở quốc mãnh tướng một trong. Đã từng, Hạ Lan Thao cùng Thạch Vạn Quân tỷ thí qua một trận, Hạ Lan Thao không phải Thạch Vạn Quân bách hợp chi địch. Nhưng là, phóng nhãn đại sở quốc, có thể tại Thạch Vạn Quân thủ hạ kiên trì 100 hiệp, cơ hội là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương Phong mắt thấy Hạ Lan Thao, trong lòng không khỏi nhớ tới Hạ Lan Sở Sở, nhớ tới một đêm kia Hạ Lan Sở Sở nước mắt. Hạ Lan Sở Sở đã là nữ nhân của hắn, nhưng lại chỉ có Vân Mị Nhi biết, Hạ Lan gia y nguyên hiệu mệnh đông cung. Dương Phong nhẹ gật đầu, "Hạ Lan tướng quân, không cần đa lễ, bình thân đi." Mặt tướng đa tạ Yến Vương điện hạ. Hạ Lan Thao âm thầm kỳ quái, nhìn điện hạ thần sắc, tựa hồ cũng đều vui mừng chi ý, chẳng lẽ hắn đã quên chuyện này? Chuyện này, dĩ nhiên chính là Dương Phong tại nhận được thánh chỉ, lên phía Bắc Yến Châu thời điểm, Hạ Lan Thao nhận được Tiêu thị mật lệnh, để hắn cố ý cho quyền Dương Phong ngũ bách binh bị sự tình. Mệnh lệnh này mặc dù không phải thái tử Dương Khâm sở hạ, cũng cùng Dương Bách không có quan hệ, nhưng Tiêu thị là thái tử phi à, Hạ Lan Thao cũng là không dám không nghe, thế là liền làm theo. Về sau, Hạ Lan Thao nghe phụ trách đem ngũ bách binh bị đưa qua phó tướng Triệu Hành mở nói, Nưu Lục đối với cái này rất tức giận, nhưng Dương Phong nhưng không có nửa điểm tức giận, ngược lại là vui vẻ tiếp nhận. Đối với cái này Hạ Lan Thao biểu thị rất kỳ quái, nhưng theo Dương Phong xuất quân lên phía Bắc, Hạ Lan Thao cũng liền đem việc này cấp bên đến ngoài 9 tầng mây. Thẳng đến, Dương Hiển hạ chỉ, để hắn phái binh mã trợ giúp Dương Phong áp vận những hạ lệ kia rời đi kinh kỳ chi địa, Hạ Lan Thao mới lại không thể không nhớ tới việc này. Hạ Lan Thao coi là Dương Phong nhất định sẽ thừa cơ hướng hắn nổi lên, lấy trả thù ngũ bách binh bị sự tình, nhưng Dương Phong phản ứng tựa hồ nhưng lại rất bình thường. Khởi bẩm Yến Vương điện hạ, mặt tướng phụng chỉ đến đây, chờ đợi điện hạ phân phó, hiệp trợ điện hạ đem hạ lễ đưa ra kinh kỳ chi địa. Dương Phong nhẹ gật đầu, như vậy, vất vả Hạ Lan tướng quân. Hạ lễ danh sách tại Vương đại cảnh chỗ, cô vương sẽ để cho hắn phối hợp Hạ Lan tướng quân. Hạ Lan Thao chắp tay nói, điện hạ nếu là không có phân phó khác, mặt tướng cái này đi tìm Vương tổng quản. Vương đại cảnh là độc cô hoàng hậu người, Hạ Lan Thao đương nhiên biết, trong lời nói đương nhiên sẽ không gọi thẳng tên. Chờ chút, Dương Phong tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, gọi lại vừa mới chuyển thân Hạ Lan Thao, cô vương lên phía Bắc Yến Châu, có thể một trận chiến mà bại Hung Nô, mở ra cục diện, nói đến cô vương còn phải đa tạ Hạ Lan tướng quân đâu. Hạ Lan Thao cảm thấy một lộ bộ, thầm nghĩ, quả nhiên, Yến Vương điện hạ bắt đầu làm có dễ. Lời này không có cách nào tiếp, Hạ Lan Thao chỉ có thể giữ yên lặng. Dương Phong tiếp tục nói, nói đến, Yến Châu có cục diện hôm nay, Hạ Lan tướng quân công lao cũng là không thiếu được. Cô vương xưa nay thưởng phạt phân minh, mặc dù Hạ Lan tướng quân cũng không phải là Yến Châu chỉ tướng, nhưng cô vương y nguyên vẫn là phải hướng hoàng tổ phụ là Hạ Lan tướng quân thỉnh công. Hạ Lan Thao nhất thời hiểu lầm, coi là Dương Phong đây là muốn đi hoàng đế trước mặt cáo hắn, trong lòng không khỏi run lên. Nguyên bản, Hạ Lan Thao cho là Dương Phong là cái phế vật, lại chỉ đem lấy 500 cái khó mà quản giáo binh lính càn quấy lên phía Bắc Yến Châu, nhất định là một trận đại bại. Hoặc là, Dương Phong sẽ trốn về Lạc Dương, cả đời cầm tù tại tông nhân phủ. Hoặc là, Dương Phong sẽ chết tại Yến Châu. Nhưng mặc kệ là kết quả nào, Vũ Bách binh bị sự tình cũng coi như là bỏ qua đi. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước à, Dương Phong đi Yến Châu đằng sau, một cái thắng trận tiếp một cái thắng trận, Yến Châu chi địa tức thì bị hắn quản lý thành thế ngoại đảo nguyên. Trước kia, Dương Hiển đối với Dương Phong tuyệt không chào đón, hiện tại Dương Phong đã sớm trở thành Dương Hiển ưa thích trong lòng. Cho nên, chỉ cần Dương Phong đi Sở Phong điện cáo trạng, cam đoan Long Nhan dưới sự tức giận, Hạ Lan Thao không có quả ngon để ăn, Hạ Lan gia cũng không có quả ngon để ăn. Hạ Lan Thao không kịp nghĩ nhiều, bình một tiếng quỳ trên mặt đất, điện hạ thứ tội, lúc đó là mạt tướng nhất thời hồ đồ, tin vào dưới trướng tiểu nhân sằng luôn, lúc này mới chậm trễ điện hạ. Sau đó, cái kia tiểu nhân đã bị mạt tướng xử tử, nhưng việc này đã phát sinh, mạt tướng hối tiếc không kịp. Điện hạ nếu trách tội, mạt tướng cũng không dám hoang luôn xảo ngữ thoát tội, nguyện mặc cho điện hạ xử trí. Hạ Lan Thao những lời này, nhất thời để Dương Phong đối với hắn xem trọng vài lần. Thứ nhất, Hạ Lan Thao không có bán chủ tử, đủ thấy trung tâm. Thứ hai, Hạ Lan Thao đem trách nhiệm giao cho một người chết, đủ thấy trí tuệ. Có trung tâm, có trí tuệ, người như vậy, cái nào chủ tử không thích đâu. Dương Phong vừa rồi nói như vậy, quả thực là thật muốn tại Dương Hiển trước mặt là Hạ Lan Thao thành công. Đương nhiên, Dương Phong là cố ý biểu hiện ra đối với Hạ Lan Thao lôi kéo chi ý, kể từ đó, lấy Dương Khâm tính cách tất nhiên sẽ đối với Hạ Lan Thao sinh ra nghi kỵ chi tâm. Mặt khác, Dương Phong cũng là vì Hạ Lan Sở Sở cùng Dương Bách ly dị làm một cái cửa hàng. Dương Phong còn không biết Dương Bách đã nhìn rõ đến hắn cùng Hạ Lan Sở Sở gian tình, không phải vậy liền càng thêm cho là làm như vậy một chiêu diệu kỳ. Dương Phong tiến lên mấy bước, đem Hạ Lan Thao nâng lên đến, vừa cười vừa nói, Hạ Lan tướng quân đây là làm gì à, lại nghe cô vương nói hết lời thôi. Yến Châu lâu thụ Hung Nô độc hại, đến mức Yến Châu quân nghe Hung Nô tiếng vó ngựa mà e ngại, sao là chiến ý. Hạ Lan tướng quân biết rõ trong này mấu chốt, liền tận lực từ Lạc Dương trong đại doanh tuyển chọn tỉ mỉ ra 500 lão binh, giao cho cô vương. Lão binh người, thân kinh bách chiến, có thể tìm đường sống trong chỗ chết, cũng không e ngại Hung Nô thiết kỵ. Quả nhiên, cô vương cùng Hung Nô trận chiến đầu tiên, nếu không phải là cái này 500 lão binh không sợ chi tâm lây nhiễm Yến Châu quân, chỉ sợ trận chiến kia cô vương chưa hẳn có thể thắng a. Trận chiến đầu tiên thắng, liền phá vỡ Hung Nô thiết kỵ vô địch thần thoại, Yến Châu quân từ đây mới có chiến ý, cô vương mới có thể lại lấy được về sau thắng lợi. Hạ Lan tướng quân phần công lao này, cô vương một mực ghi nhớ trong lòng, há có thể không làm tướng quân tỉnh công đâu. Hạ Lan Thao giờ mới hiểu được Dương Phong ý tứ, nhất thời là dở khóc dở cười. Thỉnh công không mời công, ban thưởng không ban thưởng, Hạ Lan Thao thật không quan tâm, hắn Hạ Lan gia mặc dù so ra kém những cái kia cửa lớn thiệt, nhưng cũng là không thiếu tiền hàng người. Hạ Lan Thao càng là lo lắng, một khi Dương Phong thật cho hắn thỉnh công, Đông cung hai vị kia, cùng Hán Châu vị kia, nên như thế nào ngờ bực vô căn cứ a, dù sao, Dương Phong tấn thăng làm thân vương, tất nhiên sẽ dẫn đến Đông cung trận doanh có chỗ bất ổn. Dương Phong tại ngay lúc này cho hắn thành công, tương đương đem hắn gác ở trên lò lửa nướng. A Dương Phong thì là âm hiểm cười hắc hắc, hôm nay thành công, ngày sau lại để cho Hạ Lan Sở Sở viết thư cho ngươi, nói Dương Bách đợi nàng như thế nào đột nhiên không xong, như thế nào mắng Hạ Lan Thao là phản đồ. Đến lúc đó, cô vương không tin ngươi Hạ Lan Thao còn có thể đối với Đông cung khăng khăng một mực. Chương 612, có chút không chính cống đi chương 612, có chút không chính cống đi ban đêm. Khiến người ngoại ý chính là, Độc Cô Lĩnh vợ chồng lại dẫn Độc Cô Nhiễm Nguyệt tới. Độc Cô Lĩnh chính là Độc Cô Nhiễm Nguyệt phụ thân. Nếu như nhất định phải luận bối phận, Độc Cô Lĩnh hẳn là hô Dương Phong một tiếng đại huynh đệ. Kỳ thật, Độc Cô Lĩnh là tới qua một lần, cho Dương Phong đưa một phần hạ lễ, tuyệt không phải không ít. Độc Cô Mẫn cùng Độc Cô Mai đại biểu Lạc Dương Độc Cô thị, đã cho Dương Phong đưa một phần hạ lễ, càng là không ít. Cho nên, Độc Cô Lĩnh không cần thiết lại đơn độc đưa một phần. Có thể Độc Cô Lĩnh lấy cớ là, Dương Phong cứu được Độc Cô Nhiễm Nguyệt tính mệnh, hắn làm phụ thân, là nhất định phải cảm tạ. Dương Phong trong lòng minh bạch, Độc Cô Lĩnh đây là đang ám chỉ hắn, nữ nhi của ta thân thể bị ngươi thấy hết, việc này đến cho cái thuyết pháp đi. Tại đi thạch phủ dự tiệc trước đó, Dương Phong đối với chuyện này quả thật có chút đầu to, nhưng Thạch Thanh Quân say rượu đằng sau, vấn đề khó khăn này liền giải quyết dễ dàng. Độc Cô Nhiễm Nguyệt bị cô vương thấy hết, Thạch Thanh Quân cũng bị cô vương thấy hết, mà lại hoàng đế Dương Hiển cũng đồng ý cầm chắc phi vị cùng Đại Hoang quốc đàm phán, hai người cũng đừng nghĩ. Thiếp phi vị còn có một cái, nếu như hai người không để ý, liền nhìn Thạch Vạn Quân cùng Độc Cô tuần bản sự. Độc Cô Lĩnh được mời đến thư phòng, Độc Cô Lĩnh thê tử tự nhiên mang theo Độc Cô Nhiễm Nguyệt sau khi đi viện, bái kiến Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt cầm đi. Lạc Dương Độc Cô thị cùng Dương Phong chữa trị quan hệ, là lấy Độc Cô ra người tới đều sẽ bị mời đến thư phòng. Độc Cô Linh cũng là thống quái người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Yến Vương điện hạ, tiểu nữ lúc mới sinh ra chỉ có 3 cân đa trọng, từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, vi huynh từng khắp nơi tìm danh y liễu, cũng không cách nào vì đó cải thiện tình huống. Điện hạ y thuật xuất thần nhập hóa, cử thế vô song, nghĩ đến tất có biện pháp là tiểu nữ điều dưỡng thân thể. Bởi vậy, vi huynh mặt dày xin mời điện hạ mang tiểu nữ đi Yến Châu ở một thời gian ngắn. đến một lần, bởi vì điện hạ y thuật. Thứ hai, Yến Châu chính là vùng đất nghèo nàn, cũng có thể tăng cường tiểu nữ đối với ngoại giới hoàn cảnh năng lực chống cự. Đây là vi huynh ý nghĩ, nếu có chỗ không ổn, còn xin điện hạ chỉ ra chỗ sai. Dương Phong quả thực có chút ngoài ý muốn, Độc Cô Lĩnh đây là kiên quyết khuê nữ nhét vào Yến Châu a, bởi như vậy, Thạch Thanh Quân ưu thế liền không còn là ưu thế, bởi vì hai nữ đều tại Yến Châu, không tồn tại xa gần vấn đề. Dương Phong có thể nói thế nào? Cự tuyệt. Có chút không chính cống đi. Thấy hết người ta nữ nhi thân thể, liền muốn cách khá xa điểm. Lại nói, người ta Độc Cô Lĩnh lý do rất đầy đủ à, vì nữ nhi khỏe mạnh muốn, căn cứ người Dương Phong ý thuật tới. Thế là, Dương Phong cũng không chút nào do dự đáp ứng, không có vấn đề. Đem Độc Cô Nhiễm Nguyệt mang về Yến Châu, việc bao lớn a, dù sao Yến Vương phủ nhiều nữ nhân chính là, Dương Phong đem Độc Cô Nhiễm Nguyệt giao cho Tư Đồ Thiến bọn người chiếu cố là được rồi. Về phần Dương Phong, nên đánh cầm liền đi đánh trận, không đánh trận thời điểm chính là ban ngày bận bịu chính vụ, ban đêm ba một chế. Độc Cô Lĩnh đại hỉ, vội vàng chắp tay nói, như vậy, tiểu nữ liền phiền phức điện hạ nhiều hơn chiếu cố. Có thể Độc Cô Lĩnh ý nghĩ là, chỉ cần Độc Cô Nhiễm Nguyệt đi đến Châu, lại thêm thân thể bị Dương Phong nhìn, ít hôm nữa lâu sinh tình đằng sau, hắn liền có thể nắm Độc Cô tuần lần nữa xin mời chỉ gả. Sự tình hoàn thành, Độc Cô Lĩnh lại cùng Dương Phong tùy tiện hàn huyên một hồi, liền đứng dậy cáo tử. Về phần Độc Cô Nhiễm Nguyệt mẹ con, liền để các nàng tại hậu viện cùng Tư Đồ Thiến bọn người nhiều lời một lát nói thôi, dù sao chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong một nhóm khởi hành, trở về đến Châu. Đi theo thời điểm đội hình một dạng, vẫn là như vậy nhiều người, chỉ bất quá Độc Cô Nhiễm Nguyệt không còn đi tỉnh thành, mà là đi kế thành. Thạch Thanh Quân đương nhiên cũng biết Độc Cô Nhiễm Nguyệt muốn đi theo đi Yến Châu sự tình, nhưng nàng đã không chút nào hoảng loạn rồi. Thân thể của ngươi bị điện hạ nhìn, thân thể của ta cũng bị điện hạ nhìn, chúng ta cưỡi con lừa khán sướng buồn, chờ xem. Hiện tại, Thạch Thanh Quân không chút nào đem Lang Gia Vương Thị Vương Kha Nhi để vào mắt. Thứ nhất, Vương Kha Nhi không có lộ mặt qua. Dương Phong làm sao lại đối với một cái chưa thấy qua nữ hài động tâm, cho dù nữ hài này sắc đẹp nổi tiếng bên ngoài. Thứ hai, Vương Thiên Hành là đồng cung người, xin mời chỉ tứ hôn là làm dối. Không thành công, vậy liền ba người cũng không thành công. Thành công, chẳng khác gì là tại Yến Vương phủ xếp vào một cái thai mắt. Trên đường, đổ không có việc gì. Cùng trở về thời điểm một dạng, tiến vào Tịnh Châu, lại lần nữa bị Độc Cô Tuần mời được thứ sử phụ, ăn một bữa rượu. Trên đường hay là bốn ngày, Dương Phong tại trạm vạng tối trước đó về tới Yến Vương phủ. Bởi vì Dương Phong không có phái người hướng kế thành đưa tin, cho nên kế thành bên này còn không biết Dương Phong được tấn thăng làm Yến Vương tin tức. Nguyên bản, Dương Phong tại Lạc Dương bố trí xuống không ít tế tác. Nhưng bởi vì Dương Phong thân ở Lạc Dương, những này tế tác cũng không cần hướng kế thành đưa tin tức, trực tiếp đưa đến Yến Vương phủ là được rồi. Dương Phong trở lại kế thành chuyện làm thứ nhất, chính là lập tức tự tay viết Yến Vương phủ ba chữ, phái người đi bồi, sau đó đem Yến quận Vương phủ bảng hiệu bị thay thế. Lưu Cẩu Nhi tự nhiên là hấp tấp đi làm. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, Lưu Cẩu Nhi thân phận tự nhiên cũng thăng lên. Quận Vương phủ quản gia cùng Tần Vương phủ quản gia, tự nhiên là không thể so sánh nổi. Xử lý xong chuyện này, Dương Phong lập tức gặp một người, chính là Lạc Vương Dương Tranh để cử Võ Vân Phong. Võ Vân Phong đi vào kế thành đã có 5-6 ngày. Trong 4 ngày này, Võ Vân Phong đi thăm Yến Châu anh hùng kỷ niệm, đi thăm tài tử lâu cùng anh hùng lâu, lại đăng kế quận mấy huyện nhìn xung quanh, sau đó còn đi một chuyến Yến Đông thành, cuối cùng càng là lại đi xem nhìn Hung Nô thảo nguyên thành trì hóa tiến triển, không khỏi cảm khái không thôi. Lạc Dương Dương Tranh đề cử không sai, Cảnh Xuân Thu ở trong thư nói tới, Dương Phong là cái minh chủ, cũng không sai. Chớ đừng nói chi là, Dương Phong chiến tích, năng lượng ánh sáng đánh trận, không biết chỉ để ý, không phải một vị hoàng đế tốt. Ánh sáng hiểu nội chính, không biết binh, cũng không phải quá xứng trước. Lên ngựa có thể đánh cầm, xuống ngựa quản lý thiên hạ, đây mới là đạo làm vua. Cho nên, Yến Châu chứng kiến hết thảy đằng sau, Võ Vân Phong liền quyết định lưu lại, phụ tá Dương Phong thành tựu đại sự. Tiên Văn đã thông báo, Cảnh Xuân Thu tự tiến cử, nói hắn ở bên trong chính phương diện có chút sở trường. Trong khoảng thời gian này, Cảnh Xuân Thu biểu hiện cũng thực để Dương Phong hài lòng. Liền nói gần nhất phong hỏa nam truyền sự tình, Cảnh Xuân Thu bằng tốc độ nhanh nhất lắng lại Yến Châu bách tính bất an. Còn có lần này Bắc Cảnh chi chiến, Cảnh Xuân Thu chuẩn bị lương thảo, phân phối nhân thủ chuyển vận cái gì, hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa còn không có ảnh hưởng đến nông nghiệp sinh sản. Theo Cảnh Xuân Thu giới thiệu, Võ Vân Phong chủ tu Đế Vương chi thuật. Tu Đế Vương chi thuật người, chính là tương đương lợi hại, hoặc là trực tiếp là đế sư, hoặc là ngày sau là đế sư. Các triều đại đổi thay đi, hoàng đế đều sẽ cho thái tử tìm một cái tinh thông Đế Vương chi thuật lão sư, phụ trách dạy bảo thái tử như thế nào khi một cái minh quân. Cho dù là ngoại ý muốn đăng cơ, hoặc là khai quốc hoàng đế, cũng sẽ ở sau khi lên ngôi, tìm cho mình một cái tinh thông Đế Vương chi thuật đế sư. Đương nhiên, hậu thế trong lịch sử cũng có một bộ phận rất nhỏ ngoại lệ. Thì như, Minh triều cuối cùng một đời hoàng đế, Sùng Trinh hoàng đế. Chương 613, người càng là như vậy thì càng đáng sợ. Chương 613, người càng là như vậy thì càng đáng sợ. Minh Quang Tông Chu Thường Lạc hết thảy có 7 cái nhi tử, Minh Hy Tông Chu Do Giáo là trưởng tử. Cho nên, Minh Quang Tông liền toàn lực bồi dưỡng Chu Do Giáo, cho hắn tìm tinh thông Đế Vương chi thuật lao sư. Bởi vì học qua, Minh Hy Tông Chu Do Giáo am hiểu sâu Đế Vương chi đạo. Minh Hy Tông Chu Do Giáo tại vị năm đầu, bởi vì kinh nghiệm không đủ, trọng dụng Đông Lâm Đảng, khiến cho triều đình một lần xuất hiện Đông Lâm thế thịnh, chúng chính doanh hướng cục diện. Thế là, Minh Hy Tông lập tức liền nghĩ biện pháp giải quyết hiện trạng, bỏ mặc Ngụy Trung Hiền cùng Khách Thị, tùy ý bọn hắn làm ra một cái yêm đằng đến, để mà ngăn được Đông Lâm Đảng. Chế hành chi thuật là Đế Vương chi thuật bên trong một cái rất trọng yếu nội dung. Nhưng Chu Do Giáo bởi vì chết sớm, không có dòng dõi, lúc này mới không thể không đem hoàng vị chuyển cho đệ đệ Chu Do Kiểm, cũng chính là Sùng Trinh hoàng đế. Lúc đầu đâu, Minh Quang Tông Chu Thường Lạc có 7 cái nhi tử, Chu Do giáo liền nên có 6 cái đệ đệ. Nhưng là, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão lục cùng lão thất tất cả đều chết sớm, chỉ còn lại có một cái lão ngũ Chu Do Kiểm, không được chọn. Sùng Trinh hoàng đế chưa từng học qua đế vương chi đạo à, lại không có thời gian đi học, bởi vì hắn nhận được tay chính là một cái thùng trăm ngàn lỗ đại minh. Bởi vì Ngụy Trung Hiền đắc tội qua Sùng Trinh hoàng đế lên đài liền diện tiếp đảng, sau đó đại xá Đông Lâm đảng. Sau đó không lâu, tại Đông Lâm đảng theo đề nghị, Sùng Trinh hoàng đế lại tự tay phế bỏ Cẩm Y Liệp vệ, rốt cục khiến cho Đông Lâm đảng có thể không hề cố kỵ, trực tiếp ra không Sùng Trinh hoàng đế. Đông Lâm đảng ngao ngao gọi cứu quốc, kỳ thật bọn hắn đội trung thành cơ hồ là không. Thứ nhất, Tiêm đảng ở thời điểm Minh triều thu thuế là 3000 vạn lượng bạc ngân. Tiêm đảng diệt, Đông Lâm đảng chấp chính, thu thuế liền biến thành không đủ 2500 vạn lượng bạc ngân. Thứ hai, Lý Tự Thành sắp tiến đánh đến Bắc Kinh, Sùng Trinh hoàng đế hướng đại thần vay tiền đụng quân phí. Kết quả đây, hết thảy được 3 vạn lượng bạc ngân. Nhưng Lý Tự Thành công phá Bắc Kinh, đối với Đông Lâm đảng người nghiêm hình tra tấn, lúc rời đi mang đi 70 triệu lượng bạc ngân. Cho nên, Sùng Trinh hoàng đế không hiểu đế vương chi đạo, mới khiến Đông Lâm đảng lập quốc, sớm vong đại minh. Dương Phong tinh thông hậu thế lịch sử, đương nhiên biết đế vương chi thuật trình độ trọng yếu. Trước kia Yến Châu, trong lịch cảnh cầu sinh tồn, Dương Phong chỗ nào lo lắng cái gì đế vương chi thuật ta nếu là thủ không được Yến Châu, 10 cái đế vương chi thuật lão sư đều được xong đời. Hiện tại không giống với lúc trước, Yến Châu tiêu diệt Hung Nô, đánh bại Thiết Lặc, đánh lùi Đại Hoan quốc, còn thông gia duy nhân, thỏa thỏa là tại Bắc cảnh chi địa đứng vững bước chân. Yến Châu ổn định, Dương Phong lại có dạ tâm, đế vương chi thuật tự nhiên là có thể cần dùng đến. Mặc kệ là đối với dưới trướng thần tử, hay là đối với Yến Vương phủ hậu cung, cũng có thể cần dùng đến. Dương Phong trở lại Yến Vương phủ đằng sau, không để ý tới phong trần mệt mỏi, trực tiếp tại thư phòng triệu kiến Cảnh Xuân Tu cùng Võ Vân Phong. Võ Vân Phong tuổi hơn 40, mặt tròn, dáng người hơi mập, một mặt cười hết mắt, cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Người càng là như vậy thì càng đáng sợ. Tựa hồ người vĩnh viễn đoán không ra ý nghĩ của hắn, nhưng hắn tựa hồ lại một mực rất hiểu ý nghĩ của ngươi. Chào đằng sau, Dương Phong bưng bát trà, vừa cười vừa nói, bá phụ cực lực hướng cô vương đề cử hai vị đại tài, bây giờ cô vương không phụ bá phụ hậu ái, rốt cục tận đến hai vị đại tài phụ tá, ta Yến Châu hưng thịnh có hy vọng à. Cảnh tài năng của tiên sinh cô vương đã gặp, càng là vì ta Yến Châu lập xuống không nhỏ công lao, cô vương rất là vui mừng. Nghe Cảnh tiên sinh nói, võ tiên sinh tinh thông đế vương chi thuật, lại không biết có gì dạy cô vương à. Võ Vân Phong mỉm cười, chắp tay nói, tu đế vương chi thuật chỉ cần trước có đế vương chi tâm, không phải vậy bản lĩnh này chính là gân gà, không có tác dụng gì. Đương nhiên, cái này đế vương chi tâm cũng không phải là đơn chỉ hoàng vị, các nơi trừ hầu vương dĩ nhiên. Điện hạ chinh chiến Bắc Cảnh, khai cương quét thổ, lại ban bố một loạt dân sinh chính sách, lợi châu lợi dân, tự nhiên là có đế vương chi tâm. Dừng một chút, Võ Vân Phong còn nói thêm, Yến Châu chi địa, theo cương thổ quyết trường, văn võ quan viên sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng phàm là người, đều sẽ cái kia có tư tâm, dù là chế độ lại thế nào khắc nghiệt. Các triều đại đổi thay, minh quân rất nhiều, nhưng minh quân quản lý thiên hạ sự tình, tham nhũng sự tình vẫn là tầng tầng lớp lớp, đóng kỳ nhân chính là người chi tư dụng. Có kim trăm lượng đặt trước, người tất nhiên sẽ có chỗ tâm động. Có kim ngàn lượng đặt trước, người tất nhiên sẽ có hành động. Có kim vạn lượng đặt trước, người tất nhiên sẽ bí quá hóa liều. Có kim 100.000 lượng đặt trước, người tất nhiên sẽ không nhìn Yến Châu pháp lệ. Có kim mấy triệu đặt trước, người tất nhiên sẽ không để ý cửa ải sinh tử. Nghe đến đó, Dương Phong không khỏi một trận kinh ngạc. Võ Vân Phong phen đạo lý này, cùng hậu thế tư bản luận bên trong mà cái kia một phen đạo lý, đơn giản có dị khúc đồng công chi diệu a, chỉ bất quá, Võ Vân Phong lại là so mà không biết sớm bao nhiêu năm, có thể thấy được hoa hạ văn minh vượt mức quy định a. Võ Vân Phong nhưng không biết Dương Phong trong lòng kinh ngạc, tiếp tục chậm rãi mà nói, người tư tâm chi nguyên, không có gì hơn quyền, tài cùng sắc. Ba cái này bên trong, duy sắc yếu nhất. Quyền có thể phát tài cùng sắc, tài cũng có thể sinh quyền cùng sắc, mà sắc mặc dù cũng có thể sinh quyền cùng tài, nhưng tính hạn chế lại là rất lớn, càng là duy nữ tử mỹ mạo mới có năng lực này. Quyền cung sắc, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì phát tài, bởi vì tiền tài mới là hành hành thế giới cứng rắn đầu hàng. Tục ngữ nói, một phân tiền làm khó anh hùng hán, cho dù là Yến Châu thứ sử, người không có đồng nào, lưu lạc đầu đường, làm theo sẽ đói bụng. Bởi vậy, tiền tài chính là vạn ác chi nguyên, cái gì tham quan, cái gì ác lại, cái gì gian thương, cái gì hung hảo, hết thảy đều là người vì tiền mà chết hàng người. Thương nhân cho quan lại đưa tiền, hạ cấp cho thượng cấp đưa tiền, mặt ngoài là vì quyền, nó cuối cùng vẫn là muốn thu hoạch được tiền nhiều hơn. Tầng tầng đi lên, chính là phe phái chi tranh, cũng là quyền thế chi tranh, cũng là tiền tài phân chia. Cho nên, điện hạ như muốn không chê Yến Châu 10 phần, liền tuyệt không thể để Yến Châu quan viên ôm thành một đoàn, che đậy điện hạ thái mắt. Quyền thế, chỉ ít 2 điểm, hoặc là 3 phần, 4 phần, chỉ có dạng này điện hạ mới có thể chân chính khống chế Yến Châu. Kỳ thật, điện hạ đi qua Hán Châu, hiểu rõ Hán Châu tình huống, đối với cái này tự nhiên không xa lạ gì. Võ Vân Phong nói tới, kỳ thật chính là chế hành chi thuật. Hán quận Vương Dương Bách thất bại, cũng là bởi vì Hán Châu thứ sử cùng 6 tạo tổng sự ôm thành một đoàn, trực tiếp đem hắn cái này quận vương cho ra không. Mặc dù Dương Bách còn có trưởng sử Tư Đồ Qua, nhưng ở thứ sử cùng 6 tạo tổng sự liên thủ phía dưới, Tư Đồ Qua cũng vô pháp hiểu rõ đến chân thực Hán Châu tình huống, bởi vì không có người sẽ đối với hắn, đối với Dương Bách nói thật. Từ phen này môn luận, Dương Phong có thể nhìn ra được, Võ Vân Phong tại đế vương chi thuật bên trên nghiên cứu xác thực rất sâu, là một nhân tài, có thể đại dụng. Tuy nói, Dương Phong tinh thông lịch sử, đối với đế vương chi thuật lý giải không kém hơn Võ Vân Phong, nhưng Dương Phong nhi từ đầu Mặc kệ Yến Châu phát triển đến đâu một bước, mặc kệ Dương Phong trưởng thành đến một bước nào, hắn đều sẽ cả ngày bề bộn nhiều việc quân vụ cùng chính vụ, tự nhiên là không có thời gian dạy nhi tử, giao cho Võ Vân Phong dạy bảo, liền tự nhiên là biện pháp tốt nhất. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Dương Phong chuẩn bị chiếu cố ba quốc sứ đoàn. Chương 614, cái này mẹ nó là cái bẫy dập tử vong a. Chương 614, cái này mẹ nó là cái bẫy dập tử vong a. Đối với ba quốc quốc gia này, Dương Phong là không có nửa điểm hảo cảm. Bởi vì mặc kệ là hậu thế đạo quốc hay là thế giới này ba quốc, đều là cùng một loại người. Khi yếu đất, gọi ngươi cha, gọi ngươi già, cũng không có vấn đề gì. Một khi cường đại, vậy liền sẽ dẫm tại trên đầu của ngươi đi tiểu, làm mưa làm gió. Mà lại, làm việc dã man, nói cực kỳ tàn ác đều không đủ. Cho nên, diệt ba quốc là Dương Phong ở thế giới này mục tiêu một trong. Chỉ bất quá, Hoa quốc mặc dù cùng Đại Sở quốc thông qua hải vực tiếp giáp, nhưng cùng Yến Châu lại là không cách nào nối thẳng, Dương Phong đành phải đem ý nghĩ này trước gác lại một chút. Chờ bọn hắn phụ tử đoạt đích có kết quả, Dương Phong lại thu thập Hoa quốc không muộn. Dương Phong là tại Yến Vương phủ phòng nghị sự tiếp kiến Hoa quốc sứ đoàn. Hoa quốc sứ đoàn, một nhóm hơn 50 người. Trong đó, chính sứ một người, phó sứ một người, đoàn viên 7 người, còn lại tất cả đều là hộ vệ. Hoa quốc sứ đoàn chính sứ, tên là Tana Bệ Y Chi Mù Dạ, phó sứ tên là Sơn Mộ Hồ. Tất cả đều là nhỏ thấp cái, cùng Tô Dỗ Dị Dỗ cùng hắn thân vệ quân không sai biệt lắm thân cao. Nhưng mà, cái này chín cái gia hỏa, mặc dù kích cỡ không cao, nhưng khí thế lại không thấp. Đến phòng nghị sự đằng sau, không đợi liền tòa, Tana Bệ Y Chi Mù Dạ liền hướng Dương Phong làm khó dễ, tiến quở N Vương điện hạ, quý thuộc hạ vì sao đem chúng ta giam đến nay, còn xin yến quở N Vương điện hạ cho chúng ta một cái thuyết pháp. Dương Phong bưng bát trà, dùng nắp bát thổi mạnh trà mặt, cũng không ngẩng đầu lên một chút, trực tiếp quay đầu hướng Cảnh Xuân Thu hỏi, "Cảnh tiên sinh, như thế chó dại bộ tộc, vì sao không có trực tiếp giết chết đâu?" Cảnh Xuân Thu vừa cười vừa nói, "Bẩm điện hạ, mặc dù bọn hắn là chó dại bộ tộc, nhưng ta Đại Sở quốc chính là lễ nghi chi bằng. Nếu là không phân tốt xấu, liền đem nó giết chết, chỉ sợ sẽ có làm tổn thương ta Đại Sở quốc thanh danh a." Dương Phong cười lạnh một tiếng, "Tô Dỗ Di Dỗ cùng Mộ Dung Phục cấu kết, phục kích cô vương. Nếu không có cô vương khám phá nó kế, chỉ sợ chết tại Duy Bộ cũng không phải là Mộ Dung Phục cùng Mùa Đông Lật Lang, mà là cô vương." Hoa quốc người, phần lớn là Tô Dỗ Di Dỗ hàng người, chi bằng đem nam nhân tất cả đều giết, chỉ lưu nữ nhân nhập vào ta Đại Sở quốc. Lời vừa nói ra, đừng nói là Tạ Nạ Bệ Ý Chỉ Mụ Dạ các loại Hoa quốc người, liền ngay cả Cảnh Xuân Thu mấy người cũng đều là nhao nhao sắc mặt đại biến. Dương Phong câu nói này đại biểu cho hắn đối với Hoa quốc thái độ. Hai chữ, diệt tộc. Tại Bắc Cảnh, Dương Phong diệt Hung Nô, nhưng cũng không có diệt tộc, chỉ là đem Hung Nô nhập vào Yến Châu, trở thành Yến Châu một cái dân tộc, ngày sau lại thông qua thông hôn hoặc là tẩy não các loại phương pháp tiến hành đồng hóa. Hung Nô xuôi Nam Cấu biên mấy trăm năm, Yến Châu thụ hại mấy trăm năm, Dương Phong còn đều không có sinh ra diệt tộc suy nghĩ. Nhưng đối với Hoa quốc, Dương Phong lại có ý nghĩ này. Vẹn vẹn chỉ vì Tô Dỗ Dị Dỗ muốn phục sát Dương Phong sao? Người không biết chuyện, có lẽ sẽ cho rằng như vậy. Nhưng Cảnh Xuân Thu bọn người lại biết, căn bản không phải nguyên nhân này, dù sao chuyện này chủ mưu là Mộ Dung Phục. Có thể Dương Phong đối với Đại Hoang quốc quốc sách, lại là chuẩn bị cưới Đại Hoang quốc thái hậu là Yến Vương phụ chất phi, thỏa thỏa đồng hóa chi pháp. Dương Phong vì cái gì thống hận Hoa quốc đâu? Cảnh Xuân Thu bọn người biểu thị không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Từ Dương Phong hạ lệnh, để giam Hoa quốc sứ đoàn, Cảnh Xuân Thu bọn người liền ẩn ẩn cảm giác được Dương Phong đối với Hoa quốc không quá hữu hảo, quả là thế. Tạ Nạ Bệ Ý Chi Mụ Dạ tức giận nói, "Yến của N Vương điện hạ cực kỳ không nói đạo lý, ta Hoa quốc vương tử bị điện hạ giết chết, điện hạ ngược lại còn muốn diệt ta Hoa quốc. Về phần, lúc đó trải qua, phải chăng như điện hạ nói tới, ta Hoa quốc chỉ cần tiến hành khảo chứng đằng sau mới có thể kết luận. Dưới mắt tình huống không rõ, điện hạ lại đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên ta Hoa quốc trên thân, ta Hoa quốc không nhận." Dương Phong tử tốn nói, "Người tới, đem Tạ Nạ Bệ Ý Chi Mụ Dạ kéo ra ngoài, chém đầu gian chúng." Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Hai câu nói không hợp, trực tiếp liền giết người. Tạ Nạ Bệ Ý Chi Mụ Dạ vừa sợ vừa giận, "Tiến của N Vương, ngươi không nói võ đức." Dương Phong kém chút không có vui vẻ, con hàng này thật sự là gấp, thậm chí ngay cả võ đức đều đã vận dụng. "Cô vương giết ngươi Hoa quốc người, còn cần nói cái gì võ đức sao?" Từ phòng nghị sự bên ngoài đi tới hai cái Yên Châu giáp vệ, một trái một phải lôi kéo Tạ Nạ Bệ Ý Chi Mụ Dạ, hướng ra phía ngoài kéo đi. Tạ Nạ Bệ Ý Chi Mụ Dạ một bên giãy giụa, một bên gầm thét, "Tiến của N Vương, ngươi dám giết ta, ta Hoa quốc bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Hai nước giao binh, không chém sứ, "Tiến của N Vương, ngươi không nói võ đức." Yến của N Vương, ngươi như vậy lạm sát kẻ vô tội, Bắc Cảnh các quốc cũng sẽ không buông tha ngươi, ngươi nhất định sẽ lọt vào báo ứng. Tạ Nạ Bệ Ý Chi Mụ Dạ thanh âm tiếp tục không ngừng, lại càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa, thẳng đến không có âm thanh chuyển đến. Trong phòng nghị sự hoàn toàn yên tĩnh. Phó sứ Sơn Mộc Hồ toàn thân đổ mồ hôi, còn lại mấy cái sứ giả cũng đều là hoảng loạn. Sợ chết là bản tính của con người. Chỉ bất quá, Hoa quốc có một loại chủ nghĩa quân thiệt, có thể cho ngươi thu hoạch được một loại tín ngưỡng đối với quốc vương trung thành. Nhưng cái này cùng bản năng sợ chết là không xung đột. Ý là, tại xác định chính mình nhất định sẽ chết, Hoa quốc người có thể làm được thong dong hy sinh, cũng không cầu xin tha thứ. Nhưng tại không xác định chính mình sẽ hay không trước khi chết, thấp thỏm bất an trong lòng, cũng là phản ứng tự nhiên. Đương nhiên, cũng không phải tất cả Hoa quốc người đều có thể làm được đối mặt tử vong mà không quan trọng, cũng là tồn tại uy gian. Giết Tạ Nạ Bệ Ý Chi Mụ Dạ, Dương Phong tựa hồ không có cảm giác nào, nhẹ nhàng nhấp một cái trà, đem bát trà đặt ở trên bàn trà, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn qua Sơn Mộc Hồ, nhàn nhạt hỏi, "Ngươi là phó sứ đi?" Sơn Mục Hồ bị Dương Phong cường đại khí trang áp bách, lập tức liền nhẹ gật đầu, bẩm điện hạ, ngoại thần Sơn Mục Hồ là ta Hoa Quốc chuyến này phó sứ. Dương Phong nhẹ gật đầu, tạ nạ bệ ủy chỉ mụ dạ nói cô vương không nói võ đức, không biết Sơn Mục phó sứ cho là như vậy đâu. Sơn Mục Hồ, cái này mẹ nó là cái bẫy dập tử vong á, trả lời là cùng tạ nạ bệ ủy chỉ mụ dạ là một cái hạ tràng. Trả lời không phải, hôm nay có thể không chết, nhưng trở lại Hoa Quốc đâu. Trong nháy mắt, Sơn Mục Hồ trên trán liền tất cả đều là mồ hôi, vấn đề này không có cách nào trả lời. A Dương Phong đột nhiên cười, không để cho quý sứ làm khó, cô vương nói cho người đáp án đi. Hung nô xuôi nam cấu biên, cướp ta người sở, giết ta người sở, thế là cô vương liền đem hung nô tiêu diệt. Thiết Lặc mượn đường cho hung nô tập kích ta Hiến Đông thành, còn ra binh trợ giúp hung nô, thế là cô vương liền bắt làm tù binh Thiết Lặc nhị vương tử cùng hơn 3 vạn tù binh. Đại Hoang quốc đánh lấy là Mộ Dung phục báo thù cờ hiệu, xuôi nam công ta Yến Châu, thế là cô vương liền giết Mộ Dung Tần, bắt làm tù binh 73,000 Đại Hoang quốc binh sĩ. Yến Châu có một câu, minh phạm Yến Châu người, xa đâu cũng giết. Các ngươi Hoa quốc ý đồ mưu hại cô vương, chính là phạm ta Yến Châu, cuối cùng sẽ có một ngày, cô vương tất nhiên sẽ xách 100 vạn hùng binh, săn bằng Hoa quốc, nhưng phạm là nam nhân, không phân lao hấu, tất cả đều chu diệt. Câu nói này, thỉnh cầu quý sứ đem cho các ngươi bị vương, để hắn nắm chặt thời gian hưởng lạc. Không phải vậy, các loại cô vương kết thúc Bắc cảnh chi chiến, đem binh đông tiến thời điểm, chính là hắn chặt đầu ngày. Dương Phong tiếng nói vừa dứt, phía sau hắn Thẩm Man Nhu liền lập tức gầm thét một tiếng, Hoa quốc sứ giả, các ngươi còn thất thần làm gì, nhanh chóng cút về. Sơn Mục Hồ nào dám có khí phách nửa phần, đành phải xám xịt rời đi. Chương 615, thế nào đến cái việc này đâu, chương 615, thế nào đến cái việc này đâu, đột nhiên, Tiến Nhất đội vã đi tiến đến, khởi bẩm điện hạ, Thạch tướng quân cùng Hoa quốc sứ đoàn một tên hộ vệ đánh lên. Cái gì? Dương Phong sững sờ, thế nào đến cái việc này đâu? Đi, đi ra xem một chút. Hoa quốc sứ đoàn, lại có người to gan như vậy, quả thực là vô pháp vô thiên, nhất định phải nghiêm trị. Dương Phong dẫn người ra ngoài, quả gặp Thạch Thanh Quân đang cùng một cái Hoa quốc sứ đoàn hộ vệ đánh thẳng đến náo nhiệt. Hộ vệ này thân cao thon dài, mặc dù kích cỡ cùng Hoa quốc nam tử không sai biệt lắm, nhưng không có mập như vậy. Hoa quốc nam tử thân cao, dựa theo hậu thế độ lượng đơn vị, trên cơ bản chính là 1m6 vừa đến 1m65 ở giữa. Cái này thân cao, đối với nam tử mà nói, quả thực là thấp chút. Hoa quốc nữ nhân đâu, cùng nam nhân không sai biệt lắm, thân cao cũng là ở vào 1m6 vừa đến 1m65 ở giữa. Cái này Hoa quốc hộ vệ cầm trong tay một thanh nhật bản đao, chiêu thức có chút lăng lệ, vậy mà cùng Thạch Thanh Quân chiến một cái cân sức ngang tài cục diện. Thạch Thanh Quân mặc dù là nữ nhân, nhưng một thân công phu thụ Thạch Vạn Quân tự mình dạy cho. Nhất là đi vào Yến Châu đằng sau, Dương Phong cũng từng chỉ điểm qua Thạch Thanh Quân võ nghệ, khiến cho Thạch Thanh Quân võ nghệ tại Dương Phong dưới trướng đại tướng bên trong, tuyệt đối có thể xếp 5 vị trí đầu. Có thể thắng dễ dàng Thạch Thanh Quân, cũng chính là Thẩm Man Nhu, Vất Chỉ Hải, Hồ Tam Sơn, Tang Vũ 4 người, còn lại giống Quan Sơn Hà, Tiêu Nguyên Khánh, Hồ Diên Quảng, Nhạc Lôi, Hàn Thiên Lý cùng Hàn Bản Lý, đều so Thạch Thanh Quân phải kém hơn một chút. Hoa quốc hộ vệ này, võ nghệ vậy mà cùng Thạch Thanh Quân bất phân cao thấp, nhất thời để Dương Phong có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, nho nhỏ Hoa quốc cũng là có nhân tài. Chỉ là, người này tuyệt đối không có khả năng lưu. Dương Phong nhìn qua trong sân đánh nhau, trong ánh mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như giữ lại cái này Hoa quốc hộ vệ, ngày sau Dương Phong xua quân diệt Hoa quốc thời điểm, chỉ sợ sẽ có không ít tướng sĩ sẽ nuốt hận tại cái này Hoa quốc hộ vệ dưới đao. Dương Phong đem Yến Nhất gọi qua, thấp giọng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Yến Nhất hồi đáp, bẩm điện hạ, Hoa quốc hộ vệ kia, một mực dò xét Thạch tướng quân, tựa hồ không có hảo ý. Thạch tướng quân tính tình, điện hạ cũng là biết đến, đương nhiên sẽ không buông tha người này. Thế là, Thạch tướng quân liền lên trước lý luận, nhưng đối phương cũng không nhận lầm, chỉ nói mình không ác ý. Thạch tướng quân muốn giết người này, cái kia Hoa quốc hộ vệ tự nhiên rút đao ngăn cản, hai người liền đánh lên. Dương Phong nhẹ gật đầu, người này võ nghệ không tệ, vừa vặn mượn lý do này, đem nó giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Tiến Nhất sững sờ, nhẹ gật đầu, lên tiếng. Trong sân đánh nhau, có chút kịch liệt. Thạch Thanh Quân kiếm pháp đến, nhưng này cái Hoa quốc hộ vệ đao pháp cũng là không kém, vẫn là bất phân thắng bại. Dương Phong nhàn nhạt hỏi, quý sứ, không biết hộ vệ này tên gọi là gì a? Sơn Mục Hồ đội vàng trả lời, khởi bẩm điện hạ, hộ vệ này là Điển Biên đại nhân Gia Nô, ngoại thần cũng không biết tên của hắn. Hoa quốc Gia Nô cùng Đại Sở quốc gia binh không sai biệt lắm, chỉ bất quá địa vị thấp hơn một chút. Tại Đại Sở quốc, chỉ cần gia binh không có phản bội gia chủ, chỉ cần không có phạm phải sai lầm lớn, gia chủ là không có tư cách tùy ý xử tử gia binh. Nhưng tại Hoa quốc lại không được, gia chủ có thể tùy ý xử tử Gia Nô. Dương Phong lại hỏi, quý quốc trong sứ đoàn, tạ nạ bệ ủy chỉ mụ dạ Gia Nô có bao nhiêu à? Sơn Mục Hồ trong lòng run lên, vội vàng trả lời, khởi bẩm điện hạ, chỉ này một người. Tựa hồ lo lắng Dương Phong không tin, Sơn Mục Hồ lại cùng giải thích một câu, bởi vì người này võ nghệ cao cường, có thể một chống trăm, cho nên Điền Biên đại nhân chỉ dẫn theo hắn một cái. Dương Phong đương nhiên biết, Sơn Mục Hồ không nói lời nói thật, cười lạnh một tiếng, đã như vậy, cô vương liền đem những hộ vệ này từng cái lôi ra đến hỏi một chút, nhìn phải chăng cùng quý sứ nói tới nhất trí. Chắc hẳn quý sứ cũng đã được nghe nói nhập gia tùy tục câu nói này đi, tại Yến Châu chi địa, không người nào dám lừa gạt cô vương, không phải vậy đó là một con đường chết. Nếu là quý sứ vừa rồi nói như vậy có sai, cô vương chỉ có thể xin mời quý sứ xuống dưới bồi bồi Điền Biên đại nhân. Sơn Mục Hồ biến sắc, vội vàng nói, điện hạ thứ tội, ngoại thần đống nhiên nghĩ tới, trong những hộ vệ này, Điền Biên đại nhân Gia Nô có 30 người, còn lại là ngoại thần Gia Nô. Dương Phong nhẹ gật đầu, nếu tạ nạ bệ ủy chỉ mụ dạ đã bị cô vương giết chết, Gia Nô của hắn tự nhiên cũng không thể còn sống về Hoa quốc, chỉ cần xuống dưới cùng bọn họ gia chủ đi. Sơn Mục Hồ cúi đầu, không dám lại nói cái gì. Dương Phong lạnh lùng nói ra, Sơn Mục Hồ, đưa ngươi gia nô đưa đến một bên đi, cô vương hôm nay muốn đại khai sát giới. Sơn Mục Hồ khe khẽ thở dài, nhưng lại không dám không nghe Dương Phong lời nói, đành phải làm theo. Quả nhiên, Sơn Mục Hồ đem hắn gia nô lôi đi đằng sau, bên kia chỉ còn sót 29 người. Dương Phong lập tức hạ lệnh, Man Nhu, mang theo Yên Châu vệ, đem cái này 29 người toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Thẩm Man Nhu lập tức lên tiếng, dẫn người vào tới. Cái này 29 cái gia nô, cùng Thạch Thanh Quân đánh nhau cái kia, võ nghệ còn kém quá xa, chỉ chốc lát sau công phu, liền bị Thẩm Man Nhu cùng mấy cái Yên Châu vệ toàn bộ giết chết. Sơn Mục Hồ nhìn xem một màn này, vai hàm càng không ngừng lay động, cũng không dám mở miệng khuyên can. Sơn Mục Hồ đoán chừng, Dương Phong cũng nghĩ giết hắn, chỉ bất quá tạm thời không có lấy cớ mà thôi, hắn cũng không muốn chính mình hướng trên thương đụng. Dương Phong ngay tại quan sát Thạch Thanh Quân cùng cái kia Hoa Quốc hộ vệ đánh nhau, lại đột nhiên phát hiện có điểm gì lạ. Cái này Hoa Quốc hộ vệ tựa hồ. Dương Phong cảm thấy khẽ động, đem Yến Nhất gọi qua, thấp giọng phân phó vài câu. Yến Nhất lĩnh mệnh, lập tức mang theo Yến Nhị cùng Yến Tam, hét lớn một tiếng, "Thạch tướng quân, chúng ta giúp ngươi một tay, bắt giữ người này, giao cho điện hạ xử lý." Thạch Thanh Quân đánh mãi không xong, trong lòng chính nén giận, nghe Yến Nhất như thế một hồ, lập tức chính là mừng rỡ, người này võ nghệ cao minh, chúng ta cùng một chỗ chiến hắn. Cái này Hoa Quốc hộ vệ võ nghệ chỉ là cùng Thạch Thanh Quân tương đương, lại đối đầu Yến Nhất ba người, tự nhiên là lập tức đã rơi vào hạ phong. 10 cái hội hợp đằng sau, Yến Nhất đao liền gác ở cái này Hoa Quốc hộ vệ trên cổ, Thạch Thanh Quân cũng dùng kiếm kích rơi xuống cái này Hoa Quốc hộ vệ Nhật Bản đao. Dương Phong quát, đem người này trói lại, đưa đến phòng nghị sự, cô vương muốn đích thân thẩm vấn. Thẩm vấn? Tất cả mọi người không rõ, Dương Phong rốt cuộc là ý gì? Dương Phong lại quay đầu đối với Sơn Mục Hồ quát, quý sứ, việc nơi này đã xong, cô vương ý tứ ngươi cũng biết, chi tiết đem cho các ngươi Hoa Quốc quốc vương là được. Mặt khác, ta nạ bệ ý chỉ mụ dạ cùng hắn hộ vệ thi thể, ngươi tất cả đều mang đi, không phải vậy cô vương chỉ có thể ném ra cho ăn chó hoang. Sơn Mục Hồ đội vàng đáp ứng, xám xịt mang người rời đi. Chỉ là, Sơn Mục Hồ quả thực không biết rõ. Không phải liền là Tổ Dỗ Dị Dỗ cùng Mộ Dung Phục Câm thẩm phục kích Dương Phong thôi. Nhưng hắn hai phục kích thất bại, Tổ Dỗ Dị Dỗ cũng bị Dương Phong giết chết, vì sao Dương Phong đối với Hoa Quốc còn có dạng này trùng thiên lửa giận đâu? Đoán không ra về đoán không ra, Sơn Mục Hồ tại Yến Châu là một khắc cũng không muốn trì hoãn, chỉ muốn sớm một chút trở về, đem tin tức này mang cho Tổ Dỗ Dạ Mạn Ổ. Sơn Mục Hồ lo lắng hơn, Dương Phong lại đột nhiên trở mặt, phái người đem hắn bắt trở về giết chết. Chương 616, mỹ nữ gia nô chương 616, mỹ nữ gia nô phòng nghị sự. Cái kia ba quốc hộ vệ hai tay bị trói tại sau lưng, bị Yến Nhất bọn người áp lấy tiến đến. Dương Phong nhẹ gật đầu, đi, các ngươi ra ngoài đi, ở bên ngoài chờ lấy. Yến Nhất bọn người rời đi. Trong phòng nghị sự cũng chỉ còn lại có cái kia ba quốc hộ vệ cùng Dương Phong hai người. Dương Phong nhìn từ trên xuống dưới cái này ba quốc hộ vệ, cái này ba quốc hộ vệ cũng căm tức nhìn Dương Phong, hai người đều không có mở miệng. Sau đó, Dương Phong lại vây quanh hộ vệ này vòng vo hai vòng, lúc này mới lên tiếng hỏi, ngươi tên là gì? Nhưng cái này ba quốc hộ vệ cũng không để ý tới Dương Phong, chỉ là lanh thanh nói ra, muốn giết cứ giết, bất nói nhảm. Dương Phong cười, đáng giết, cô vương đã giết qua. Nên thả, cô vương cũng đã buông tha. Về phần ngươi thôi, cô vương không có ý định giết, cũng không có ý định thả, chuẩn bị lưu ngươi tại ta Yến Châu hiệu lực. Cái này ba quốc hộ vệ cười lạnh một tiếng, điện hạ mặc dù có quý tài chi tâm, nhưng ta là ba quốc người, tuyệt đối không thể là vì ngươi Yến Châu hiệu lực, ngươi hãy tỉnh lại đi. Dương Phong cười to nói, ba quốc người thế nào? Cô vương đã để Sơn Mục Hồ nhắn cho các ngươi quốc vương, cô vương sớm muộn đều sẽ mang binh san bằng Hoa Quốc, nam nhân toàn bộ giết sạch, nữ nhân lưu lại sinh sôi hậu đại. Cái này Hoa Quốc hộ vệ lập tức liền bị chấn kinh. Đã ngươi muốn đem Hoa Quốc nam nhân toàn bộ giết sạch, vì sao còn muốn đem ta trói đến nơi này? Dương Phong cười nhạt một tiếng, cô vương muốn chứng thực một việc. Nói đi, Dương Phong bụt một tiếng rút ra bên hông thu thủy kiếm. Cái này Hoa Quốc hộ vệ trong lòng buồn bực, không biết Dương Phong rốt cuộc là ý gì. Nếu Dương Phong không có sát ý, vì sao còn muốn rút ra bảo kiếm? Dương Phong rút ra thu thủy kiếm đằng sau, đem mũi kiếm nhắm ngay cái này Hoa Quốc hộ vệ, đè vào dưới cổ của hắn mặt. Cái này Hoa Quốc hộ vệ nhìn qua Dương Phong, trong ánh mắt không hề sợ hãi. Dương Phong lập tức liền bắt đầu run run thu thủy kiếm, một trận nhanh chóng bay múa, nương theo lấy cái này Hoa Quốc hộ vệ quần áo mảnh vỡ thưa thớt bay xuống. Rốt cục, cái này Hoa Quốc hộ vệ minh bạch Dương Phong ý tứ, nguyên lai Dương Phong vậy mà khám phá thân nữ nhi của nàng. Vụt lại một tiếng, Dương Phong đem thu thủy kiếm vào vỏ. Cái này Hoa Quốc hộ vệ túi đầu xem xét, không khỏi vừa sợ vừa giận, nguyên lai y phục trước ngực nàng tất cả đều bị Dương Phong dùng thu thủy kiếm cho cắt mất, bao quát buộc ngực bố. Cái kia một đôi ngạo nhân đồ vật hoàn toàn thẳng tắp đi ra, tựa hồ đang căm tức nhìn Dương Phong, biểu đạt chủ nhân phẫn nộ. Dương Phong cười nói, cô vương quả nhiên không có đoán sai. Không nghĩ tới, Hoa Quốc nữ nhân cũng có như thế cao thủ, chỉ tiếc lại là gia nô thân phận. Cái này Hoa Quốc hộ vệ là nữ nhân bí mật, chỉ có chính nàng biết, ngay cả Tạ Nạ Bệ ỷ chỉ mù dạ đều không biết, không phải vậy đoán chừng nữ nhân này đã sớm thành Tạ Nạ Bệ ỷ chỉ mù dạ người bên gối. Mỹ nữ gia nô, tại Hoa Quốc là quý hiếm nhất. Ban ngày có thể hộ vệ an toàn, ban đêm có thể cho gia chủ tiết lửa, quả thực là một kiện rất là khéo sự tình. Cho nên tại Hoa Quốc lưu hành huấn luyện mỹ nữ gia nô tập tụ, nhưng giống thánh chiến dương tử loại này ở nhà nô trong đội ngũ nữ giả nam trang nhiều năm nhưng vẫn không có bị phát hiện, chỉ sợ toàn bộ Hoa Quốc cũng không khả năng sẽ có mấy người. Thánh chiến dương tử tức giận nói, đường đường yến quận vương vậy mà đi này ti tiện sự tình, thật sự là có nhục đại sở quốc mặt mũi. Dương Phong đúng vậy dính chiêu này, chật chật cười nói, trên mặt ngươi có phải hay không dán thứ gì à? Nói Dương Phong tiến lên, từ thánh chiến dương tử trên khuôn mặt bóc tới một người mặt nạ da. Người này mặt nạ da quả thực là dùng mặt người làm thành, không có chút nào làm giả. Chậc chậc chậc, lại là một đại mỹ nhân. Đều nói ba quốc gia mỹ nhân, xem ra lời này không phải gạt người. Thánh chiến Dương Tử chân thực khuôn mặt, kỳ mỹ mạo trình độ vậy mà không chút nào tại Vân Mị Nhi phía dưới. Tại Yến Vương phủ bên trong, bàn về dung mạo, Vân Mị Nhi thỏa thỏa là đệ nhất. Đương nhiên, nếu như công chúa Cạ Dị Dạ gả tới, Vân Mị Nhi cũng chỉ có thể khuất tại đệ nhị. Dương Phong đem mặt nạ ra người ném xuống đất, tay trái đem Thánh chiến Dương Tử ôm, tay phải tại trước ngực nàng phập phồng, vừa cười vừa nói, rất lâu không có tắm đi. Thánh chiến Dương Tử xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, ra sức dãy rủa, nhưng căn bản dãy rủa không được. Thứ nhất, Thánh chiến Dương Tử khí lực không bằng Dương Phong. Thứ hai, Thánh chiến Dương Tử hai tay bị trói ở sau lưng, quả thực không tiện. Dương Phong cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tạ Nạ Bệ ỷ chỉ mụ giả thủ hạng, lại còn có như thế một cái võ nghệ không kém hơn Thạch Thanh Quân tuyệt sắc gia nô. Vùng vẫy một hồi, Thánh chiến Dương Tử tựa hồ cảm giác được hôm nay khó thoát Dương Phong ma trảo, liền từ bỏ. Dương Phong vừa cười vừa nói, mỹ nhân, ngoan ngoan thuận theo cô vương để cho ngươi làm cô vương cận vệ, như thế nào? Thánh chiến Dương Tử nhìn qua Dương Phong, ngươi liền không sợ, ta sẽ một đao giết ngươi. Dương Phong cười nói, Hoa quốc nam nhân mặc dù đều không phải là đồ tốt, nhưng Hoa quốc nữ nhân lại đều không sai. Cô vương nghe nói, Hoa quốc nữ nhân thờ phụng cả đời theo một người tư tưởng, không có một cái nào nữ nhân sẽ phản bội nam nhân của mình. Thánh chiến Dương Tử lặng lẽ một hồi, nàng không nghĩ tới Dương Phong đối với Hoa quốc đã vậy còn quá hiểu rõ. Trầm mặc một hồi, Thánh chiến Dương Tử quyết định nhận mệnh. Nếu như không theo Dương Phong, nàng đó là một con đường chết, nhưng Thánh chiến Dương Tử còn không muốn chết. Lại nói, đi sứ trên đường, Thánh chiến Dương Tử từ Tạ Nạ Bệ ỷ chỉ mụ dạ cùng Sơn Mục Hồ trong lúc nói chuyện với nhau, đối với Dương Phong cũng hiểu chút đỉnh, biết Dương Phong là một người anh hùng nhân vật. Hoa quốc người, mặc kệ nam nữ, đều là tôn trọng anh hùng. Như Dương Phong chỉ là một kẻ lưu manh vô lại loại người này, Thánh chiến Dương Tử khẳng định sẽ tha rằng chết không theo, hoặc là cắn lưỡi tự vẫn, hoặc là đập đầu chết. Ta muốn tắm rửa. Dương Phong đại hỉ, cái này chứng minh Thánh chiến Dương Tử đã khuất phục. Không có vấn đề, cô vương cái này an bài cho ngươi. Dương Phong đi tới cửa, để Yến Nhất thông chi Vân Mị Nhi một tiếng, để nàng mang một kiện áo choàng tới. Không bao lâu, Vân Mị Nhi phục mệnh đi vào, phát hiện trong phòng nghị sự nhiều một cái dung mạo không chút nào tại nàng phía dưới mỹ nhân, nhưng lại mặc qua quốc hộ vệ quần áo, không khỏi sương sở. Nghe Dương Phong giải thích qua đằng sau, Vân Mị Nhi giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Vân Mị Nhi là cái thông minh tới cực điểm nữ nhân, lập tức liền vừa cười vừa nói, xem ra điện hạ đúng là cùng Dương Tử hữu duyên a. Nếu không phải là Dương Tử cùng Thạch tướng quân lên xung đột, nếu không phải là điện hạ cùng Dương Tử hữu duyên, chỉ sợ Dương Tử đã cùng những cái kia gia nô mở dạng, chết bởi giới đao. Nguyên lai, like, bởi vì Thánh chiến Dương Tử là thân nữ nhi, cho nên nàng nhìn thấy một thân nhung trang Thạch Thanh Quân, không khỏi liền nhìn nhiều mấy lần. Nhưng Thạch Thanh Quân không biết Thánh chiến Dương Tử là nữ nhân a, tự nhiên không vui, liền cùng với nàng lên xung đột. Thánh chiến Dương Tử nghe Vân Mị Nhi lời nói, ngẫm lại xác thực có đạo lý riêng của nó, thế là liền càng thêm an tâm. Thời đại này người, tin tưởng duyên phận, chẳng khác gì là tin tưởng vận mệnh. Nếu như Tạ Nạ Bệ ỷ chỉ mụ dạ không có tuyển nàng đến Yên Châu, nếu như nàng không có nhìn nhiều Thạch Thanh Quân vài lần, nếu như Dương Phong không có khám phá thân nữ nhi của nàng, hiện tại Thánh chiến Dương Tử khẳng định đã là một bộ thi thể. Xem ra, là thượng tiên đưa nàng đưa đến Dương Phong bên người, hộ vệ và hầu hạ Dương Phong. Chương 617, Hoa quốc nữ nhân, sùng mộ anh hùng. Chương 617, Hoa quốc nữ nhân, sùng mộ anh hùng. Đêm đó, Thánh chiến Dương Tử thị tẩm. Dưới cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được một cái cực phẩm như thế mỹ nữ hộ vệ, Dương Phong đương nhiên sẽ không để cho nàng cách đêm. Để tỏ lòng đối với Dương Phong chủ nhân mới này tôn trọng, Thánh chiến Dương Tử cố ý tại thị tẩm trước đó, lại tỉ mỉ tắm một cái. Không thể không nói, Hoa quốc nữ nhân đối với nam nhân của mình, tuyệt đối là đủ tiểu thật tốt. Cho dù là một cái Hoa quốc mỹ nữ, gả cho một cái xỉu nam, cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm ghét bỏ. Tắm rửa xong, Thánh chiến Dương Tử tiến Dương Phong phòng ngủ trước đó, canh giữ ở cửa ra vào Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi tự nhiên không thiếu được đối với nàng tiến hành soát người, bảo đảm Thánh chiến Dương Tử trên thân không có bất kỳ cái gì hung khí. Đương nhiên, Thánh chiến Dương Tử thân thể cái kia một đôi tự nhiên hung khí, đương nhiên là có thể mang vào Dương Phong phòng ngủ. Hoa quốc lễ tiết cùng Đại Sở quốc lễ tiết tồn tại rất lớn khác biệt, nhưng mà Vân Mị Nhi đã cho Thánh chiến Dương Tử phổ cập khoa học qua. Thánh chiến Dương Tử tiến vào Dương Phong phòng ngủ đằng sau, chính là cúi đầu nhẹ nhàng, nô tỳ Thánh chiến Dương Tử tham kiến điện hạ. Dương Phong đem sách đặt ở bên giường trong ngăn tủ, mỉm cười, Dương Tử, bình thân đi. Nô tỳ đã tạ điện hạ. Thánh chiến Dương Tử đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới bên giường, đem quần áo trên người cởi, đặt ở bên giường trên một mặt bàn, sau đó liền lên giường, nằm tại Dương Phong bên người. Chậc chậc, Hoa quốc nữ nhân không nhưng nghe nói, càng là so Đại Sở quốc nữ nhân có thể thoải mái. Đổi lại là Đại Sở quốc nữ nhân, sắp dâng ra chính mình sử tử chi thân, cơ hồ không ai có thể giống Thánh chiến Dương Tử dạng này, chủ động thoát ý đi, chủ động lên giường. Dương Phong nghiêng người một chút, đem Thánh chiến Dương Tử ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, Dương Tử, ngươi thật sự là thượng tiên ban cho cô vương bảo bối à? Thánh chiến Dương Tử khuôn mặt đỏ lên, tuy nói nàng cũng thoải mái, nhưng cũng hơi có chút không thích đứng dạng này dấu ngon dấu ngọt. Chúng ta huy người sùng bái anh hùng, điện hạ chính là đương thời có 102 đại anh hùng, có thể phục thị điện hạ cũng là nô tỳ vinh hạnh. Ha ha ha, đại anh hùng, nói hay lắm. Dương Phong nhịn không được cười ha ha, cô vương mặc kệ là lập tức hay là dưới ngựa, đều là đại anh hùng. Đồng dạng, cô vương mặc kệ là trên giường hay là dưới giường, cũng là đại anh hùng. Nói đi, Dương Phong nhẹ nhàng hôn lên Thánh chiến Dương Tử trên môi đỏ, đồng thời bắt đầu thoát y phục của mình. Chỉ chốc lát sau, hai người liền lăn ở cùng nhau. Gần 3 khắc đồng hồ sau, trong phòng ngủ lần nữa khôi phục an tĩnh, Thánh chiến Dương Tử thành công thuế biến. Lúc này, Thánh Chiến Dương Tử đối với Dương Phong trung tâm, triệt để đạt đến 100. Dương Phong đối với Thánh Chiến Dương Tử cũng là cực kỳ hài lòng, chẳng những mỹ mạo không thua tại Vân Mị Nhi, tại phụng dưỡng nam nhân phương diện cũng cùng Vân Mị Nhi có liều mạng. Chỉ cần Dương Phong ưa thích, nàng thế nào đều được, tựa hồ trong tính mạng của nàng cũng chỉ có Dương Phong một người tồn tại. Hiện tại, Dương Phong dưới trướng liền có 3 viên nữ tướng. Vân Mị Nhi thống lĩnh Yên Châu nữ vệ, trách nhiệm hộ vệ Yến Vương phủ hậu viện an nguy. Thạch Thanh Quân thống lĩnh Yên Châu nữ binh doanh, phụ trách kế thành trị an, còn chiếu cố thành phòng chức trách. Đến mức để Yên Châu nữ binh doanh ra trận giết địch. Dương Phong tạm thời còn không có tính toán như vậy, trước huấn luyện thôi, căn cứ cuối cùng huấn luyện hiệu quả lại nói. Hiện tại nhiều một cái Thánh Chiến Dương Tử, tự nhiên là Dương Phong cận vệ. Một cái Thẩm Mang Nhu, một cái Thánh Chiến Dương Tử, một trái một phải, tuyệt đối rất phong cách. Thánh Chiến Dương Tử mới dưa sơ phá, Dương Phong không có ý định cùng với nàng đến cái mai nở hai độ. Dương Phong đem Thánh Chiến Dương Tử ôm vào trong ngực, hỏi: "Dương Tử, ngươi tại Hoa Quốc có thể có người nhà?" Thánh Chiến Dương Tử thoải mái mà nằm tại Dương Phong trong ngực, trong miệng hồi đáp: "Bẩm điện hạ, nô tỳ trong nhà còn có mẫu thân." Dương Phong sững sờ: "Ngươi có mẫu thân ở nhà, hôm nay vì sao không đối cô vương nói lên?" Thánh Chiến Dương Tử khe khẽ thở dài: "Điện hạ tại Duy Bộ giết tổ rồ dị rồ, hôm nay lại giết tàn nã bệ ỷ trì mù dạ, càng là muốn đem binh san bằng Hoa Quốc, thì tổ rồ dạ mạn nổ tất nhiên sẽ đem điện hạ coi là đại địch. Như điện hạ phái người đi Hoa Quốc tiếp nô tỳ mẫu thân, chỉ sợ sẽ là có đi không về, ngược lại sẽ bại lộ nô tỳ thân phận, hỏng nô tỳ mẫu thân tính mệnh. Cho nên, nô tỳ dự định nghĩ đến một thích đáng kế sách, sau đó lại xin mời điện hạ xuất thủ tương trợ." Dương Phong cười nói: "Việc này dễ thay. Hồng Tuệ, Liên Nhi, hai người các ngươi tiến đến một chuyến." Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi nghe, lập tức lên tiếng, đi vào Dương Phong phòng ngủ. Dương Phong thói quen, chuyện phòng the thời điểm nhất định phải có ngọn nến, mà lại là rất nhiều ngọn nến. Cho nên, Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi đi tới đằng sau, liếc thấy rõ ràng hai người trên giường đều không mặc gì, ôm nhau, nhất thời chính là khuôn mặt đỏ lên. Thánh Chiến Dương Tử cũng hơi có chút không thích đứng, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, không dám nhìn tới Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi. Ngược lại là Dương Phong không quan trọng, da mặt tương đối dày, nhìn qua hai nữ, vừa cười vừa nói: "Các ngươi đi thay cô vương cho Thẩm Mãn Nhu truyền một lời, để hắn mang theo Yên Châu vệ lập tức xuất phát, đem Sơn Mục Hồ một nhóm chặn lại. Sau đó, thả một người về Hoa Quốc, cáo chi tổ rồ ra mạn ổ, nếu muốn Sơn Mục Hồ đám người tính mệnh, chỉ cần đem Thánh Chiến Dương Tử mẫu thân lông tóc không tổn hao gì đưa đến Yên Châu. Dương Tử, đưa ngươi mẫu thân địa chỉ nói cho các nàng biết hai cái." "Nô tỳ tuân mệnh." Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi ghi lại địa chỉ đằng sau, liền xoay người rời đi Dương Phong phòng ngủ. Chỉ là, vừa rồi một màn kia, đã triệt để lạc ấn tại hai nữ trong đầu, chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không quên. Đợi Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi sau khi ra ngoài, Thánh Chiến Dương Tử một mặt cảm kích: "Nô tỳ đa tạ điện hạ." Dương Phong nuốt ve Thánh Chiến Dương Tử bóng loáng lưng, cái mông đầy đặn, vừa cười vừa nói: "Ngươi là cô vương nữ nhân, cô vương tự nhiên đến làm cho ngươi an tâm phụng dưỡng cô vương." Thánh Chiến Dương Tử trong lòng duy nhất lo lắng chính là nàng mẫu thân Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ổ gì. Chỉ cần Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ổ thì có thể bình an đi vào Yên Châu, Hoa Quốc bên trong liền rốt cuộc không có Thánh Chiến Dương Tử bất luận cái gì lo lắng. Ngay sau, Dương Phong một khi đem binh Hoa Quốc để Thánh Chiến Dương Tử làm tiên phong, Thánh Chiến Dương Tử cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Thánh Chiến Dương Tử cảm nhận được Dương Phong đã có sức tái chiến, thần sắc hơi có nhăn nhó, cắn răng, thấp giọng nói ra: "Điện hạ, xin cho nô tỳ lại phụng dưỡng điện hạ một lần đi." Không quan tâm Dương Phong vừa rồi lại ôn nhu, lại có kinh nghiệm, nhưng phá qua thống khổ vẫn là tránh không được, chỉ là tình huống hơi chậm mà thôi. Nhất là, nơi đó đã bị thương, nếu là lại đến một đợt bền bỉ công phạt, đối với nữ nhân mà nói tuyệt đối là khó có thể chịu được. Có thể nô tỳ chính là nô tỳ chính là vì chủ tử mà sống, chớ đừng nói chi là Thánh Chiến Dương Tử là Hoa Quốc người, trong lòng chính là đối với nam nhân hoàn toàn tuân theo. Cho nên, Thánh Chiến Dương Tử cảm nhận được Dương Phong có sức tái chiến, tình nguyện chính mình chịu tội, cũng phải để Dương Phong thông khoái. Dương Phong đoán được Thánh Chiến Dương Tử tâm tư, không khỏi đối với cái này Hoa Quốc nữ nhân càng thêm yêu thương, vừa cười vừa nói: "Dương Tử, ngươi mới dưa sơ phá, không nên tái chiến. Không bằng như vậy đi, cô vương dạy ngươi một cái tuyệt kỹ, nếu là ngươi luyện tốt, ngày sau tại cô vương trước mặt được sủng ái tự nhiên không là vấn đề." Thánh Chiến Dương Tử vội vàng nói: "Xin mời điện hạ cho biết, nô tỳ nhất định cố gắng luyện tập, tuyệt sẽ không cô phụ điện hạ kỳ vọng cao." Thế là, Dương Phong tại Thánh Chiến Dương Tử bên hai, nhẹ nhàng nói một hồi. Thánh Chiến Dương Tử đầu tiên là ngượng ngùng, sau đó là suy nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu: "Nô tỳ nghe rõ, nô tỳ cái này phụng dưỡng điện hạ, nếu có chỗ không ổn, còn xin điện hạ kịp thời chỉ ra chỗ sai." Dương Phong mỉm cười nhẹ gật đầu. Chương 618, đây cũng không phải một cái chủ ý ngu ngốc. Chương 618, đây cũng không phải một cái chủ ý ngu ngốc. Đông cung. Thư phòng. Đúng một tiếng, Dương Khâm lần nữa ngã một cái nghiên mực. Văn phòng tứ bảo bên trong, luận tiết lửa dùng tốt nhất, khẳng định là nghiên mực. Nghiên mực nặng, quẳng xuống đất, thanh âm kia, cái kia cường độ, cái kia chia năm xẻ bảy kết cục, tuyệt đối có thể khiến người ta hỏa khí hạ không ít. Từ khi Dương Phong lên phía Bắc Yến Châu đằng sau, Đông cung thư phòng nghiên mực đã đổi mấy cái. Cái này không, khi biết được Dương Phong là Hạ Lan Thao thành công, hoàng đế Dương Hiển ban thưởng Hạ Lan Thao đằng sau, Dương Khâm lửa giận lại một lần nữa ép không được. Cũng không phải nói, Dương Khâm định lực càng ngày càng kém, mà là Dương Phong càng ngày càng quá mức. Dương Khâm bố cục, tựa hồ đang bị Dương Phong từng bước một cho đánh tan, mà lại là từ nội bộ đánh tan. Trước tiên nói Tư Đồ ra. Bởi vì Dương Khâm cùng Tiêu Thị muốn gây mất Dương Phong trở thành hoàng thái tôn khả năng, cho nên xin mời chỉ tứ hôn, đem mụ lòa Tư Đồ Thiến gả cho Dương Phong. Nguyên bản Dương Hiển không coi trọng Dương Phong, cho nên liền không có nghĩ như thế nào đáp ứng vụ hôn nhân này. Dù sao cũng là cháu của mình thôi, lại không có thể cũng là hoàng tôn, để hắn cưới Lạc Dương đệ nhất mỹ nhân, cũng coi là mất đi hoàng vị quyền kế thừa bồi thường đi. Có thể về sau Dương Phong biểu hiện xuất sắc đằng sau, Dương Khâm cùng Tiêu Thị vì kiểm chế Dương Phong, liền để Dương Bách cưới Tư Đồ Ảnh. Bởi như vậy, Tư Đồ gia liền không thể toàn lực ủng hộ Dương Phong, ít nhất phải là ai cũng không giúp thế cục. Không phải vậy, nếu là Tư Đồ gia hai bên đều bận rộn, không nói đến chi phí quá lớn, nhưng cũng là hai bên đều không lấy lòng kết quả. Nhưng ai có thể tưởng đến, Dương Phong so Dương Bách ưu tú quá nhiều, khiến cho Tư Đồ Nam bản năng khuynh hướng Dương Phong một chút. Lại thêm, Dương Phong điều tra rõ ràng Hán Châu binh bại nguyên nhân, lại cứu Dương Bách tính mệnh, còn giúp Tư Đồ Ảnh thành công giảm béo, mặc kệ là đối với Đông Cung hay là Tư Đồ gia, đều là đại ân. Cho nên a, Tư Đồ Nam liền có quang minh chính đại lý do, toàn lực trợ giúp Dương Phong. Mà đối với Dương Bách, Tư Đồ Nam trợ giúp cường độ liền nhỏ rất nhiều. Lại nói Tiêu gia, lúc đầu, bởi vì nữ nhi là thái tử phi, Tiêu gia là thỏa thỏa thái tử dòng chính, không có bất kỳ lo lắng gì. Có thể Tiêu thị lại là một cái lớn ô long, đem Tiêu Nguyệt Cầm gả vào Yến quận vương phủ. Lúc đầu đâu, Tiêu thị là muốn cho Tiêu Nguyệt Cầm đoạt Tư Đồ thiên quyền, tại Dương Phong bên người làm nhãn tuyến. Nhưng ai có thể tưởng đến, Tiêu Nguyệt Cầm không có dựa theo ý nguyện của nàng làm việc, ngược lại toàn lực trợ giúp Dương Phong. Bởi như vậy, Tiêu thị mục đích chẳng những không có đạt tới, ngược lại là không công cho Dương Phong đưa một đại mỹ nhân, hơn nữa còn là cái tài nữ. Càng làm cho Dương Khâm cùng Tiêu thị nén giận chính là, Tiêu Quảng Nguyên cũng bởi vậy vậy mà bắt đầu trung lập. Thỏa thỏa Đông Cung Tâm Phúc, vậy mà biến thành rắn chuột hai đầu. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi Tiêu thị tự mình xuất thủ, hủy đi Đông Cung góc tượng. Còn có kế Tam Lục cùng Đường Việt. Dương Khâm một mực hoài nghi, việc này cùng Dương Phong có quan hệ. Nhưng bởi vì không có chứng cứ, Dương Khâm không dám nói lung tung, đành phải im lìm ở trong lòng. Cuối cùng, chính là cái này Hạ Lan Thao. Dương Phong là Hạ Lan Thao thành công. Mẹ nó, sự tình đều đi qua gần một năm nữa, Dương Phong đột nhiên cho Hạ Lan Thao thành công. Mà lại, hay là tại Dương Phong vừa mới tấn thăng làm thân vương đằng sau. Dương Phong mẹ nó là có ý gì? Hạ Lan Thao mẹ nó lại là cái gì ý tứ? Bản cung còn không có đủ đâu, phu hoàng còn không có để lộ ra muốn phế rơi bản cung ý tứ đâu, các ngươi từng cái liền đều không kịp chờ đợi muôn ôm nịch tử kia đuổi. Hừ, đừng nói nịch tử kia chỉ là một cái thân vương, coi như phụ hoàng đem hắn lập làm hoàng thái tôn, lại có thể thế nào? Một khi chờ cái kia giả mà hồ đồ băng hà, cái này đại sở quốc thiên hạ, hay là bản cung định đoạt? Bản cung muốn để nghịch tử kia có cơ hội khi hoàng thái tôn, lại không cơ hội khi hoàng thái tử. Lúc này, Tiêu thị lại tới, ý nguyên vẫn là bưng một bát canh sâm. Dương Khâm lúc này mới sắc mặt hơi chậm, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, cầm lấy một đạo tấu chương, làm bộ nhìn. Tiêu thị nhìn thấy trên đất nghiên mực mảnh vỡ, trong lòng đã biết, khẳng định là nghịch tử kia đang làm gì đó chuyện tốt, trêu đến Dương Khâm lớn như vậy phát lôi đỉnh. Ngươi đi xuống đi, bản cung tự mình cho thái tử đưa qua. Tiêu thị từ cung nữ trong tay tiếp nhận hay, đưa nàng đuổi đi. Sau đó cất bước vào thư phòng. Có một số việc là không thể để hạ nhân biết đến, không phải vậy sẽ có tổn hại Đông Cung mặt mũi. Tiêu thị đem canh sâm đặt ở trên bàn sách, hỏi: "Thái tử, phải chăng lịch tử kia lại làm thất thường gì sự tình?" "Khác người sự tình." Tiêu thị đột nhiên nhớ tới, ngày đó, ngay ở chỗ này, Dương Phong vậy mà đối với nàng độc thô, đánh nàng. Trong thiên hạ khác người sự tình, còn có so chuyện này còn muốn khác người sao? Mặc dù chuyện này đã qua 5-6 ngày, nhưng mỗi lúc trời tối đi ngủ, Tiêu thị đều sẽ từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, toàn thân mồ hôi. Trên mặt trường ấn đã rất nhạt, cũng đã sớm không đau, nhưng Tiêu thị tâm lại một mực là đau, một mực là hận. Dương Khâm khẽ khẽ thở dài, kỳ thật cũng không có việc gì, là bệ hạ đột nhiên hàng chỉ, nói Hạ Lan Thao tại Yến Châu có công, đối với hắn tiến hành một phen ban thưởng. Tiêu thị sững sờ, hỏi: "Thái tử, Hạ Lan Thao là Lạc Dương đại doanh chủ tướng, chưa bao giờ cùng Yến Châu từng có bất luận cái gì gặp nhau, như thế nào sẽ đối với Yến Châu có công?" Dương Khâm nhìn Tiêu thị một chút, từ tốn nói: "Lúc trước, nghịch tử kia tiếp chỉ, sắp lên phía bắc, ái phi còn nhớ đến, từng đối với Hạ Lan Thao phân phó, để hắn cho nghịch tử kia 500 binh lính cản quấy." Tiêu thị nhẹ gật đầu, thiếp thân đương nhiên nhớ kỹ, binh lính cản quấy đều là kiệt ngạo bất tuần, khó mà khống chế người, nghịch tử kia được 500 binh lính cản quấy, chẳng khác gì là trong tay vô binh. "Thái tử, không biết việc này cùng phụ hoàng phong thưởng Hạ Lan Thao có gì liên quan?" Dương Khâm từ tốn nói: "Binh lính cản quấy, hẳn là lão binh đều là bách chiến xa trường, chiến mà không sợ. Sở dĩ trở thành binh lính cản quấy, chính là cấp trên vô năng, không cách nào khống chế chi. Nhưng cái này 500 binh lính cản quấy đến nghịch tử kia trong tay, lại trở thành 500 đem truy thủ, ngược lại trợ hắn đánh bại Hung Nô, ổn định Yên Châu. Nghịch tử kia trước khi rời kinh, lại tiến cung một lần, là Hạ Lan Thao thỉnh công, phụ hoàng đồng ý." Nhìn qua Tiêu thị, Dương Khâm lần thứ nhất sinh ra một cái ý nghĩ, hắn có phải hay không cưới một người ngu xuẩn. Mặc kệ Hạ Lan Thao hay là Tiêu Nguyệt Cẩm, cùng phái phụ tá xuôi Nam Hàn Châu, đều cùng Tiêu thị có quan hệ. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ bằng hữu giống như lợn. A Dương Khâm trong đầu đột nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu: "Nữ nhân à, thật sự là ngực to mà không có não, về sau cũng đã không thể tùy tiện nghe Tiêu thị đề nghị." Một tay bài tốt, bị Tiêu thị làm hỏng 3 lần, đến mức hiện tại Đông Cung ở vào cực kỳ cục diện bị động. Dương Khâm suy nghĩ lại một chút hiện tại Tiêu Quảng Nguyên thái độ mờ mờ, cùng Tiêu Du Triệt để xếp hàng Yến Vương phủ, hắn đối với Tiêu thị không tự giác lên một tia cảm giác chán ghét. Tiêu thị còn không biết Dương Khâm đối với nàng đã có chút có một chút chán ghét, vừa cười vừa nói: "Điện hạ nếu là như vậy lo lắng, thần tiếp ngược lại là có một kế." "Ngươi lại có một kế?" Dương Khâm cảm thấy trầm xuống: "Ngươi đừng có lại cho bản cung gia chủ ý ngu ngốc gì đó đi." Tiêu thị tiếp tục nói: "Lần trước, Bách Nhi thụ thường, Hạ Lan Sở Sở xuôi Nam chiếu cố Bách Nhi, cũng coi là có công lao. Không bằng thái tử cho Bách Nhi viết thư, đem Hạ Lan Sở Sở từ đẳng tiếp thăng làm thiếp phi, dẹp an Hạ Lan Thao chi tâm, như thế nào?" Dương Khâm cảm thấy khẽ động, thầm nghĩ, đây cũng không phải một cái chủ ý ngu ngốc. Chương 619, Duy Bộ khởi phong 3 chương 619, Duy Bộ khởi phong 3 kế thành. Đột nhiên truyền tới một tin tức, Đại Hoang quốc gia Luật Thái Hậu phái ra sứ đoàn, xuôi Nam Yến Châu nghị hòa, ít ngày nữa liền sẽ đến kế thành. Dương Phong nghe tin tức này, trực tiếp cứ vui vẻ. Xem ra, gia Luật Thái Hậu đã phát giác được, Tiêu Nhạc Sơn một nhóm biến mất vô tung vô ảnh, mà lại là hoài nghi đến Yến Châu trên đầu, cho nên mới sẽ trước tạo ra thanh thế, sau đó lại phái ra thứ hai phát sứ đoàn. Dương Phong minh bạch gia Luật Thái Hậu ý tứ, chính là vội vã cùng Yến Châu đàm phán, muốn về cái kia 73,000 tù binh, cho Đại Hoang quốc quân dân một cái công đạo. Dương Phong đương nhiên sẽ không để cho gia Luật Thái Hậu như ý thứ nhất, cái này 73,000 hoang quân tù binh, chính là 73,000 Yến Châu khổ lực doanh a, từng cái đều là thân thể bộ động. Thứ hai, hoang quân tù binh tại Yến Châu thời gian càng dài, Dương Phong liền có thể hướng Đại Hoang quốc yêu cầu tiền nhiều hơn lương. Nếu không muốn để gia Luật Thái Hậu như ý, Dương Phong tự nhiên là không có khả năng lưu tại Yến Châu. Thế là, thu thánh chiến Dương Tử đằng sau, ngày thứ hai Dương Phong liền lên phía Bắc Hung Nô Thảo Nguyên, thị sát thành trì hóa tiến độ. Yến Trung thành cùng Yến Tây thành đã thuân công, bách tính di chuyển, thậm chí khai khẩn đất hoang làm việc cũng đã kết thúc. Trừ cái đó ra, còn có 4 cái thành trì tu kiến làm việc cũng đã làm xong, bách tính di chuyển làm việc đang tiến hành. Lại hướng Bắc, không sai biệt lắm có 6 tòa thành trì đang cùng với bước tu kiến. Hiện tại, Yến Châu chính là không bao giờ thiếu lao lực. Đại Hoang quốc đưa tới hơn 7 vạn người, Thiết Lạc đưa tới 6 vạn người, lại thêm Yến Châu khổ lực doanh, cùng một chút nóng lòng muốn có nhà có thể ở bách tính, không sai biệt lắm trọn vẹn 200.000 người. Những này Yến Châu bách tính, cơ hồ chính là nghĩa vụ lao động a, không có tiền công, chỉ là bao ăn bao ở nhưng mà, ăn quả thực không sai, ngừng lại đều có thịt. Thị sát một lần Hung Nô Thảo Nguyên thành trì hóa tiến triển, sau đó Dương Phong liền rời đi Yến Châu, lần nữa đi Duy Bộ. Lần này, Dương Phong bên người, trừ Thẩm Mang Nhu, Yên Châu vệ cùng Yến Châu hổ, cùng 200 Yên Châu giáp vệ bên ngoài, còn có Vân Mị Nhi cùng Thanh Chiến Dương Tử cái này hai viên nữ tướng. Thạch Thanh Quân không cùng đi qua, nàng ngay tại bận rộn huấn luyện Yên Châu nữ binh doanh. Nguyên lai, Thạch Thanh Quân biết được, Dương Phong tạm thời không có tính toán để Yên Châu nữ binh doanh ra trận giết địch ý nghĩ, liền cảm giác là Yên Châu nữ binh doanh huấn luyện cường độ không đủ. Thế là, Thạch Thanh Quân liền ra tăng đối với Yên Châu nữ binh doanh huấn luyện, chuẩn bị không lâu sau Yên Châu quân tỷ võ bên trong lấy được tiêu ngạo thành tích, như vậy Dương Phong liền không có lý do không để cho Yên Châu nữ binh doanh ra trận giết địch. Kỳ thật, Thạch Thanh Quân cũng không ít kinh lịch chiến trận. Từ khi Thạch Thanh Quân gia nhập Yên Châu quân đằng sau, mặc kệ là đại chiến hay là tiểu chiến, đều không thể thiếu thân ảnh của nàng. Chỉ bất quá, mỗi một lần nàng đều chỉ có thể dẫn đầu một đám đàn ông xông pha chiến đấu. Dù sao không phải là của mình binh mã, chỉ huy đứng lên cũng không tiện. Cho nên, nếu như có thể xuất lĩnh Yên Châu nữ binh doanh xông pha chiến đấu, cảm giác kia đương nhiên là quá không sai. Dương Phong là đột nhiên muốn đi Duy Bộ, không có nói trước phái người hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh chào hỏi. Chỉ là, để Dương Phong không nghĩ tới chính là, Duy Bộ ngay tại phát sinh một lần chấn động mạnh. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh địa vị đang tiếp thụ lấy khảo nghiệm. Nguyên nhân hay là bởi vì cùng Đại Hoang quốc trận chiến kia. Trận chiến kia, bởi vì Hoang quân 30,000 kỵ binh bị Yến quân cơ hồ toàn diệt, dẫn đến Đạm Đài Diệt Sở không thể không cải biến kế hoạch, ngược lại tiến công Duy Bộ, hy vọng từ Duy Bộ đột phá, tìm tới một con đường sống. Dưới tình huống bình thường, nếu như Duy quân toàn lực một trận chiến, nhất định có thể ngăn chặn Đạm Đài Diệt Sở chủ lực, sau đó Yến quân sẽ kịp thời đổi tới, hai lần giáp công, nhất định có thể toàn diệt Hoang quân. Bởi như vậy, Hoang quân 300,000 binh mã, liền cơ hồ là toàn quân bị diệt. Nếu quả thật có thể dạng này, Đại Hoang quốc liền sẽ bị thương nguyên khí, trong vòng 10 năm sẽ không còn có quy mô xuôi nam động tác. Có thể hết lần này tới lần khác là, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh không có làm như vậy, mặc dù Duy quân đại đội nhân mã đã tập kết đúng chỗ, nhưng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lại đem Đạm Đài Diệt Sở binh mã đem thả đi. Đạm Đài Diệt Sở mười mấy vạn binh mã bắt về, trên đường tự nhiên không thiếu được gặp được dân tộc Duy Ngô Nhĩ bộ lạc, liền thuận tay toàn bộ diệt đi, muốn dùng cái này đến triệt tiêu hắn chiến bại chịu tội. Kết quả, dọc theo con đường này, chết bởi hoang quân trong tay Duy Nhân lại có 3-4 bằng nhiều. Lại thêm hoang quân Tây tiến thời điểm Duy Nhân 60,000 bỏ mình, dẫn đến trận chiến này Duy Nhân tổng cộng tổn thất trọn vẹn 10 vạn người. Lúc đó, tất cả mọi người cho là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh là không muốn để cho Duy Nhân có quá lớn thương vong, cho nên mới không cùng hoang quân khí lực va chạm, cố ý đem bọn hắn thả đi. Mà dù sao cái này 10 vạn người, đại bộ phận đều là Duy Bộ bách tính bình thường, người già trẻ em đều có. Cho nên, Hoắc Mộc Luân thân là Duy Bộ thủ lĩnh, là nhất định phải cho Duy Nhân một cái công đạo. Dưới loại tình huống này, là dễ dàng nhất bại lộ người tư tâm. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh vì duy trì thủ lĩnh của hắn địa vị cùng tôn nghiêm, liền đem cái này một cái trách nhiệm giao cho Dương Phong. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lý do là, Dương Phong không có dựa theo sớm định ra kế hoạch chấp hành. Lúc đầu, Dương Phong cùng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng chế định một cái kế hoạch tác chiến, đó chính là các loại đại hoàng quốc chủ lực binh mã tiến đánh Yến Châu thời điểm, tiến quân cùng Duy quân trước đem hoàng quân Bắc Bộ binh lực quét dọn sạch sẽ, sau đó lại hợp binh cùng một chỗ, từ phía sau tiến đánh hoàng quân chủ lực, đem hoàng quân đều diệt tại Yến Châu cảnh nội. Dựa theo kế hoạch tác chiến này, tất cả chiến đấu cũng sẽ không đối với Duy Bộ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng là, bởi vì Dương Phong tiêu diệt hoàng quân 30,000 kỵ binh, dẫn đến hoàng quân lương đạo xuất hiện nguy cơ, Đạm Đài Diệt Sở lúc này mới không thể không xuất lĩnh chủ lực binh mã tây tiến Duy Bộ, đối với Duy Nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Nếu như Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh trực tiếp nhận lầm, lấy không muốn để cho Duy Nhân xuất hiện quá nhiều thương vong, kết quả ngược lại không như mong muốn, cũng là thì thôi, tất cả mọi người có thể tha thứ hắn một lần. Có thể Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lần nữa không có đảm đương, quả thực tại Duy Nhân ở giữa đưa tới một trận sóng to gió lớn. Một quốc gia hoàng đế không có đảm đương, có lẽ đại thần cùng bách tính đối với hắn còn không có biện pháp gì, trừ phi là đem người ép, hoặc là có đại thần tạo phản, hoặc là có bách tính tạo phản. Nhưng đối với bộ lạc chế độ duy bộ mà nói, liền không cần phức tạp như vậy. Trưởng lão hội liền có vạch tội thủ lĩnh quyền lực. Duy bộ trưởng lão hội có 6 tên trưởng lão tạo thành, tăng thêm Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, tổng cộng là 7 người. Lần này, 6 cái trưởng lão cùng một chỗ hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nổi lên. Duy bộ kim chướng bên trong, Dương Cung Bạc Kiếm, trừ 6 cái trưởng lão bên ngoài, Hoắc Vũ Sam, Hách Tháp, Long Nhai 3 người đều tại. Công chúa Cả Dị Dạ tâm tư đơn thuần, chưa từng có hỏi qua Duy bộ sự tình, là lấy việc này nàng không có tham dự. Công chúa Cả Dị Dạ mặc dù không có tham dự, nhưng nàng lại là biết chuyện này. Một bên là cha ruột của mình, một bên là huynh đệ của mình tỉ muội, cùng Duy bộ trưởng lão, công chúa Cả Dị Dạ thật sự là tình thế khó xử. Dưới loại tình huống này, công chúa Cả Dị Dạ bản năng nghĩ đến Dương Phong, thế là liền phái người khoái mã đi đến châu, hướng Dương Phong báo tin, hướng Dương Phong xin giúp đỡ. Ai nghĩ đến, công chúa Cả Dị Dạ phái người vừa đi không đến nửa canh giờ liền trở lại, nói là Dương Phong tới Duy bộ. Công chúa Cả Dị Dạ đại hỉ cực kỳ, vội vàng chạy ra chính mình ngân trướng, quả gặp Dương Phong ngay tại tung người xuống ngựa. Chương 620, công chúa Cả Dị Dạ dâng nụ hôn. Chương 620, công chúa Cả Dị Dạ dâng nụ hôn. Công chúa Cả Dị Dạ sướng đến phát rồi, lập tức giống như một trận làn gió thơm giống như, bay ra ngoài, đi vào Dương Phong trước mặt, nào vào trong ngực của hắn. Chọn con rể đại hội kết thúc gần 3 tháng, Dương Phong cùng công chúa Cả Dị Dạ cũng có gần 3 tháng không gặp mặt. Tuy nói hai người thư không ngừng, tình ý liên tục, nhưng tổng cùng chân nhân gặp mặt là hoàn toàn khác biệt cảm giác. Thư chỉ là tâm linh câu thông cùng xen lẫn, mà gặp mặt thì là thân thể tiếp xúc cùng va chạm. Công chúa Cả Dị Dạ nhào vào Dương Phong trong ngực, cũng mặc kệ bốn phía còn có rất nhiều người, trực tiếp liền dâng lên chính mình mùi thơm. Dương Phong là hậu thế xuyên qua, càng là sẽ không để ý có người hay không nhìn, một tay lấy công chúa Cả Dị Dạ ôm vào trong ngực, nên hợp với nàng chủ động, nên hợp với nàng mùi thơm. Công chúa Cả Dị Dạ nghe Dương Phong nói qua, nói nàng trong miệng có hương tân, ăn cực kỳ ngon, Dương Phong rất ưa thích. Chọn con rể đại hội mấy ngày nay, Dương Phong cùng công chúa Cả Dị Dạ dính nhau cùng một chỗ thời điểm, Dương Phong cũng không có thiếu hôn công chúa Cả Dị Dạ, nói là cả một đời đều hôn không đủ. Những lời này, công chúa Cả Dị Dạ đều nhớ kỹ ở trong lòng, cho nên hôm nay nàng mới có thể dùng chủ động hôn Dương Phong phương thức, hướng Dương Phong biểu đạt nàng đối với Dương Phong tưởng niệm sâu bao nhiêu. Người xung quanh nhìn thấy Dương Phong cùng công chúa Cả Dị Dạ thâm tình hôn lên cùng một chỗ, nhất thời đều cảm thấy xấu hổ. Ở thời đại này, cử động như vậy, xác thực quá tiền bệ. Nếu không phải là Dương Phong cùng công chúa Cả Dị Dạ thân phận, chỉ sợ sớm đã đưa tới một mảnh chửi rủa thanh âm. Công chúa Cả Dị Dạ thân vệ tự nhiên không dám nhìn, vội vàng cúi đầu xuống, hoặc là đem đầu chuyển hướng một bên. Dương Phong dưới chúng đâu, nam nhân tự nhiên cũng đều một dạng, tránh đi một màn này. Mặt khác, còn có ba nữ nhân đâu. Thạch Thanh Quân nhìn như vậy trong một giây lát, cảm giác không ổn, cũng vội vàng đỏ mặt đưa mắt nhìn sang một bên. Dù sao, Thạch Thanh Quân hay là Hoàng Hoa đại khuê nữ đâu, sao có thể thất thố như vậy mà nhìn chằm chằm vào người ta hôn môi đâu? Chẳng lẽ là Tư Xuân A Thánh Chiến Dương Tử nhìn một hồi, cũng đem ánh mắt rời đi chỗ khác, nhìn về phía bốn phía. Cũng không phải nói Thánh Chiến Dương Tử cùng Thạch Thanh Quân một dạng không có ý tứ, mà là bởi vì nàng là Dương Phong cận bệ, càng là dưới loại tình huống này, nàng thì càng phải cẩn thận. Ngược lại là Vân Mỹ Nhi, không chớp mắt nhìn qua Dương Phong cùng công chúa Cả Dị Dạ. Nhìn một hồi, Vân Mỹ Nhi có thể khắc sâu cảm nhận được Dương Phong đối với công chúa Cả Dị Dạ yêu thích. Đồng thời, Vân Mỹ Nhi không khỏi âm thầm may mắn, may mà chính mình hấp thụ tiền chu thời điểm kinh nghiệm, tại Dương Phong trước mặt, tại Yến Vương phủ, đều là điệu thấp làm người, điệu thấp làm việc. Nữ nhân không có khả năng thay thế. Mặc dù Dương Phong hiện tại đối với Vân Mỹ Nhi 10 phần sủng ái, chỉ khi nào Vân Mỹ Nhi chạm tới Dương Phong danh giới cuối cùng, Dương Phong nhất định sẽ đem nàng đánh về nguyên hình. Yến Vương phủ bên trong, có lẽ không có người sủng ái có thể tại Vân Mỹ Nhi phía trên, nhưng trước mắt vị này công chúa Cả Dị Dạ, tại Dương Phong trong lòng địa vị tuyệt đối phải tại Vân Mỹ Nhi phía trên. Nụ hôn này, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, Dương Phong cùng công chúa Cả Dị Dạ mới chậm rãi tách ra. Điện hạ, thân thiếp rất muốn điện hạ. Duy bộ cô nương, tại biểu đạt tình cảm phương diện này, cùng Hung Nô cùng Thiết Lạc nữ tử không sai biệt lắm, lớn mật mà thẳng thắn. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, giống Hoắc Vũ Sam. Dương Phong nhẹ nhàng nuốt ve công chúa Cả Dị Dạ gương mặt xinh đẹp, mỉm cười, "Cả Dị Dạ, cô vương cũng rất nhớ ngươi, cho nên mới cố ý tới thăm viếng ngươi. Sau đó, cô vương lại cùng ngươi phụ thân thương nghị một chút, khi nào đưa ngươi cưới về Yên Châu." Nghe Dương Phong nhắc lên phụ thân nàng, công chúa Cả Dị Dạ lúc này mới nhớ tới chính sự, không khỏi mặt biến đổi, đội vàng nói, "Điện hạ, thần thiếp minh trưởng cùng tỷ tỷ, cùng 6 vị trưởng lão, ngay tại hướng phụ thân nổi lên đầu." Dương Phong sững sờ, hỏi, "Cả Dị Dạ, đến cùng là thế nào một chuyện?" Thế là, công chúa Cả Dị Dạ liền đem đại khái tình huống hướng Dương Phong miêu tả một chút. "Điện hạ, việc này cùng ngươi có quan hệ, thần thiếp nghĩ đến, có lẽ chỉ có điện hạ mới có thể ngăn cản bọn hắn bạch tội phụ thân. Phụ thân tuổi tác cao, nếu là bị bạch tội thủ lĩnh vị trí, thần thiếp lo lắng hắn sẽ chịu không nổi." Dương Phong khe khẽ thở dài, "Cả Dị Dạ, ngươi thật sự là quá thiện lương, không đành lòng tổn thương bất cứ người nào. Trận chiến này, phụ thân ngươi xác thực có khó có thể dùng từ chối trách nhiệm, lúc này mới dẫn đến Duy bộ hy sinh một cách vô ích 10 vạn người. Nếu ngươi phụ thân tổ chức binh lực quân lấy Hoang quân, các loại cô vương binh mã đi vào, hai mặt giáp công, Hoang quân tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Đến lúc đó, mặc dù Duy bộ cũng tổn thất 10 vạn người, nhưng là chết có ý nghĩa, phụ thân ngươi cũng là anh hùng hành vi. Nhưng bây giờ, bởi vì phụ thân ngươi sợ chiến, chẳng những Hoang quân chủ lực thành công trốn về, Duy bộ cũng không công tổn thất 10 vạn người, trách nhiệm này chỉ có thể là hắn đến gõng. Mà lại, phụ thân ngươi đến bây giờ còn không có ý thức được sai lầm của hắn, còn muốn đem trách nhiệm giao cho cô vương. Ngày sau nếu là lại có đại chiến, chỉ sợ Duy Bộ tổn thất sẽ càng lớn, càng không đáng. Dừng một chút, Dương Phong còn nói thêm, tỷ tỷ ngươi, ngươi hai cái ca ca, bọn hắn giống như ngươi, đều là ngươi phụ thân thân sinh cốt đủ, lại tham dự vạch tội phụ thân ngươi hành vi, vì sao? Vạch tội phụ thân ngươi, người bị thương chỉ là phụ thân ngươi. Nếu như phụ thân ngươi hay là Duy Bộ thủ lĩnh, tiếp xuống từng trận chiến tranh, thương vong người liền sẽ vô số kể. Cả gì dạ, nếu là đổi lại là ngươi nói, ngươi đem lựa chọn như thế nào? Nghe Dương Phong lời nói, công chúa Cả Dị Dạ một trận trầm mặc. Dương Phong đem công chúa Cả Dị Dạ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, công chúa Cả Dị Dạ, người thành đại sự, nhất định phải phân rõ lợi hại quan hệ. Ngươi hai cái ca ca, còn có ngươi tỷ tỷ, cùng sáu cái trưởng lão, bọn hắn làm như vậy là chính xác, ngươi cùng ta cũng đừng có tham dự trong đó, liền ở chỗ này chờ lấy kết quả đi. Công chúa Cả Dị Dạ nhẹ gật đầu, lôi kéo Dương Phong tay, cùng đi hướng nàng ngân trướng, hỏi, điện hạ, ngươi cảm thấy sẽ là kết quả gì đâu? Dương Phong nhíu mày, nghĩ nghĩ nói ra, cô vương cảm thấy, không có gì hơn là hai loại kết quả. Thứ nhất, phụ thân ngươi y nguyên vẫn là thủ lĩnh, nhưng Duy Bộ từ đây nhiều một cái quân cơ ti loại hình tổ chức, để mà chế ước phụ thân ngươi tại phương diện quân sự sợ chiến tâm tư. Thứ hai, trực tiếp vạch tội phụ thân ngươi thủ lĩnh vị trí, do ngươi nhị ca Long Nhai tiếp nhận thủ lĩnh vị trí, hoặc là từ trưởng lão bên trong tuyển ra một cái. Công chúa Cả Dị Dạ xin mời Dương Phong ngồi tại chủ vị, nàng thì là ngồi tại Dương Phong bên người, khẽ khẽ thở dài, thần thiếp hy vọng sẽ là loại thứ nhất kết quả đi. Dương Phong tiếp nhận công chúa Cả Dị Dạ đưa tới chén trà, tay trái nhẹ nhàng một vòng, đưa nàng ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, cô vương cũng là ý tứ này. Không phải vậy, cô vương còn không có đưa ngươi cưới vào cửa, trước hết để cha vợ ném đi thủ lĩnh vị trí, tự nhiên cũng là băn khoăn. Công chúa Cả Dị Dạ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, dịu dàng nói, điện hạ, cái gì cha vợ à, thần thiếp còn không có qua cửa đâu. Dương Phong uống một ngụm trà, sau đó đặt chén trà xuống, ha ha cười lớn nói, qua cửa thôi, rất nhanh. Cảm thụ được trong ngực công chúa Cả Dị Dạ kiều mị, Dương Phong nhịn không được một trận tâm thần dập dờn, tay phải không tự giác chui vào công chúa Cả Dị Dạ trong quần áo, doanh doanh một nắm. A, công chúa Cả Dị Dạ lập tức liền tê liệt, không có nửa điểm khí lực, tùy ý Dương Phong kinh bạc. Công chúa Cả Dị Dạ dáng người, công chúa Cả Dị Dạ da thịt, tuyệt đối là bắc cảnh thứ nhất, Dương Phong sâu sắc cảm thụ thật nhiều lần, mỗi một lần đều là yêu thích không buông tay.